Chương 304, Trần Bách Xuyên lựa chọn chương 304, Trần Bách Xuyên lựa chọn nhìn xem ra truyền ngọc bội biến mất, Cốc Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền hoảng hốt, bởi vì hắn đã cảm thấy mấy đạo đối với hắn ác ý cực sâu ánh mắt. Trần Bách Xuyên thân là ở đây trừ thẩm phàm người thực lực mạnh nhất, tự nhiên là trước tiên phát hiện ra Lam Tiên Vương phân thân dị trạng, sau đó kết hợp Cốc Minh biểu lộ biến hóa, hắn một chút liền đã đoán được chân tướng sự tình, Tiên Vương cấp bậc phân thân, tại bọn hắn cho là tà thần chó săn thẩm phàm trên tay vậy mà chỉ chống một chiêu. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nhìn hoàn toàn tiêu tán Tiên Vương lĩnh vực, Trần Bách Xuyên bọn người hay là tiếp nhận hiện thực này. Trầm rãi từ dưới đất đứng lên, Trần Bách Xuyên biểu lộ có chút âm tình bất định, hắn nhìn xem thế đơn lực bạc Cốc Minh, trong lòng hiện ra từng đợt oán hận. Nếu như không phải thẩm phàm còn ở đó, đoán chừng Trần Bách Xuyên liền muốn xông đi lên giết chết hắn. Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, trước đó vậy mà muốn hắn khi hắn hộ vệ. Có thể chỉ có Trần Bách Xuyên chính mình minh bạch, đó là hộ vệ sao? Cái kia rõ ràng chính là gian ô. Nếu như không có thẩm phàm hành không xuất thế, lấy giả làm Tiên Vương tính cách, hắn Trần Bách Xuyên sau này vận mệnh bi thảm đó là đã chú định. Nhưng là hiện tại, tựa hồ hết thảy còn có chuyển cơ. Giết tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, sau đó liền rời đi nơi này, Chân Tiên Minh cũng không trở về, trực tiếp tìm một cái địa phương vắng vẻ bắt đầu ẩn cư. Bằng vào thực lực của mình, liền xem như giả làm Tiên Vương từ vực ngoại chiến trường trở về, hắn cũng lấy chính mình không có cách nào. Dù sao, Tiên Vương chỉ là chiến lược cường hành, có thể xa xa không có đạt tới đấng toàn năng trình độ. Nghĩ đến cái này, Trần Bách Xuyên bỗng nhiên hướng phía thẩm phàm quỳ một gối xuống dưới, xin tiền bối cho ta một cái cơ hội trả thù, mặc dù ta trả thù không được giả làm Tiên Vương tên hôn đản kia, nhưng là cháu của hắn, ta vẫn là có thể đối phó. Thẩm phàm nhìn vẻ mặt khiêm tốn Trần Bách Xuyên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn đến Trần Bách Xuyên ánh mắt, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của hắn. Với bạn, thẩm phàm kỳ thật cũng đối Cốc Minh không có hảo cảm, thế là thẩm phàm nói thẳng, tùy ngươi đi. Cảm tạ tiền bối. Trần Bách Xuyên cung cung kính kính, mặc dù lúc trước hắn mục đích là cùng Cốc Minh liên thủ đến rào sát thẩm phàm, nhưng là hiện tại, hắn cùng Lý Cương bọn người ăn ý không nhắc lại chuyện này. Nói nhảm, kiến thức thẩm phàm một quyền miểu sát giả làm Tiên Vương chiến tích sau, nếu ai nhắc lại, vậy ai chính là đồ đần. Một khi trêu đến sát tinh này không vui, cái kia người ở chỗ này đều muốn xong đời, người ta ngay cả Tiên Vương phân thân cũng dám đối, cái kia giết bọn hắn mấy cái tiểu lâu lâu, đây còn không phải là dễ dàng, không có áp lực chút nào. Đạt được thẩm phàm đáp ứng, Trần Bách Xuyên cười gằn, từng bước một tới gần Cốc Minh, Lý Cương bọn người ngay tại phía sau nhìn xem, ai cũng không có khuyên can ý tứ. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như giả làm Tiên Vương còn ở đó, vậy bọn hắn vận mệnh cũng sẽ không so Trần Bách Xuyên tốt hơn chỗ nào, dù sao bọn hắn thế nhưng là cùng Trần Bách Xuyên kết minh, là cùng một cái dây thừng bên trên châu chấu. Danh con, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao mặt đều dọa trắng? Còn muốn thu lão phu làm hộ vệ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình xứng sao? Trần Bách Xuyên khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, lần này, hắn thi triển chính mình chân tiên lĩnh vực, mà lại so với thẩm phàm đối đãi Cốc Minh càng phải quá phận, bởi vì hắn trực tiếp ép tới Cốc Minh nằm rạp trên mặt đất đầu cũng không ngẩng lên được, giống một đầu như chó chết, chật vật cực kỳ. Cốc Minh vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không có cách nào, cùng tu sĩ bình thường so với hắn đúng là khó gặp vô địch thiên tiêu, nhưng là đối mặt siêu việt chính mình dòng dã một cái đại cảnh giới Trần Bách Xuyên, Cốc Minh liền lộ ra yếu đuối rất nhiều. Ngươi thật muốn như vậy làm? Trần Bách Xuyên, ngươi chẳng lẽ không sợ gia gia của ta giả làm Tiên Vương trả thù ngươi sao? Nhìn xem ngoài mạnh trong yếu Cốc Minh, Trần Bách Xuyên phách lối nở nụ cười, trả thù? Ai có thể trả thù ta, chỉ bằng một cái Tiên Vương? Đừng nói giỡn, làm thì ngươi, ta lại trốn đi, coi như hắn giả làm Tiên Vương thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng tìm tới ta. Nghe được Trần Bách Xuyên lời nói, Cốc Minh lập tức liền hoảng lên, không, Trần Bách Xuyên, không, Trần Thúc, ngươi không có khả năng làm như vậy. Ta là vũ trụ mạnh nhất thiên tiêu, ta là muốn trở thành vũ trụ tối cường giả người, ta không thể chết ở chỗ này. Tha cho ta đi, Trần Thúc, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Không phản kháng được sau, bối cảnh cũng uy hiếp không được người sau, Cốc Minh trong lúc nhất thời đã mất đi hai đại chí thắng pháp bảo, mà thật đến lúc này, Cốc Minh mới phát hiện, hắn đối với tử vong thật có chút sợ hãi. Đối mặt Cốc Minh cầu xin tha thứ, Trần Bách Xuyên bất vi sở động, ngược lại cười khẩy nói, ai nha, ngươi còn biết ngươi là vũ trụ mạnh nhất thiên tiêu à, thế nhưng là ngươi làm sao cầu lên người đến? Cái này cũng không giống như là một vị vô địch thiên tiêu phải làm. Cốc Minh hiền chất, ta vẫn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Như vậy hiện tại, ta có thể hay không xin ngươi mang theo sau cùng tôn nghiêm đi chết đâu? Trần Bách Xuyên chân đạp tại Cốc Minh trên đầu, đem hắn toàn bộ đầu đều đã dẫm vào trong đất, Cốc Minh còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là Trần Bách Xuyên đã nghe không rõ hắn đang nói gì. Nhìn thoáng qua không có chút nào dị sắc thẩm phàm, Trần Bách Xuyên đối với nó hơi cười, sau đó liền tiếp tục đứng lên. Bất quá Trần Bách Xuyên không có tiếp tục nhục nhã Cốc Minh ý tứ, hắn hiện tại càng muốn cho hơn giá hỏa này biết thống khổ gì. Thế là, Trần Bách Xuyên dùng pháp lực ngưng tụ thành một cây tiểu đao, cũng vì tiểu đao giao phó một tia đại đạo chi lực, nhất thời, tiểu đao phẩm chất liền vượt qua trước đó, bởi vì là kèm theo kim chi đại đạo chi lực, cho nên Cốc Minh không cần lo lắng cây tiểu đao này sắc bén vấn đề. Cầm tiểu đao chậm rãi đem nó đặt ở Cốc Minh trên khuôn mặt, sau đó sống đao dán mặt, chậm rãi đi xuống, xẹt qua Cốc Minh cái cổ, phía sau lưng, cuối cùng dừng lại tại Cốc Minh tuyệt đối nhược điểm chỗ. Nơi này không sai, không có cái gì xương cứng, rất thích hợp hạ đao. Sắp động thủ, Trần Bách Xuyên đột nhiên cảm giảm đứng lên, nhớ năm đó, ta cũng là một cái đao pháp tinh xảo người, trên vạn năm thời gian trôi qua, cũng không biết còn bảo lưu lại năm đó mấy phần tay nghề. Cốc Minh hiền chất, ngươi rất may mắn, trở thành ta cái này đã qua vạn năm cái thứ nhất bị động đao người, tin tưởng ta, ngươi thống khổ tuyệt đối sẽ không quá ít. Tựa như ma quỷ dáng tươi cười thật sâu kích thích Cốc Minh, cơ bắp của hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi căng thẳng đứng lên. "Không, Trần Húc, ngươi không có khả năng như vậy làm, ta là cốc gia truyền nhân, Tiên Vương thế gia tôn nghiêm không có khả năng bị dạng này trà đạp." "Trà đạp? Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các ngươi trà đạp tôn nghiêm của chúng ta?" "Tiên Vương thế gia, chớ cùng ta xách chuyện này." Nói, Trần Bách Xuyên đao đã rơi vào cốc minh trọng yếu bộ vị. Theo Trần Bách Xuyên trôi chảy đao công, cốc minh biểu hiện cảm giác dưới đũng quần chợt nhẹ, sau đó liền xâm nhập đến linh hồn đau đớn. Mặc dù là tu sĩ, có được lực lượng siêu phàm, nhưng là đối với một người nam nhân mà nói, thống khổ như vậy hay là quá tra tấn người. Hết lần này tới lần khác Trần Bách Xuyên còn đem trong lĩnh vực cốc minh cho cấm luôn, để hắn mặc kệ cỡ nào thống khổ đều không phát ra được thanh âm nào. Không thể không nói, Trần Bách Xuyên là hiểu tra tấn người. Chương 305, tra tấn chương 305, tra tấn mà lại tàn nhẫn là, cốc minh là một cái có được thể chất đặc thù người, sinh mệnh lực cỡ nào ương ngạnh, sức khôi phục tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Mất đi hai lạng thịt tại cường đại thể chất chống đỡ dưới, vậy mà nhanh chóng giải quá trở về. Ha ha, không tệ không tệ, cốc minh hiền chất, như vậy mới phải, dạng này chúng ta mới có thể chơi nhiều một hồi. Nói, Trần Bách Xuyên lại là cực kỳ chính xác một đao. Mãnh liệt thống khổ để cốc minh lần nữa bóp méo đứng lên, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vết thương lần nữa mở rộng, cái này đã vượt ra khỏi trên nhục thể đau đớn, càng thêm khó chịu, là cốc minh đạo tâm. Chỉ có đến một bước này, cốc minh mới bắt đầu thật sâu hoài nghi, chính mình trước đó hành động có phải hay không đúng, vì cái gì cho tới bây giờ lại biến thành cái dạng này. Rõ ràng là chính mình mời tới giúp đỡ, nhưng là bây giờ lại trở thành hận nhất người của mình. Chẳng lẽ, chính mình thật sai? Trong lòng vừa mới dâng lên cái nghi vấn này, Trần Bách Xuyên lại rơi đao, mãnh liệt kích thích để cốc minh bám một chút đầu góc trống rỗng, rốt cuộc không có cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ. Cốc minh ánh mắt bắt đầu tan rã, tinh thần bắt đầu sụp đổ, hắn đã hiểu, bất kể như thế nào, đi đến một bước này đã không có đường lui, hắn duy nhất có thể làm chính là ức chế tự thân sức hồi phục, dạng này mới có thể ít một chút thống khổ đi hướng tử vong. Quả nhiên, theo cốc minh cầu sinh ý chí trên diện rộng cắt giảm, hắn tự lành năng lực vậy mà thật không còn xuất hiện, Trần Bách Xuyên nhất đao lại một đao rơi xuống, cốc minh rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhân. Nhìn xem một màn này, mà lấy thẩm phàm tâm cảnh cũng có chút nhịn không được, hắn kêu dừng Trần Bách Xuyên, "Tốt, cứ như vậy đi, dù sao cũng là một thiên tài, hay là cho hắn một chút thể diện đi." Nghe được thẩm phàm lời nói, Trần Bách Xuyên liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt tiền bối, ta cũng chơi mệt rồi, là thời điểm kết thúc." Trong tay ngưng tụ tiểu đao đột nhiên biến mất, Trần Bách Xuyên mặt không thay đổi một trường vô xung dưới, cốc minh hiền chất, tiếp sau nhớ kỹ điệu thấp một chút. Nói, cự trường rơi xuống, nhưng là trong tưởng tượng cốc minh bị đập thành thịt nát tràng cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là một lồng ánh sáng đột nhiên hình thành, bao phủ thụ thường cốc minh. Chân tiên đỉnh phong một trường rơi vào phía trên lồng ánh sáng, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có hù dọa. Làm sao có thể? Đây cũng là thứ quỷ gì? Trần Bách Xuyên kêu lên sợ hãi, những người khác cũng nhao nhao nhìn lại. Nhưng còn không đợi đám người vây quanh, lồng ánh sáng liền phát sinh biến hóa mới, một chút xíu màu xanh nhạt quang mang chiếu sáng mình đầy thương tích của mình, thương thế của đối phương vậy mà rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Lồng ánh sáng này không chỉ có bảo vệ năng lực, lại còn có trị liệu công năng. Thấy cảnh này thẩm phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ lồng ánh sáng này phía trên, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc, đó là cùng hắn phá diệt chi lực ngang cấp lực lượng, một loại khác thuộc tính chi lực. Nhìn thấy cốc minh khôi phục, Trần Bách Xuyên đỏ ngầu cả mắt, thúc giục toàn thân đại đạo chi lực lại điên cuồng công kích mấy lần, nhưng là đối mặt đẳng cấp cao hơn thuộc tính chi lực, công kích của hắn một chút tác dụng đều không có. Hơi thanh tỉnh một chút, Trần Bách Xuyên có chút khó có thể đi nói, chẳng lẽ lại là một loại tiên vương chi lực? Cốc gia, chẳng lẽ là vị kia? Nghe được Trần Bách Xuyên lời nói, Lý Cương mấy người cũng là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Nhưng là không đợi Trần Bách Xuyên nghiệm chứng ý nghĩ của mình, một đạo tuyệt cường ý chí liền vượt qua vô tận năm ánh sáng giáng lâm, cái kia mênh mông vĩ nạn khí tức để Trần Bách Xuyên bọn người không tự chủ được túi xuống sống lưng, chậm rãi quỳ xuống. Ta trở về. Ý chí dừng lại tại hư không, dù là không có tận lực hấp thu năng lượng bổ sung chính mình, nhưng là thẩm phàm rõ ràng cảm giác được chung quanh đại đạo chi lực đột nhiên sinh động hẳn lên, nhao nhao chủ động tụ hợp vào đạo ý chí kia bên trong, trợ giúp nó hiển hóa thân thể. Lập tức, một cái đầu mang nón lá vành trúc, người mặc áo tơi, trên chân còn mặc giày của lão nông hình tượng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng là không ai sẽ đem nó xem như một cái bình thường lão nông, bởi vì từ khi lão nông vừa xuất hiện, trong vũ trụ tất cả đại đạo vậy mà đều sôi trào lên, vô tận đạo liên tử trong hư không hiển hóa, sau đó bao vây lão nông. Cũng không phải là muốn đem nó rào sát, mà là như là hài tử hướng mâu thân nũng nịu bình thường, tranh đoạt lão nông chú ý. Trần Bách Xuyên thấy rõ lão nông hình dạng, đột nhiên liên tiếp lui về phía sau, thương làm tiên vương. Đúng vậy, lão nông chính là bây giờ vũ trụ tối cường giả, đồng thời cũng là cốc gia một vị khác tiên vương, thương làm tiên vương. Nghe được Trần Bách Xuyên xưng hô, thương làm tiên vương quay đầu nhìn về hướng hắn, hơi có chút kinh dị nói ra, ngươi là nhỏ trong sông. Thật là ngươi a, làm sao ngươi cũng ở nơi đây? Chỉ nằm trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê cốc minh, thương làm tiên vương nghi ngờ hỏi, đây chính là thế hệ này cốc gia truyền nhân, làm sao còn là hợp đạo cảnh? Ân, cốt linh chỉ có 100, còn có khí vận, a, cái này không sai. Nhìn tiểu gia hỏa này huyết mạch, hẳn là già lam tiểu tử kia hậu đại đi. Chỉ là nhìn thoáng qua, thương làm tiên vương liền đem cốc minh nội tình nhìn cái rõ ràng. Bất quá, ta thủ hộ chi lực bị kích phát, xem ra trong các ngươi là có người muốn giết chúng ta cái này cốc gia truyền nhân a. Không có gì quá nhiều tình cảm biến hóa, Thương Lam Tiên Vương đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Phạm. Bởi vì người ở chỗ này ở trong, chỉ có Thẩm Phạm còn duy trì bình thường tư thái, tựa hồ đối với hắn không có một tơ một hào kính sợ. Là ngươi sao? Tiểu Gia Hỏa. Nhìn xem Thẩm Phạm, không đợi Thẩm Phạm trả lời, Thương Lam Tiên Vương lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì khi hắn phát động thần thông đằng sau, vậy mà cũng nhìn không ra Thẩm Phạm theo hầu, phảng phất có một tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ người trẻ tuổi này. Không có cách nào, Thương Lam Tiên Vương chỉ có thể bằng vào bản năng cảm giác để phán đoán Thẩm Phạm tu vi. Thế nhưng là khi Thương Lam Tiên Vương cảm nhận được Thẩm Phạm thể nội mênh mông thế giới chi lực cùng nồng đậm đại đạo chi lực lúc, mà lấy kiến thức của hắn cũng không khỏi đến kinh hãi. Võ đạo nhân tiên, tiên đạo chân tiên. Tiểu gia hỏa, ngươi trên thân này có chút đồ vật a. Thẩm Phạm nhìn thẳng Thương Lam Tiên Vương, cũng không có ý lên tiếng, bởi vì hắn hiện tại có chút khẩn trương, mặc dù đối phương chỉ là một đạo yếu nhất ý chí, nhưng đạo ý chí này hội tụ thanh thế, lại mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ to lớn. So với trước đó giả Lam Tiên Vương phân thân, cường đại không biết bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là một đạo vượt qua vô số năm ánh sáng ý chí, nếu như là phân thân, thậm chí là chân thân, cái kia lại nên kinh khủng bực nào. Thẩm Phạm ngây dại, lần đầu bị một người lực lượng chấn kinh đến. Trong lòng không khỏi cảm khái, đây chính là vũ trụ tối cường giả, Thương Lam Tiên Vương sao? Đối với Thẩm Phạm trầm mặc, Thương Lam Tiên Vương cũng không có sinh khí, hắn tựa như là một cái hiền hòa trưởng bối gặp một cái ngang bướng hậu bối, thoáng thở dài một hơi liền nói tiếp, nếu dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể nhìn xem người trong cuộc ký ức. Nói, Thương Lam Tiên Vương vung tay lên, một đạo sức mạnh kỳ diệu liền đánh trúng vào Cốc Minh, sau đó một đạo linh thể từ Cốc Minh trên đục thân hiện hiện. Thương Lam Tiên Vương bàn tay nhẹ nhàng dán tại linh thể đầu, sau đó nhắm mắt lại. Mấy hơi thở đằng sau, Thương Lam Tiên Vương mở mắt ra, nhưng là ánh mắt của hắn lại trở nên có chút phức tạp. Thì ra là như vậy sao? Bây giờ hậu bối, thật là có điểm quá kiêu hành a. Nhưng là nhỏ trong sông, ngươi làm cũng có chút quá mức. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ này cũng là ta Cốc gia truyền nhân, ngươi ra tay quá độc ác. Tựa hồ có một chút tức giận, chung quanh đạo liên cũng nhao nhao trở nên kích động, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, tình hà vẫn diệt. Chương 306, Thương Lam Tiên Vương chương 306, Thương Lam Tiên Vương tại Trần Bách Xuyên trong mắt, phản phất tại trong nháy mắt hắn liền bị toàn bộ vũ trụ chỗ vứt bỏ, độc thân đã rơi vào một mảnh trong bóng tối vô biên. Không có bất kỳ cái gì dựa vào, cứ như vậy nước chảy đảo trôi, ngàn năm, vạn năm, cuối cùng, hắn đi hướng tịch diệt. Mà trong hiện thực, Trần Bách Xuyên chỉ là bị Thương Lam Tiên Vương trừng mắt liếc, liền cứ thế ngay tại chỗ, trên thân vậy mà nhanh chóng sinh sôi lên từng đạo tử khí. Nhưng là cái này sao có thể, làm chân tiên cường giả tối đỉnh, Trần Bách Xuyên tuổi thọ còn xa xa không có đạt tới cực hạn, làm sao có thể bị tử khí cuốn thân. Đương tử khí cơ hồ tức đoạt Trần Bách Xuyên một nửa sinh cơ lúc, Thương Lam Tiên Vương đột nhiên thở dài một hơi, ai, tỉnh lại. Thanh âm tựa như hồng trung đại lữ, trực tiếp làm vỡ nát Trần Bách Xuyên trầm luân ý chí với cảnh, đem nó kéo lại. Trần Bách Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, thư nhược ngã trên mặt đất, nhưng là lần nữa cảm giác được vũ trụ tồn tại sau, Trần Bách Xuyên vậy mà kích động nước mắt chảy xuống. Thất tha thất thểu bò tới Thương Lam Tiên Vương dưới chân, Trần Bách Xuyên kích động nói ra, trăm sông biết tội, tạ Tiên Vương đại nhân tha mạng. Cái chán trùng điệp túi tại trên mặt đất, thoạt nhìn là vui lòng phục tùng. Nhìn xem một màn quỷ dị này, Thẩm Phạm chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn căn bản không hiểu đây là một loại thủ đoạn gì. Thể nội phá diệt chi lực đã bắt đầu phun trào, chỉ cần có chút dị động, Thẩm Phạm chắc chắn phát ra một kích toàn lực. Ngược lại là Thương Lam Tiên Vương kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Phạm, càng phát ra cảm thấy người trẻ tuổi này mang đến cho hắn vui mừng lớn hơn. Kỳ bái thuộc tính chi lực, nhưng uy lực không tệ. Làm sừng sững tại vũ trụ đỉnh nam nhân, Thương Lam Tiên Vương nắm giữ thuộc tính chi lực thật là không ít, tự nhiên là một chút liền đã đoán được Thẩm Phạm có loại này phá diệt chi lực uy lực như thế nào. Nói thật, tại Thương Lam Tiên Vương trong mắt, Thẩm Phạm phá diệt chi lực đã vượt qua không ít mới vào Tiên Vương cảnh tu sĩ, thậm chí có thể uy hiếp được bản thể hắn. Nhưng cũng là tại hắn không phản kháng tình huống dưới mới có khả năng này. Cho nên, Thương Lam Tiên Vương đối với cái này đánh giá coi như không tệ. Nhưng là Thẩm Phạm thì là càng căng thẳng hơn. Tựa hồ nhìn ra cái gì, Thương Lam Tiên Vương cười cười, không thèm để ý nói, yên tâm, đối với có tiềm lực người trẻ tuổi, sự kiên nhẫn của ta luôn luôn rất đủ, huống hồ, ngươi cũng không có phạm cái gì sai. Ta Cốc gia cái này truyền nhân, xác thực hẳn là bị giáo huấn một chút. Từ Cốc Minh trong trí nhớ, Thương Lam Tiên Vương đương nhiên biết Thẩm Phạm đối với Cốc Minh làm cái gì, nhưng là Thương Lam Tiên Vương đối với cái này không thèm để ý chút nào, thậm chí cảm thấy được làm không tệ. Mạo phạm cường giả, tự nhiên hẳn là nhận trừng phạt, mà lại, Thẩm Phạm cũng không có làm ra cùng Trần Bách Xuyên một dạng chuyện quá đáng. Tương phản, thấy được Thẩm Phạm liên tục hai lần đánh bại Già Lam Tiên Vương, Thương Lam Tiên Vương đối với Thẩm Phạm chiến lược phi thường thưởng thức. Vũ trụ cần Thẩm Phạm nhân tài như vậy, cho nên Thương Lam Tiên Vương dâng lên lòng yêu tài. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Thương Lam Tiên Vương ôn hòa nói, đến vực ngoại chiến trường đi, nơi này mới là thích hợp ngươi sân khấu. Vũ trụ đối với người như ngươi tới nói, vẫn có chút quá nhỏ. Thẩm Phạm sững sờ, nhưng vẫn là phản ứng lại, mặc dù không biết ngươi nói vực ngoại chiến trường là cái gì, nhưng ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt. Ngươi vậy mà không biết vực ngoại chiến trường? Lấy thực lực của ngươi, không nên a. Thương Lam Tiên Vương nghi hoặc bất phần, theo lý mà nói, trong vũ trụ mỗi một cái chân tiên cường giả đều là biết vực ngoại chiến trường, đồng thời tại đột phá chân tiên cảnh trăm năm về sau, nhất định phải đi vực ngoại chiến trường phục dịch trăm năm. Chẳng lẽ, Thẩm Phạm đột phá còn không có trăm năm thời gian? Mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Thương Lam Tiên Vương hay là huyền chuyển nói ra, ngươi có thể tới vực ngoại chiến trường tìm ta một lần, ta sẽ đích thân giải thích cho ngươi một chút, tới đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói, trực tiếp bước cho Thẩm Phạm một khối khắc lấy một cái thương chữ lệnh bài. Đây là ta đại đạo chi lệnh, ẩn chứa khí tức của ta, bằng vào nó, ngươi có thể tại đệ nhất thành tìm tới ta. Đương nhiên, mấy người các ngươi cũng muốn cùng đi, phục dịch trăm năm, liền xem như ta đối với các ngươi trừng phạt. Nói, cũng không tiếp tục quản Thẩm Phạm, mang theo hôn mê Cốc Minh đi thẳng nguyên địa. Cứ việc Thương Lam Tiên Vương rời đi, nhưng là vẫn không có một người đứng dậy, thập đại chân tiên ngược lại là cùng kính hô, cùng tiễn Thương Lam Tiên Vương. Thẩm Phạm nắm trong tay lệnh bài, dùng sức nhéo nhéo, phát hiện lệnh bài vậy mà không có chút nào phản ứng, không khỏi là Thương Lam Tiên Vương thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Chỉ là chống rông ngưng tụ lệnh bài, tại trình độ cứng cấp bên trên vậy mà so với thần kim còn kinh khủng hơn được nhiều. Thẩm Phàm cảm giác, trừ phi vận dụng phá diệt chi lực, mới có thể tổn thương đến khối này Tiên Vương lệnh bài. Thật sự là thần kỳ, cùng giả Lam Tiên Vương so ra, vị này vũ trụ tối cường giả thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng, thậm chí đều có một loại siêu việt Tiên Vương cảm giác. Mặc kệ, đi trước vượt ngoại chiến trường nhìn một cái đi, nơi này hẳn là vũ trụ này ngăn cản tà thần xâm lấn mở chiến trường. Thẩm Phàm nghĩ như vậy, sau đó thu hồi Thương Lam Tiên Vương lệnh bài. Trần Bách Xuyên bọn người có chút hâm mộ, bất quá cũng không có nói cái gì. Bất quá Thẩm Phàm nhìn xem Trần Bách Xuyên bọn người, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, các ngươi biết vì cái gì Quốc Minh ngay từ đầu muốn gọi ta tà thần chó săn sao? Ta làm sao không biết ta lúc nào nhiều thân phận này? Nghe được Thẩm Phàm hỏi thăm, Trần Bách Xuyên mấy người cũng là cười xấu hổ đứng lên, bởi vì liên quan tới Thẩm Phàm lệnh truy nã, chính là trải qua tay của bọn hắn tung ra ngoài. Lúc trước tiếp đãi Mặc Tà ba vị chân tiên minh cao tầng vừa vặn cũng có hai vị ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy Trần Bách Xuyên ánh mắt, lập tức hiểu cái gì. Hai người lúc này kiên trì đứng dậy. Thẩm Chân Quân thật sự là không có ý tứ, đây đều là một trận hiểu lầm, chúng ta cũng là tin vào tiểu nhân sáng luôn, mới có thể nghĩ lầm ngài là tà thần chó săn. Tiểu nhân, có phải hay không một cái tên là Mặc Tà gia hỏa? Chân Quân biết hắn, hai người nghe chút, lập tức ngạc nhiên đứng lên. À, cũng không tính nhận biết, chính là tên kia bị ta đánh cho một trận, sau đó bước xuống thủ hạ chạy trốn. Tên kia rất ác độc, đao tẩu đằng sau vậy mà dẫn động cấm chế, đem tất cả thủ hạ đều giết đi. Cái gì? Thân là đồ ma quân thống lĩnh, hắn sao có thể làm chuyện như vậy? Hai người không có chút nào hoài nghi Thẩm Phàm lời nói, dù sao lấy Thẩm Phàm cường giả như vậy, là không cần thiết nói dối. Ân, quả thật có chút quá mức, đúng rồi, hắn cũng hẳn là tại Chân Tiên Minh đăng ký qua, các ngươi biết tin tức của hắn sao? Ta có cái tiểu lão đệ, cùng hắn còn có một chút ân đoán đâu. Thẩm Phàm nói, dĩ nhiên chính là Kim Hành. Nói đến Kim Hành, hắn cùng Lý Cần Bốn là đi theo Thẩm Phàm muốn tới đây, nhưng là bởi vì bọn hắn tốc độ quá chậm, cho nên còn chưa tới. Qua lâu như vậy, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhắc Tào Tháo đến, vừa mới nghĩ đến Kim Hành liền cùng Lý Cần chạy tới thí luyện khiêu chiến khu. Hai người nhìn thấy Thẩm Phàm, lập tức nên đón tiếp lấy. Tiền bối đại nhân, chỉ vào Kim Hành, Thẩm Phàm nói ra, "Ây, đây chính là tiểu huynh đệ của ta." Nói đến, lúc trước hắn cũng là cái kia Mặc Tà thủ hạ một tên đồ ma vệ đâu. Hai vị chân tiên minh cao tầng nghe chút, lập tức nhìn nhiều Kim Hành hai mắt. Khi thấy Kim Hành chỉ là khu luyện hư cảnh đằng sau, hai người đối với Kim Hành càng thêm tò mò, bọn hắn muốn biết, giống Thẩm Phàm đại nhân vật như vậy, là thế nào nguyện ý cùng dạng này tu sĩ kết giao bằng hữu. Nhưng là bọn hắn nhất định là không có khả năng phát hiện Kim Hành bí mật, người đại khí vận, cái này nhưng so sánh thực lực cái gì mấu chốt nhiều. Chương 307, chân tướng chương 307, chân tướng sau đó, hai vị chân tiên minh cao tầng từ Kim Hành nơi này xác nhận Thẩm Phàm thuyết pháp, đồng thời còn chiếm được Mặc Tà đại lượng chứng cứ phạm tội. Bọn hắn rốt cuộc biết, Mặc Tà rõ ràng chỉ là một cái chân tiên trung kỳ tu sĩ, là thế nào mỗi lần gặp được tà thần làm loạn đều có thể giải quyết tốt đẹp. Nguyên lai là lạm dụng tiêm tinh tháo, không khác biệt đổ sát vô tội. Đừng nói Thẩm Phàm nghe sẽ tức giận, liền ngay cả Trần Bách Xuyên biết chuyện này, cũng là tại chỗ bạo động, kém chút liền muốn tự mình động thủ phế đi ra hỏa này. Cuối cùng mấy vị chân tiên minh tu sĩ đã đạt thành kết luận gì Thẩm Phàm cũng không biết, nhưng nhìn xem Trần Bách Xuyên bọn người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bọn hắn liền biết Mặc Tà hạ chẳng không tốt đẹp được. Kết thúc khúc nhạc dạo ngắn này, Trần Bách Xuyên bọn người liền cùng Thẩm Phàm đồng loạt xuất phát, bọn hắn muốn trước trở lại chân tiên minh tổng bộ, trừng phạt Mặc Tà đằng sau, sau đó liền sẽ cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ tiến về vực ngoại chiến trường. Thẩm Phàm là đi gặp thấy một lần Thương Lam Tiên Vương, mà bọn hắn thì là phục dịch. Thần thụ công pháp truyền thừa khu, Trần Bách Xuyên bọn người ở tại Thẩm Phàm trợ giúp bên dưới hay là tiến vào, nhưng là rất đáng tiếc, bên trong tốt nhất công pháp truyền thừa đều bị Thẩm Phàm mấy người bỏ vào trong túi, còn lại, cao nhất chỉ có động hư cảnh võ đạo truyền thừa. Đối với tự thân đều có kiền khôn cảnh công pháp Trần Bách Xuyên bọn người tới nói, những truyền thừa khác tự nhiên là không có tác dụng gì, cho nên bọn họ chỉ có thể thất vọng rời đi. Phá không chiến thuyền lặng lặng đi chạy nhanh ở trong hư không, tốc độ nhanh chóng, so với Thẩm Phàm tịch thu được diệt thần thuyền đều mạnh không ít. Cho nên, Thẩm Phàm mang theo hai cái tiểu lão đệ dựng cái đi nhờ xe. Trong chiến thuyền bộ phong nghỉ, Thẩm Phàm đi vào, liền bị bên trong xa hoa trang trí cho sợ ngây người. Thế này sao lại là phong nghỉ? Đây rõ ràng là một tòa cung điện. Tốt bạch ngọc trải tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quang mang, phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ một tảng đá lớn, gỗ đàn hương điêu khắc thành trên mái con phượng hoàng dương cánh muốn bay, ngói xanh điêu khắc thành phủ cửa sổ đống ngọc thạch xây tường tấm. Không chỉ có trắng lệ, mà lại càng mấu chốt chính là, Thẩm Phàm từ những vật này bên trong đều cảm thấy một cỗ nồng đậm đại đạo khí tức. Tại trong vũ trụ, có thể phụ trợ chân tiên tu luyện đồ vật phi thường thưa thớt, bởi vì chân tiên tu luyện đại đạo chi lực cực kỳ cao đẳng. Dưới tình huống bình thường đại đạo chi lực là sẽ không bám vào tại bình thường vật chất phía trên, nhưng một khi xuất hiện, mỗi một kiện đều là giá trị liên hành, pháp bảo kia cũng không cho đổi loại kia. Loại vật phẩm này ẩn chứa mãnh liệt đạo vận, bởi vậy cũng được xưng là đạo vật. Thế nhưng là cái này trong phòng nghỉ, cơ hồ khắp nơi đều là ẩn chứa đạo vận. Tiến vào bên trong, Thẩm Phàm cảm giác mình mỗi một lần hô hấp đều có thể tăng trưởng một tia đối với đại đạo lĩnh ngộ. Nếu như trường kỳ ở vào trong hoàn cảnh như vậy, cái kia là cho dù là một con lợn, cũng có thể lĩnh ngộ không ít đại đạo chi lực. Mà Thẩm Phàm cũng không phải heo, thiên tư của hắn thậm chí phá vỡ vũ trụ cực hạn, cho nên khi hắn đắm chìm trong đó lĩnh ngộ đại đạo lúc, tiến bộ tốc độ tuyệt đối để cho người ta kinh ngạc. Mặc dù những này đạo vật ẩn chứa đại đạo chi lực phi thường cấp thấp, bình thường đều là một chút bình thường nhất ngũ hành đại đạo chi lực, nhưng là Thẩm Phàm cũng sẽ không để ý, hắn nắm giữ âm dương đại đạo chính là do ngũ hành đại đạo thăng cấp mà đến, cho nên lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo cũng có thể đẩy mạnh hắn đối với âm dương đại đạo lĩnh ngộ. Chỉ là mấy canh giờ, Thẩm Phàm cũng cảm giác chính mình lĩnh ngộ âm dương đại đạo tăng lên một phần. Nếu như có thể lĩnh ngộ một ngày, hắn có năm chắc tăng lên một thành. Bất quá tăng lên nhanh như vậy đại giới chính là trong những vật phẩm này đạo vận đều bị Thẩm Phàm làm hao mòn hầu như không còn. Nếu như muốn tiếp tục bảo trì khủng bố như thế tăng lên tốc độ, liền cần tìm kiếm càng nhiều đạo vận. Tốc độ tu luyện lập tức chậm lại, Thẩm Phàm cũng không khỏi đến mở mắt ra, từ sang thành tiệm có a. Cảm khái một tiếng, Thẩm Phàm không khỏi nghĩ tới những cái kia đáng yêu tà thần, cùng mình tu luyện so ra, Thẩm Phàm quả nhiên vẫn là ưa thích đại đạo ban thượng. Loại kia thể hội quán đỉnh cảm giác, chỉ cần kinh lịch một lần, liền rốt cuộc không có khả năng bị người quên. Dựa theo trước đó tăng lên trình độ, nếu như ta có thể nhiều làm thịt mấy cái tà thần, chỉ sợ ta chân tiên cảnh giới đều có thể viên mãn. Bất quá vấn đề duy nhất là, vũ trụ này lớn như vậy, tà thần cũng không tốt tìm a, trừ phi bọn gia hỏa này chính mình đưa tới cửa. Tựa hồ là bị chính mình ngây thơ ý nghĩ chọc cười, Thẩm Phàm thất cười lắc đầu. Đang lúc hắn dự định lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện lúc, đột nhiên cảm giác mình ngoài cửa nhiều một đạo khí tức không ngừng quanh quẩn một chỗ. Hơi cảm giác một chút, Thẩm Phàm có chút kỳ quái, như thế nào là hắn? Đứng dậy mở cửa phòng, Thẩm Phàm nhìn xem chậm chạp không có gõ cửa Trần Bách Xuyên, nhàn nhạt nói một câu, có chuyện gì tiến đến nói đi. Nói, liền tránh ra thân thể. Mà Trần Bách Xuyên nhìn Thẩm Phàm một chút, cũng là thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chắp tay một cái nói vậy xin đa tạ rồi, Thẩm chân quân. Tiến vào phòng nghỉ, Trần Bách Xuyên bén nhạy đã nhận ra một chút dị thường, nhưng là hắn cũng không nói gì. Hai người ngồi đối diện nhau, Trần Bách Xuyên trước tiên mở miệng nói Thẩm chân quân thật đúng là khắc khổ a, chỉ sợ Trần Mỗ đã quấy rầy chân quân khổ tu đi. A, nay cũng không có, ta cũng không kém điểm ấy thời gian. Bất quá, Trần Minh chủ ngươi thật sự là đến cùng ta nói những lời nhảm nhí này sao? Nếu là như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể kết thúc. Thẩm Phàm nói thẳng, mặc dù hắn đối với Trần Bách Xuyên ý đồ đến có chút suy đoán, nhưng là nếu như đối phương không nói, hắn cũng không muốn tiếp tục đoán. Nghe được Thẩm Phàm lời nói sau, Trần Bách Xuyên hoảng loạn rồi một chút liền bình tĩnh lại, Thẩm chân quân thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, vậy ta cũng liền nói thẳng. Kỳ thật, ta là muốn hỏi một chút Thẩm chân quân phải chăng tại cái kia thần thụ bên trong đạt được nhân tiên truyền thừa. Nhìn xem Trần Bách Xuyên xoắn xuýt bộ dáng, Thẩm Phàm hỏi ngược một câu, ngươi chẳng lẽ không phải đã biết không? Ta đã là nhân tiên chi cảnh. Ha 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 ha, cái kia Thẩm chân quân thật đúng là vận khí tốt, Trần Mỗ cầu mãi vạn năm đều không thể được đồ vật, Thẩm chân quân chỉ một cái liền được. Trần Bách Xuyên diện lộ đắng chát. Ân, vận khí cũng có, nhưng càng nhiều hay là thực lực đi. Thẩm Phàm ý có chỗ chỉ, quả nhiên, Trần Bách Xuyên con mắt lập tức híp lại. Đúng vậy à, thực lực đủ mạnh, lại chân quý đồ vật đều là dễ như trở bàn tay, trái lại, thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể khắp nơi bị người ức hiếp. Thẩm chân quân thật sự là có được đại trí người a. Trần Bách Xuyên nho nhỏ vỗ một cái Thẩm Phàm mông ngựa. Tạm được, so với Thương Lam Tiên Vương, ta còn kém xa lắm đâu. Thẩm Phàm có chút khiêm tốn nói ra, nhưng lại không biết hắn lời nói này tại Trần Bách Xuyên trong mắt chính là trang bức. Động thì liền cùng vũ trụ tối cường giả tương đối, thật đúng là có đủ tự tin. Bất quá không biết vì cái gì, Trần Bách Xuyên lại cảm thấy, có lẽ thật sự có một ngày, trước mắt người này sẽ trở thành mới trí cường giả. Đánh cái mã đại cát, Trần Bách Xuyên nở nụ cười, Thẩm chân quân thật đúng là biết nói đùa. Thẩm Phàm cười cười, xem như đáp lại. Chương 308, giao dịch truyền thừa chương 308, giao dịch truyền thừa bất quá ta tin tưởng nếu như ai có khả năng nhất đột phá đến tiên vương chi cảnh lời nói, vậy liền không phải Thẩm chân quân không còn ai. Trần Bách Xuyên nghiêm túc nói ra. Vì cái gì? Cảnh giới của ngươi không phải cao hơn ta rất thôi. Ta nghe nói, ngươi cũng tại chân tiên đỉnh phong dừng lại trên 3 năm, chẳng lẽ ngươi không phải chẳng mấy chốc sẽ đột phá? Thẩm Phàm có chút kỳ quái, nhưng là hắn lại làm cho Trần Bách Xuyên nhịn không được cười lên, Thẩm chân quân, xem ra, ngươi thật đúng là một chút thưởng thức đều không có à, không có người tiền công pháp đúc thành tiên vương chi cơ, ta có tư cách gì tiến vào cái kia vĩ đại cảnh giới đâu? Nhân tiên công pháp, tiên vương chi cơ. Ngươi nói là, đúng vậy, chính là như thế. Nghe nói như thế, Thẩm Phàm không sai biệt lắm biết Trần Bách Xuyên ý đồ đến. Không có người tiên công pháp, không đột phá đến nhân tiên, coi như lão phu lại cố gắng vạn năm, vậy cũng bất quá là tốn công vô ích, mạnh nhất chân tiên, cả một đời đều là chân tiên a. Nồng đậm tiếc nuối lấp kín Trần Bách Xuyên lão nhân này trên mặt khe rãnh, trong lúc nhất thời Thẩm Phàm đều có chút không đành lòng. Vạn năm, cho dù là đối với một cái chân tiên tới nói cũng tuyệt đối là một đoạn thời gian dài dằng dặc, chân tiên chi thọ, không cao hơn 100.0005. Trần Bách Xuyên đột phá đến chân tiên, đã bỏ ra mấy ngàn năm, từ chân tiên đến chân tiên đỉnh phong, lại là mấy ngàn năm, nhưng là dừng lại tại chân tiên đỉnh phong, lại là trọn vẹn hơn một vạn năm. Mà lại nếu như không có ngoài ý muốn, hắn có thể muốn một mực kẹt tại cảnh giới này. Loại này biết rõ con đường phía trước ở đâu lại không thể tiến lên nửa tấc thống khổ, cho dù là suy nghĩ một chút, cũng làm cho Thẩm Phàm cảm thấy đáng sợ. Giờ khắc này, Thẩm Phàm cũng có chút minh bạch Trần Bách Xuyên tại sao phải làm ra chuyện như vậy. Vì mình con đường phía trước, cho dù là đắc tội một cái tiên vương thế gia, thì tính sao? Loại này vì tiên đạo ra sức đánh cược một lần dũng khí, hay là đả động Thẩm Phàm, cho nên không đợi Trần Bách Xuyên hỏi, Thẩm Phàm nói thẳng, Trần Minh Chủ, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Chỉ cần ngươi xuất ra một bộ ta chưa từng gặp qua kiển khôn cảnh võ đạo công pháp và một bộ chân tiên cảnh truyền thừa, ta liền chuyển cho ngươi nhân tiên chi pháp. Nói xong, Thẩm Phàm chân thành nhìn xem Trần Bách Xuyên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng là Trần Bách Xuyên giống như là không nghe rõ Thẩm Phàm lời nói một dạng, hỏi một câu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ta nguyện ý cùng ngươi đổi công pháp. Thẩm Phàm nhẫn mại tính tình nói tiếp một lần. Nhân tiên công pháp, ngươi thật nguyện ý truyền ta? Ân, chỉ cần ngươi bắt ta yêu cầu công pháp đến đổi, vậy liền có thể. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Nghe được Thẩm Phàm trả lời, Trần Bách Xuyên kèm chút một hơi cong đi qua, hắn kích động đứng lên, hai tay gắt gao bắt lấy Thẩm Phạm. Ta nguyện ý, coi như lại thêm Trần Mỗ cả đời này, Trần Mỗ cũng nguyện ý trao đổi. Ta không cần cuộc đời của ngươi, ngươi theo không kịp bước chân của ta, hay là thành thành thật thật tu luyện đi ngươi. Công pháp lấy ra, ta và ngươi đổi. Tựa hồ sợ Thẩm Phạm trở về, từng mai ngọc giản xuất hiện tại Trần Bách Xuyên trong tay, sau đó bị hắn một mạch đẩy lên Thẩm Phạm trước mặt. Lão phu biết công pháp tất cả ở chỗ này, ngươi cứ việc chọn. Thẩm Phạm nhìn thoáng qua, sau đó thật hưng phấn nhảy dựng lên. Không thể không nói, Trần Bách Xuyên quả nhiên là cùng già Lam Tiên Vương nhân vật cùng một thời đại, hắn biết đồ vật thật đúng là không ít. Những công pháp này trong ngọc giản, vậy mà đã bao hàm mấy môn đủ để tu luyện tới chân tiên chi cảnh truyền thừa. Đương nhiên võ đạo truyền thừa cũng không ít, kiền quân cảnh, vừa lúc có tam môn. Mà lại những công pháp này đều là Thẩm Phạm chưa từng gặp qua, nếu như hắn toàn bộ tu luyện, hắn thậm chí có thể dung hợp thành đẳng cấp cao hơn công pháp. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ có thể chọn lựa trong đó hai môn. Lúc này, Thẩm Phạm có chút hối hận chính mình mở ra điều kiện. Nhìn xem Thẩm Phạm nhíu mày, Trần Bách Xuyên lập tức liền gấp, coi là Thẩm Phạm đối với hắn cung cấp truyền thừa rất không hài lòng. Thế là Trần Bách Xuyên vội vàng nói, "Thẩm chân quân, nếu như những này ngươi không hài lòng, ta còn có thể tìm một chút lão hữu, tin tưởng bọn họ cũng có chính mình cất giữ độc môn công pháp. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng." Nhìn xem có chút khúng núm Trần Bách Xuyên, Thẩm Phạm biết đối phương sẽ sai ý, thế là vừa cười vừa nói, "Trần Minh Chủ, ta không phải ý tứ kia, ta là đang xoắn suýt tuyển cái nào hai môn truyền thừa. Nói thật ra, Trần Minh Chủ ngươi cung cấp những công pháp này ta rất hài lòng, nhưng cũng quá mức hài lòng, cho nên ta muốn thay cái điều kiện." "Điều kiện gì? Ngươi nói một chút, chỉ cần lão phu có thể làm được, xông pha khói lửa không chối từ." "Không cần không cần, ta chỉ là muốn trong những công pháp này hai môn chân tiên pháp cùng tam môn kiền khôn cảnh truyền thừa. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, nhân tiên công pháp ta có hai bộ, ngươi có thể tùy ý chọn một bộ, đồng thời ngươi có thể chuyển cho người khác." Trần Bách Xuyên đợi tại nguyên chỗ, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, liền cái này. "Ân, chính là như vậy, giao dịch này, ngươi đáp ứng sao? Nếu như không được, chúng ta cũng có thể duy trì trước đó giao dịch điều kiện." Nhưng là Trần Bách Xuyên làm sao có thể từ bỏ, hắn vội vàng đã ngừng lại Thẩm Phạm lời kế tiếp nói ra, "Ta nguyện ý, ta nguyện ý, những công pháp này, ngươi muốn cái nào mấy môn liền muốn cái nào mấy môn, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến." "Nói đùa, đây chính là nhân tiên công pháp, toàn bộ vũ trụ đều không có mấy bộ siêu cấp truyền thừa, dùng một chút chân tiên pháp cùng tiền khôn cảnh công pháp đến đổi, thật sự là quá đáng giá." Mà lại chiếu Thẩm Phạm ý tứ, hắn gần như có thể có được môn nhân kia tiên công pháp quyền sử dụng, có thể chuyển thụ cho người khác. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể đem nó truyền cho đời sau của mình, chờ hắn trở thành tiên vương, có lẽ gia tộc của hắn cũng có thể trở thành cao cao tại thượng tiên vương thế gia. Nghĩ đến khả năng này, Trần Bách Xuyên chỗ nào sẽ còn cự tuyệt. Cuối cùng, Thẩm Phạm chọn lựa tương đối cường đại 5 phần công pháp ngọc giản, thu nhập trong túi. Sau đó hiện trường làm ra 2 môn ẩn chứa nhân tiên truyền thừa ngọc giản, đem nó đặt ở Trần Bách Xuyên trước mắt. "Chọn một cửa đi, có muốn hay không ta giới thiệu cho người một chút?" Thẩm Phạm thân mật mà hỏi. "A, như vậy liền phiền phức Thẩm chân quân." Thẩm Phạm gật gật đầu, sau đó giới thiệu nói, "Đệ nhất môn chính là ta đã nhập môn Minh Thần Ám Hoàng Đạo, môn nhân này tiền công pháp uy lực cường tuyệt, phi thường thích hợp chiến đấu, ẩn chứa trong đó đấu chiến chi pháp, tuyệt đối là ta gặp qua mạnh nhất. Đương nhiên, lấy môn công pháp này đúc thành nhân tiên chi thể lực lượng cường đại, phòng ngự cùng khôi phục liền hơi yếu một bậc. Về phần một môn khác nhân tiên công pháp tên là Diễn Tinh Quyết, ta còn không có tu luyện, bất quá dựa theo ta lý giải, môn công pháp này là khuynh hướng khôi phục cùng phòng ngự, cùng Minh Thần Ám Hoàng Đạo vừa mới tương phản, lại cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Cho nên, lựa chọn của ngươi là cái gì?" Trần Bách Xuyên mặt mo cơ hồ cười thành hoa cúc, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn Diễn Tinh Quyết. "Ta muốn Diễn Tinh Quyết, đột phá tiên vương cảnh, nhục thân cường độ cùng sức khôi phục thế nhưng là càng mấu chốt." "Tốt, vậy liền cho ngươi Diễn Tinh Quyết." Thẩm Phạm đem ngọc giản đưa cho Trần Bách Xuyên, Trần Bách Xuyên hai tay nâng qua, tựa như tiếp nhận chính là một kiện chí bảo. Đối với hắn mà nói, Nhân Tiên Công Pháp đúng là một kiện chí bảo, một kiện có thể trợ giúp hắn đột phá tiên vương chi cảnh chí bảo. Chương 309, Bí Văn. Chương 309, Bí Văn. Ngay trước Thẩm Phạm mặt, Trần Bách Xuyên lập tức bắt đầu học tập một chút trong ngọc giản công pháp, tinh thần chìm vào trong đó, Trần Bách Xuyên trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ say mê. Sau nửa ngày, Trần Bách Xuyên mới một mặt vẫn chưa thỏa mãn khôi phục lại. Bản thân liền là cảnh giới không thấp võ đạo cao thủ, Trần Bách Xuyên tự nhiên một chút liền đã đoán được Diễn Tinh Quyết phẩm cấp. Quả nhiên, Thẩm Phạm không có lừa gạt hắn, cho hắn môn này Diễn Tinh Quyết không chỉ có là nhân tiên công pháp, mà lại tại nhân tiên trong công pháp cũng tuyệt đối là không kém tồn tại. Mặc dù môn công pháp này độ khó không nhỏ, nhưng là Trần Bách Xuyên có lòng tin trong vòng 100 năm liền đem nó nhập môn, sau đó đột phá đến võ đạo nhân tiên chi cảnh. Đừng nhìn Trần Bách Xuyên cần 100 năm, kỳ thật cái này đã tính mau, đây là bởi vì hắn bản thân tiên phú không tồi, tại kiền khôn cảnh cũng lắng động rất nhiều năm, lúc này mới có thể có tốc độ như thế. Không phải mỗi người đều có thể giống Thẩm Phạm một dạng biến thái, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể nhập môn như vậy cao dài công pháp. Bình thường chân tiên muốn tu luyện nhân tiên công pháp, tối thiểu cũng cần nghiên cứu ngàn năm, thậm chí càng lâu. Nghiệm chứng công pháp tính chân thực, Trần Bách Xuyên thở dài một hơi, nhưng nhìn bình tĩnh Thẩm Phạm, hắn cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bởi vì hoán vị suy nghĩ lời nói, hắn Trần Bách Xuyên là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tùy ý cùng người khác trao đổi nhân tiên công pháp, bởi vì cái này dù sao cũng là có thể chế tạo ra một cái tiên vương thế gia chân quý nội tình. Đừng nhìn Thẩm Phạm muốn hắn mấy môn truyền thừa, nói thật ra, liền xem như Thẩm Phạm đưa ra càng nhiều điều kiện, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhân tiên công pháp giá trị cũng không phải chỉ là mấy môn kiền khôn cảnh công pháp và chân tiên công pháp so ra mà vượt. Một khi công pháp như vậy chạy ra, thậm chí khả năng gây nên vô số chân tiên chém giết. Nhưng chính là dạng này giá trị không ngang nhau giao dịch, Thẩm Phàm nhưng vẫn là làm, mà lại cũng không có nửa điểm do dự cùng hối tiếc. Quen thuộc từ lợi ích xuất phát suy nghĩ hết thảy, Trần Bách Xuyên làm sao cũng nghĩ không rõ ràng Thẩm Phàm làm như vậy lý do. Mà Thẩm Phàm tự nhiên cũng là nhìn ra Trần Bách Xuyên trên mặt nghi vấn, thế là vừa cười vừa nói, không cần nghi ngờ, kỳ thật ta được đến, vừa xa tưởng tượng của ngươi. Lần này giao dịch, ta cũng không thua thiệt. Trần Bách Xuyên đờ đẫn gật gật đầu, coi là Thẩm Phàm là đang an ủi hắn, nhưng hắn nhưng lại không biết Thẩm Phàm nói đúng là lời nói thật. Chỉ là hắn cho Thẩm Phàm cái kia ba môn kiền khôn cảnh công pháp, liền hoàn toàn đầy đủ Thẩm Phàm thôi diễn bước phát triển mới nhân tiên công pháp, cái này kỳ thật liền đầy đủ Thẩm Phàm giao dịch quả cân. Về phần mặt khác hai môn chân tiên công pháp, thì là Thẩm Phàm vì thôi diễn dung hợp ra tiên vương cấp bậc công pháp mà chuẩn bị. Bất quá nói đến tiên vương cấp bậc công pháp, Thẩm Phàm lại thêm một cái nghi vấn, bởi vì hắn phát hiện Trần Bách Xuyên cũng không có nắm giữ công pháp như vậy, vậy hắn là thế nào lời thề son sắt muốn đột phá tiên vương? Chẳng lẽ hắn còn đối với mình lưu lại một tay? Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm cũng liền nhanh mồm nhanh miệng hỏi lên, Trần Minh Chủ, mặc dù ngươi đạt được nhân tiên công pháp, có cơ hội đột phá nhân tiên, nhưng là ngươi đột phá đến tiên vương cảnh, hẳn là còn cần tiên vương cảnh công pháp đi. Nhưng ta tựa hồ cũng không có từ bên trong này tìm tới như thế truyền thừa. Thẩm Phàm chất vấn để Trần Bách Xuyên sững sờ, đột nhiên nghĩ đến vị này Trần Quân là cái không có gì người thưởng thức, lập tức giải thích nói, Thẩm Trần Quân hiểu lầm ta, Trần Mộ tuyệt đối không có lừa gạt ý của ngài, tiên vương công pháp ta mặc dù không có, nhưng kỳ thật thứ này cũng không chân quý, chỉ cần đạt đến chân tiên đỉnh phong, liền có thể trực tiếp xin mời đạt được. Đây là Thương Lam Tiên Vương quyết định quy củ, đến nay không người nào dám vi phạm. Thì ra là thế, không nghĩ tới Thương Lam Tiên Vương lớn như thế khí, vậy mà cung cấp chính mình tiên vương công pháp cho tất cả mọi người tu luyện. Thẩm Phàm giật mình, lập tức đối với Thương Lam Tiên Vương ấn tượng có chỗ cải biến, hắn xem như minh bạch vì cái gì Trần Bách Xuyên bọn người nhìn thấy Thương Lam Tiên Vương cung kính như thế nguyên nhân. Trần Bách Xuyên nói tới Thương Lam Tiên Vương, lập tức kích động không ít, thao thao bất tuyệt đối với Thẩm Phàm nói, kỳ thật Thương Lam Tiên Vương đại nhân là thật rất vô tư, hắn thành tiểu tiên vương đến nay, cơ hồ rất ít trở lại chúng ta vũ trụ này, một mực tọa trấn tại vực ngoại chiến trường, cùng vô số tà thần chém giết, ta lúc đầu cũng là đột phá chân tiên sau mới biết Thương Lam Tiên Vương đại danh. Đương nhiên, mặt khác tiên vương cũng rất có lòng trách nhiệm, nhưng là so với Thương Lam Tiên Vương, vậy liền kém một chút. Trần Bách Xuyên nói như vậy, trên mặt lộ ra khó mà ức chế kính nể biểu lộ. "Ân, chiếu ngươi nói như vậy, Thương Lam Tiên Vương xác thực thật vĩ đại. Bất quá đáng tiếc là, Thương Lam Tiên Vương mặc dù cung cấp đột phá đến tiên vương công pháp, nhưng là công pháp này tựa như là không trọn vẹn, đằng sau muốn tiến bộ, tựa hồ cần cùng cái chỗ kia người giao dịch mới có thể có đến hoàn chỉnh công pháp. Dù sao mặt khác tiên vương cường giả đều là làm như vậy. Cái chỗ kia, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có đại lượng sinh sản tiên vương công pháp địa phương?" Nghe được cái này, Thẩm Phàm lập tức hăng hái. Trần Bách Xuyên biết Thẩm Phàm hiểu lầm, lập tức giải thích nói, "Không phải không phải, làm sao có thể có biết sinh sản tiên vương công pháp địa phương, chẳng qua là tất cả ban đầu tiên đạo truyền thừa đều là từ cổ minh tiên vực chảy ra, tiên vương công pháp cũng là như thế. Đối với chúng ta toàn bộ vũ trụ tới nói, cổ minh tiên vực đều là một cái rất đặc thù địa phương, hắn là tiên đạo chi đầu nguồn, nhưng cũng là tu sĩ bình thường cấm địa, không đột phá tiên vương cảnh giới, thậm chí liền tiến vào tư cách đều không có. Nghe nói cổ minh tiên vực có thật nhiều cường đại đến cực hạn tồn tại, cũng không biết là thật là giả." Trần Bách Xuyên lời nói, để Thẩm Phàm dâng lên cực đại hứng thú, tiên đạo đầu nguồn. Cái này tốt, đây chẳng phải là nói nơi đó tiên đạo truyền thừa nhiều vô số kể. Nếu như mình có thể đi hao một đợt lông cừu, vậy còn không nguyên địa cất cánh. Đến lúc đó đừng nói là tiên vương cấp công pháp, liền xem như tiên vương phía trên công pháp, vậy cũng chuẩn bị cho ngươi đi ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình không bị bắt được, tại chỗ bị đánh chết. Chỗ như vậy, liền ngay cả Thương Lam Tiên Vương cũng không làm gì được hắn, nếu như cổ minh tiên vực cường giả có thể trợ giúp chúng ta, vượt ngoại chiến trường cũng không trở thành để các tiên vương gian nan như vậy. Nói đến đây, Trần Bách Xuyên có chút oán trách, tại trong ý thức của hắn, làm cho này cái vũ trụ một thành viên, tự nhiên có nghĩa vụ vì quê hương của mình mà chiến. Mặc dù cổ minh tiên vực là tiên đạo chi nguyên, địa vị cao cả, nhưng đây cũng không phải là bọn hắn trốn tránh trách nhiệm nguyên nhân. Bất quá thập đại tiên vương đều không có nói cái gì, hắn một cái nho nhỏ chân tiên, mặc dù có ý kiến cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Bất quá Trần Bách Xuyên chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, kia cái gọi là cổ minh tiên vực, kỳ thật cũng không phải là thuộc về bọn hắn vũ trụ, mà là kẻ ngoại lai. Nếu như biết, Trần Bách Xuyên liền sẽ không có như thế lớn oán khí. Thẩm Phàm phụ họa gật đầu, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, không có chân chính khảo sát qua, hắn là sẽ không dễ dàng có kết luận. Ngay tại hai người muốn tiếp tục trò chuyện một hồi thời điểm, phòng nghỉ đột nhiên chấn động lên, mà lại, không chỉ có là Thẩm Phàm phòng nghỉ, mà là toàn bộ phá không chiến thuyền đều rung động dữ dội. Trần Bách Xuyên cảm giác một phen, lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, có người tại công kích chúng ta. Nói, vọt thẳng ra ngoài. Mà ở trong hư không, lấy rất núi cầm đầu tà thần bọn họ ngay tại điên cuồng công kích tới phá không chiến thuyền, nếu như không có người ngăn cản, chỉ sợ tiếp qua một khắc đồng hồ, phá không chiến thuyền liền bị đánh nổ. Chương 310, tà thần gói quả lớn chương 310, tà thần gói quả lớn kỳ thật, Man Sơn bọn người vứt bỏ rất xương chạy trốn sau cũng không có rời xa thiên âm võ giới, ngược lại là canh giữ ở phụ cận. Các loại Trần Bách Xuyên bọn người thông qua phá không chiến thuyền rời đi về sau, bọn hắn liền bám theo một đoạn. Đồng thời thông qua thần thụ nội bộ sống sót số rất ít tu sĩ, bọn hắn cũng biết, ương thần ra lệnh cho bọn họ giết chết cái kia chân tiên ngay tại trong đó. Mặc dù Man Sơn bọn người còn từ những tu sĩ kia trong miệng biết Thẩm Phàm một chút thần tích tỉ như một quyền đánh nổ tiên vương phân thân, nhưng lại không có một cái nào tà thần nguyện ý tin tưởng. Dù sao cho dù là bọn hắn, chuyển hóa làm tà thần huyết mạch đều khó có khả năng vượt qua đại cảnh giới ma chiến, huống chi là một cái cấp thấp nhân loại đâu. Tại Man Sơn bọn người trong mắt, đây chẳng qua là vì để cho bọn hắn biết khó mà lui nói quát đi ra chiến tích thôi. thật gặp gỡ bọn hắn, vậy sẽ phải hiện nguyên hình. Mang theo tà thần huynh đệ, Man Sơn không chút do dự lựa chọn xuất thủ, một đám chất tiên, đối bọn hắn tới nói đó chính là một đám thuốc bổ. Bình thường bọn hắn bị ưng thần ước buộc, không có khả năng tùy ý săn giết chân tiên, nhưng là hiện tại nhưng không có hạn chế này. Thế là rất tự tin, tà thần bọn họ xuất thủ. Cương đại tà thần chi lực đánh vào phá không trên chiến thuyền, rất nhanh trước này phá không chiến thuyền liền lung lay sắp đổ. Cùng đồ ma quân có diệt thần thuyền không giống với, phá không trên chiến thuyền cũng không có cài đặt phi thường cường đại vũ khí, nó chỉ là một chiếc tàu chở khách, mặc dù tốc độ không sai, nội bộ cũng tương đối thoải mái dễ chịu, nhưng là lực công kích cùng lực phòng ngự là thật chẳng ra sao cả. Cho nên tại hơn 10 vị tà thần dưới vây công chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Bất quá phá không trong chiến thuyền bộ người cũng phản ứng lại, tại chân Bách Xuyên dẫn đầu xuống, tất cả mọi người bỏ ra. Thẩm Phàm tự nhiên cũng ở trong đó. Man Sơn quét qua tất cả mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Thẩm Phàm trên thân, ha ha ha, xem ra ngươi chính là mục tiêu của chúng ta, thật sự là tự nhiên chui tới cửa a. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Man Sơn nhận ra Thẩm Phàm, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, Trần Bách Xuyên bọn người càng thêm kinh ngạc. Một đám ngay cả Già Lam Tiên Vương phân thân đều đánh không lại, cần bỏ xuống một đồng bạn người chạy trốn, là thế nào có dũng khí tìm đến Thẩm Phàm phiền phức? Chẳng lẽ, những này tà thần trước khi động thủ cũng không biết Thẩm Phàm thực lực sao? Đều không có nghe nói qua Thẩm Phàm chiến tích sao? Nhưng là sau đó Man Sơn lời nói liền chứng minh Trần Bách Xuyên suy nghĩ nhiều. Ta đã từ trên tiên âm võ giới những cái kia may mắn còn sống sót tu sĩ bên trong hỏi thăm rõ ràng, cái kia rất dễ dàng gây nên chú ý tiên vương hậu nhân cũng không tại, cho nên các ngươi không cần nghĩ lấy có tiên vương sẽ đến cứu các ngươi. Bất quá ta ngược lại là còn nghe nói, ngươi cái tên này cũng có tiên vương chiến lực, ngay cả Già Lam Tiên Vương phân thân đều bị ngươi một quyền đánh nổ. Ta thật sự là rất sợ hai a. Có phải hay không, các huynh đệ, có thể một quyền đánh nổ tiên vương phân thân, đây chẳng lẽ là chân chính tiên vương cường giả? Bất quá, ta thấy thế nào, cũng bất quá là một cái chân tiên tứ trọng được kê a. Còn đánh nổ tiên vương, ngươi lại đánh một cái ta xem một chút. Nói, hơn 10 vị tà thần đều cười vang đứng lên, hiển nhiên không muốn tin tưởng sự thật này. Tu sĩ bên trong thiên kiêu bọn hắn gặp qua, tại cảnh giới thấp lúc, xác thực có loại kia có thể vượt cấp mà chiến người, nhưng này cũng là cảnh giới thấp. Càng đi về phía sau, tu sĩ vượt cấp mà chiến độ khó lại càng lớn, có thể tại hợp đạo cảnh miễn cưỡng chống cự chân tiên, vậy cũng là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là chân tiên tứ trọng đánh tiên vương. Đừng nói giỡn, đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Đừng nói là chân tiên tứ trọng cũng được, liền xem như một cái tà thần đem, vậy cũng không có khả năng a. Có thể miểu sát tiên vương phân thân, đây chẳng phải là nói cũng có thể miểu sát tà thần đem. Thật đúng là cho là mình là vô địch tiên vương. Bọn tu sĩ này, thật sự là dối trá đến nhà, vì cho mình biên một đoạn truyền kỳ kinh lịch, cũng coi là vắt hết óc, ngay cả cố sự dạng này đều biên đi ra. Man Sơn cảm thấy có chút buồn nôn, liên đối chuyện xưa nhân vật chính Thẩm Phàm đều bị hắn hung hăng rất khinh bỉ. Nhưng là có phải hay không đỗ soạn, Trần Bách Xuyên các loại thấy tận mắt người có lẽ càng có quyền lên tiếng, nguyên bản bọn hắn còn muốn xuất thủ giáo huấn một chút những này tà thần, tại Thẩm Phàm trước mặt biểu hiện một chút. Nhưng là hiện tại xem ra không có cần thiết này, bởi vì Thẩm Phàm trên người sát ý đã nhanh hóa thành thực chất. Nếu như không tin, vậy chúng ta liền thử một chút đi. Thẩm Phàm nhàn nhạt nói ra, hoàn toàn không có đem những này tài cao nhất hoang cấp bắt trọng tà thần để vào mắt. Thậm chí hắn còn có một chút nhỏ mừng thầm, bởi vì đang lo chính mình tiên đạo tu hành quá chậm đâu, bây giờ cái này mười mấy đầu tà thần đưa tới cửa, chẳng lẽ là cho mình đưa phúc lợi. Thẩm Phàm khả chưa quên, tại trong vũ trụ chém giết tà thần thế nhưng là có thể thu được đại đạo ban thưởng. Cái này hơn 10 vị tà thần mặc dù xấu xí một chút, nhưng ở Thẩm Phàm trong mắt, đó chính là hoàn mỹ kinh nghiệm bảo bảo. Ai trước đó làm thịt một cái tượng thần phân thân liền để hắn tăng lên một trong nhiều, vậy bây giờ cái này hơn 10, có thể tất cả đều là tà thần bản thể, toàn bộ làm thịt, có thể mang cho hắn bao nhiêu tăng lên. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm trợn cả mắt lên. To lớn như vậy ích lợi, cái kia nhất định phải độc chiếm ai, cho nên Thẩm Phàm kỳ thật cũng không phải là bởi vì Man Sơn các loại tà thần khinh thị trào phúng mà nổi giận, mà là tại diễn kịch. Nhưng là Thẩm Phàm sát ý đó là chân thực. Rất rõ ràng, Man Sơn các loại tà thần cũng cảm nhận được Thẩm Phàm sát khí, chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản không để vào mắt. Ôi ôi ôi, cái này tiểu chân tiên còn tức giận nữa nha. Các huynh đệ, hắn giống như muốn giết chúng ta. Nói thế nào, ai tới trước? Ai lấy xuống tiểu tử này đầu người, ai liền có khả năng đạt được ưng thần đại nhân càng nhiều khen thưởng a. Nghe nói như thế, còn lại tà thần mới nhao nhao xuẩn xuẩn rung động. Man Sơn đại ca, để cho ta tới, ta rất lâu đều không có hưởng qua chân tiên tu sĩ tinh huyết, ngày bình thường đều là ăn một chút tu sĩ bình thường, đã sớm chán ăn. Còn có ta cũng muốn đạt được ưng thần đại nhân càng nhiều ban thưởng, ta muốn càng thêm thuần túy tà thần huyết mạch. Ha 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 ha, thêm ta một cái. Nhìn xem tích cực nô nước tấp nập tà thần huynh đệ, Man Sơn mừng rỡ trong lòng, bất quá, chết một cái rất sương, đội ngũ này là càng ngày càng tốt mang theo. Hiện tại Man Sơn mới càng giống chi đội ngũ này thủ lĩnh, đó là thật có nhất hô bách tướng năng lực. Tốt tốt tốt, vậy liền man lực, rất hùng, còn có rất ngân ba người các ngươi lên đi, chúng ta giúp các ngươi ngăn lại mặt khác vướng bận ra hỏa. Nói Man Sơn dẫn theo mặt khác tà thần nhao nhao ngăn trở tại Trần Bách Xuyên đám người phía trước. Mà bị hắn gọi đến tên ba vị tà thần thì là hưng phấn không thôi vây quanh Thẩm Phàm. Các, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, ngươi nhưng không có cơ hội chạy trốn. Man lực rất hùng, ta lên trước đi, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chương 311, dù hoặc tên là Man Ngân tà thần nhe răng cười một tiếng, dần dần tới gần Thẩm Phàm. Cùng mặt khác tà thần một dạng, Man Ngân cũng là một nửa long nhân, mỏng manh tà thần huyết mạch chỉ là để Man Ngân trên thân mọc ra một chút vảy rồng, thân thể càng cao to hơn, mặt khác cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bất quá mặc dù như thế, trưởng thành mấy ngàn năm đằng sau, Ma Ngân cũng đạt tới hoang cấp ngũ trọng thực lực, tại một đám hạ vị tà thần bên trong, thực lực cũng coi là trung đẳng. Đối mặt chỉ có chân tiên tứ trọng thẩm phàm, Ma Ngân tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Bất quá thẩm phàm lại đối với Ma Ngân nhíu mày, bởi vì tại trong cảm giác của hắn, trước mắt cái này tà thần cho dù là bản thể, tại trên thực lực thậm chí còn so ra kém trước đó chính mình chém giết cái kia tượng thần phân thân. Cho nên do dự một chút, thẩm phàm liên tiếp phá diệt chi lực đều không có ý định sử dụng, trực tiếp biến thành Hạo Dương hình thái. Ân, còn dự định phản kháng? Tiểu tử, ngươi đây là đang đùa lửa a? Nói, Ma Ngân thân thể cũng không ngừng biến lớn, cuối cùng cùng với thẩm phàm hóa thân Hạo Dương cơ hồ không xê xích bao nhiêu, nhìn qua ngược lại là uy phong lẫm liệt, nhưng là tại thẩm phàm trong mắt lại là yếu đuối không chịu nổi. Không có chút nào do dự, thẩm phàm thúc dục thể nội hủy diệt đại đạo chi lực sau đó trực tiếp đột vào, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất, to lớn sóng xung kích trong nháy mắt đánh nát phụ cận bành đai thiên thạch. Man Sơn mấy người cũng là nhanh mau lui đến một bên, cho thẩm phàm bọn hắn lưu lại cũng đủ lớn chiến trường. Nhìn cũng chưa từng nhìn hai người va chạm kết quả, Man Sơn chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Bách Xuyên bọn người. Trần Minh Chủ, thật sự là đã lâu không gặp. Làm lão bằng hữu, ngươi làm sao nhìn qua không chào đón bộ dáng của ta, rõ ràng đều biết mấy ngàn năm. Nhìn xem như quen thuộc Man Sơn, Trần Bách Xuyên cũng là có chút điểm im lặng, nói thật giống như giữa bọn hắn rất quen, quan hệ rất tốt bộ dáng. Nhưng thực tế tình huống lại là hai người tranh đấu mấy ngàn năm. Thân là chân tiên minh chủ, Trần Bách Xuyên nhiệm vụ không nhiều, nhưng là tìm kiếm đồng thời đánh giết những cái kia thai họa một phương tà thần chính là trọng yếu nhất một hạng. Làm ưng thần bồi dưỡng ra được cường đại nhất hạ vị tà thần, Man Sơn tự nhiên là Trần Bách Xuyên lao đối đầu. Chỉ bất quá dĩ vãng trong chiến đấu, Man Sơn nương tựa theo hoàng cấp bắt trọng cảnh giới cùng tà thần cường đại quỷ dị đặc tính, luôn luôn có thể cùng Trần Bách Xuyên đến cái chia 5 năm. Mà lại theo Trần Bách Xuyên tại Trần Tiên đỉnh phong dừng lại thời gian càng ngày càng lâu, sự cân bằng này thậm chí đã nhanh có bị đánh phá xu thế. Bởi vì Trần Bách Xuyên thực lực trì trệ không tiến, nhưng là Man Sơn loại này tà thần thực lực, thế nhưng là sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ cần bọn hắn thôn phệ sinh linh có trí tuệ đủ nhiều đủ mạnh, vậy bọn hắn liền có thể tăng lên tới huyết mạch của mình cực hạn. Hạ vị tà thần, huyết mạch cực hạn là hoàng cấp đỉnh phong. Trần Minh Chủ, thế nào, có phải hay không có chút sốt ruột? Có phải hay không rất muốn cứu người? Vô dụng, có ta ở đây, ngươi làm có dễ. Lại nói, Trần Minh Chủ, nói cho ngươi một cái không tốt lắm tin tức, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta vĩ đại ưng thần đại nhân sẽ cho chúng ta ban thưởng càng nhiều tà thần huyết mạch, để cho chúng ta tiềm lực tiến thêm một bước, đến lúc đó, qua không được bao lâu, thực lực của ta coi như không phải bộ dáng bây giờ. Trần Minh Chủ, có phải hay không rất trông mà thèm, ta nhớ được, ngươi thật giống như kẹt tại chân tiên đỉnh phong trên 3 năm, bằng tiên phú của ngươi, thật sự là thật là đáng tiếc. Thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta tà thần đội ngũ, chỉ cần ngươi gia nhập, ta tin tưởng ưng thần đại nhân tuyệt đối sẽ ban thưởng đầy đủ tà thần huyết mạch để cho ngươi hoàn thành thủy biến, thực lực của ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước. Man Sơn cố ý nói ra, trong lời nói tràn đầy dẫn dụ. Trước kia, hắn cũng là dạng này, là ưng thần tìm kiếm thích hợp tà thần chuyển hóa người, những cái kia thật lâu không có khả năng đột phá, hết lần này tới lần khác thực lực cũng không tệ lắm, chân tiên chính là bọn hắn thích nhất tìm kiếm đối tượng. Tại Man Sơn xem ra, Trần Bách Xuyên đúng là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp, chỉ cần hắn thành công dẫn dụ nó xa đoạn, hắn về sau lại muốn được đến một cái thủ hạ đắc lực. Thậm chí có cực lớn có thể sẽ bởi vậy đạt được ưng thần càng nhiều khen thưởng. Nếu như là trước đó, Trần Bách Xuyên khả năng còn sẽ có một chút ý động, nhưng là đạt được từ thẩm phàm nơi đó trao đổi nhân tiên công pháp, tương lai của hắn xem như bừng sáng, làm sao có thể đầu nhập tà thần ôm ấp, trở thành trong vũ trụ người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Cho nên muốn đều không có muốn Trần Bách Xuyên trực tiếp cự tuyệt, thật có lỗi, ta Trần Mộ tuyệt không có khả năng cùng loại người như ngươi không nhân quỷ không quỷ ra hỏa làm bạn. Người, khi người có gì tốt, tà thần mới là càng thêm hoàn mỹ sinh mệnh, chỉ cần đạt được càng nhiều ban thưởng, càng mạnh huyết mạch, chúng ta liền có thể không có tận cùng mạnh lên, thậm chí đều không cần tu luyện, chỉ cần thôn phệ một chút sâu kiến bình thường sinh mệnh, vĩ đại như vậy huyết thống, mới là ngươi hẳn là theo đuổi. Nhìn xem bất vi sở động Trần Bách Xuyên, Man Sơn kích động nói ra, không chỉ tiến bộ đơn giản, chúng ta tà thần lực lượng cũng là nghiền ép các ngươi tu sĩ. Đây là tại các ngươi trong vũ trụ, nếu như đến vực ngoại chiến trường, giống như ngươi ra hỏa, ta một bàn tay liền có thể đánh bại. Mà lại, đây là tại cảnh giới của ngươi trên lý luận cao hơn tình huống của ta bên dưới. Thế nào, điểm này ngươi muốn phản bác sao? Không, ta không có gì phản bác, chỉ bất quá ta chỉ có thể nói, tu sĩ chúng ta kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, có ít người, liền xem như cảnh giới thấp hơn các ngươi tà thần, cũng là có thể phản sát. Trần Bách Xuyên nhược có chỗ chỉ, nhưng là Man Sơn lại là một mặt cười nhạo, tu sĩ còn có thể vượt cấp mà chiến chúng ta tà thần. Ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi nói, chẳng lẽ là cái kia chân tiên tứ trọng tiểu tử? Tên kia, hiện tại hẳn là bị Man Ngân đánh cho gần chết đi. Nói, Man Sơn vừa quay đầu, nhưng là tại trong tầm mắt của hắn, lại thấy được cùng dự đoán của hắn hoàn toàn không giống chẳng cảnh. Chiếm cứ cảnh giới ưu thế cùng huyết mạch ưu thế Man Ngân giờ phút này lại bị thẩm phàm giống một đầu chó chết một dạng giẫm tại dưới chân. Mà tại hai người bên cạnh lược trận Man Lực cùng Man Hùng hai người, thì là không rõ sống chết ngã xuống một bên. Nhìn xem thẩm phàm sắp bổ đao, Man Sơn nhịn không được hô to lên, dừng tay. Nhưng mà, Trần Bách Xuyên bọn người làm sao có thể nhìn xem Man Sơn bọn người trợ giúp tà thần. Nhao nhao biến hóa thành chính mình hình thái chiến đấu, ngăn trở một mặt tức giận Man Sơn cùng mặt khác tà thần. Ôi ôi ôi, lão bằng hữu của ta, ngươi không phải mới vừa rất tự tin sao? Làm sao đột nhiên như thế hốt hoảng? Chúng ta tiếp lấy trò chuyện a. Nhìn xem bị bao khỏa tại cự hình Hạo Dương bên trong Trần Bách Xuyên, Man Sơn thần sắc càng ngày càng u ám, tránh ra, Trần Bách Xuyên, ngươi nếu là còn dám ngăn đón ta, ta nhất định phải cùng ngươi không chết không nớt. Nhìn xem sắp bị giết chết ba vị tà thần, Man Sơn sắc thực xuất ruột, trước đó rất xương tử vong coi như xong, gặp được tiên vương phân thân, không có cách nào, nhưng bây giờ còn lại tà thần đều là hắn hảo tiểu đệ. Chết một cái, hắn liền muốn tốn tâm tư lại bồi dưỡng một cái, mà lại mỗi một cái hạ vị tà thần sinh ra, cũng phải cần ưng thần đánh đổi khá nhiều, lập tức chết mất ba cái, cho dù là ưng thần cũng sẽ thịt đau không thôi. Cho nên, vì miễn đi ưng thần trách phạt, Man Sơn nhất định phải cứu mang ngân ba vị tà thần. Nhưng là Thẩm Phàm chỉ là liếc qua Man Sơn, sau đó ngay tại đối phương ánh mắt không thể tin trùng trực tiếp sẽ không có sức phản kháng ba vị tà thần ma diệt. Ba vị tà thần sau khi chết đi, Thẩm Phàm phát hiện ba người thi thể hoàn toàn hủy diệt đằng sau lại còn lưu lại một viên màu trắng tinh tinh thể. Nhưng là không đợi Thẩm Phàm quan sát một phen, thuần trắng tinh thể vậy mà trực tiếp biến mất, mà Thẩm Phàm chờ mong đã lâu đại đạo ban thưởng cũng rơi xuống. Trong lúc vô hình, từng đầu đại đạo hoàn chỉnh hiện ra tại Thẩm Phàm trước mặt, thờ nó cho nên lĩnh ngộ. Chương 312, thiên nhiên quả tặng. Chương 312, thiên nhiên quả tặng. Loại tốc độ này, so với Thẩm Phàm tự mình tu luyện, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà Thẩm Phàm tự nhiên cũng là một mặt say mê tiếp nhận phần này thiên nhiên quả tạo. Trên người đại đạo khí tức tăng lên không ngừng, đối với hủy diệt chi đạo cùng âm dương chi đạo lĩnh ngộ phi tốc gia tăng. Rất nhanh, Thẩm Phàm hủy diệt chi đạo liền lĩnh ngộ 5 thành, âm dương chi đạo cũng lĩnh ngộ được 4 thành. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc, ba vị tà thần bản thể, so với trước kia một đạo tà thần phân thân cần phải đáng tiền nhiều. Đại đạo quả tạo, rất nhanh liền để Thẩm Phàm đối tự thân hai loại đại đạo lĩnh ngộ lại tiến thêm một bậc thang, khí tức trên thân cũng càng dày thêm một chút. Cuối cùng, Thẩm Phàm dừng lại tại chân tiên lục trọng cảnh giới đỉnh cao. Lĩnh ngộ hai loại đại đạo chi lực cũng nhau nhau đạt đến 6 thành. Nhìn chỉ là tăng lên Thẩm Phàm hai cái tiểu cảnh giới, trên thực tế lại làm cho Thẩm Phàm tự thân thông thường chiến lực lật ra mười mấy lần. Đối với phổ thông chân tiên, đánh giết ba vị hoàng cấp tứ ngũ trọng tà thần, lấy được đại đạo ban thưởng có lẽ có thể làm cho bọn hắn đem một loại đại đạo lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ, từ đó trực tiếp đạt tới chân tiên đỉnh phong. Nhưng là đối với Thẩm Phàm tới nói, hắn nắm giữ đại đạo chi lực thật sự là quá cao cấp, lĩnh ngộ độ khó tự nhiên cũng lớn rất nhiều, nhưng tương ứng, mỗi một phần tiến bộ đối với hắn tự thân chiến lực đều là có to lớn tăng thêm. Tựa như hắn hiện tại, mặc dù đối với hủy diệt đại đạo cùng âm dương đại đạo lĩnh ngộ cũng không có đạt tới viên mãn, nhưng là hắn có thể nắm giữ đại đạo chi lực nhưng lại xa xa vượt qua bình thường chân tiên đỉnh phong. Chân tiên lục trọng hắn, có lẽ tại không sử dụng phá diệt chi lực tình huống dưới liền có thể cùng tiên vương tiêu chiến. Bất quá, cái này có thể không thỏa mãn được Thẩm Phàm, hắn nhìn về phía còn lại 10 vị tà thần, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. 10 cái, mà lại thực lực nhìn còn muốn càng mạnh, hẳn là có thể để cho ta nắm giữ hai loại đại đạo chi lực đạt tới viên mãn cấp độ. Thẩm Phàm lời nói cũng không có tỉ mỉ ai, cho nên Man Sơn các loại tà thần đó là nghe một cái rõ ràng. Tốt tốt tốt, không hổ là ưng thần đại nhân điểm danh muốn giết người, quả nhiên là có chút tài năng, giết ta ba cái minh đệ lại còn không vừa lòng, còn muốn giết chúng ta. Xem ra, nhất thời tăng lên đã để ngươi mù quáng. Chúng ta cũng không phải rất ngân loại phế vật kia. Nói, Man Sơn các loại tà thần thân thể điên cuồng bành trướng, rất nhanh liền đến một cái cấp thấp sinh mệnh cổ tinh cỡ như vậy, toàn thân tản ra không rõ hắc quang, xa xa nhìn lại, liền như là từng cái như lỗ đen. Cùng bọn hắn so ra, đường kính chỉ có mấy vạn mét Thẩm Phàm biến thành Hạo Dương liền lộ ra nhỏ rất nhiều, tựa như là trứng gà cùng bóng rổ ở giữa trên lệch. Nhìn rất dọa người, nhưng là Thẩm Phàm lại là hoàn toàn không quan tâm. Tới đi, kinh nghiệm của ta các bà bảo. Nói, Thẩm Phàm vậy mà dẫn đầu xuống tới, hắn mục tiêu thứ nhất, thình lình chính là cường đại nhất Man Sơn. Cảm nhận được Thẩm Phàm quá chặt, Man Sơn cũng là giận quá thành cười nói quả nhiên cuồng vọng, lại còn dám ra tay với ta, tốt, ta liền để ngươi nhìn bọn ta ở giữa thực lực sai biệt. Cảm thụ được Thẩm Phàm tự thân chỉ có chân tiên lục trọng khí tức, Man Sơn cũng không có để vào mắt, mặc dù không biết Thẩm Phàm là thế nào vượt cấp mà chiến giết chết rất ngân các loại tà thần, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn nhỏ đều là không coi là gì. Đón Thẩm Phàm, Man Sơn cũng toàn thân bao khỏa đồng đậm tà thần chi lực va chạm đi lên, lần này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng chính là thấy được tình huống thật, lại càng làm cho bọn hắn khó có thể tin, bởi vì nhìn như nhỏ yếu Thẩm Phàm, vậy mà đâm đến Man Sơn liên tiếp lui về phía sau, lô đen to lớn này, tại chạm đến Hạo Dương trong nháy mắt, liền bị tan rã gần một nửa. A a a a a a. Đây là lực lượng gì? Vì cái gì ta tà thần chi lực không ngăn cản được? Ta, Man Sơn gầm thét còn chưa kết thúc, Thẩm Phàm lần nữa bật lên, lần này, hắn thả ra càng nhiều phá diệt chi lực. Đúng vậy, đối mặt Man Sơn, Thẩm Phàm không có ý định lãng phí thời gian, dù sao cũng là hoàng cấp bắt trọng tà thần, nếu quả thật phải dùng đại đạo chi lực từ từ thôi lời nói, chỉ sợ còn phải tốn phí hắn không nhỏ tinh lực, trong lúc này nếu như mặt khác tà thần thấy tình thế không ổn chạy trốn, vậy liền khó đuổi. Mà cái này, đúng vậy phù hợp Thẩm Phàm ý nghĩ. Cho nên Thẩm Phàm ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, đại đạo chi lực bên trong, thình lình còn có một đạo phá diệt chi lực, bị dạng này thuộc tính công kích đánh trúng, Man Sơn một cái hoang cấp tà thần làm sao có thể chống cự. Không có để ý Man Sơn tiêu thảm, Thẩm Phàm điều quay đầu liền xông về mặt khác tà thần. Đáng giận. Tên hôn đàn này, mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin, một cái chỉ là chân tiên, còn có thể làm gì được chúng ta phải không? Giết. Từng cái cỡ nhỏ lỗ đen không ngừng hình thành, đúng là trực tiếp vây lại Thẩm Phàm, nhưng là bị vây lại Thẩm Phàm lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bọn gia hỏa này vậy mà không chạy trốn. Cái này coi như quá tốt rồi. Trần Bách Xuyên bọn người vừa định trợ rút, lại bị Thẩm Phàm bí mật truyền âm ngăn lại, cho nên bọn họ kiềm chế lại tính tình, chờ ở một bên. Nhìn xem bị đoàn đoàn bao vây Thẩm Phàm, dù là được chứng kiến hắn một quyền đánh nổ Tiên Vương phân thân Lý Cương cũng không khỏi đến nhíu mày, nhìn về hướng Trần Bách Xuyên nói ra, "Minh chủ, chúng ta thật cứ như vậy nhìn xem." Vị này Thẩm Chân Quân mặc dù thủ đoạn khó lường, nhưng là đối mặt vây công, thật là không chiếm được lợi ích a. Những này ta thần, nếu như đặt ở vực ngoại chiến trường, đây chính là trừ tiên vương cường giả, ai cũng không làm gì được, hiện tại chỉ có Thẩm Chân Quân một người, sẽ có hay không có điểm song quyền nan địch tứ thủ. Trần Bách Xuyên nhìn thoáng qua Lý Cương, lắc đầu nói, ngươi à, vẫn không hiểu vượt cấp mà chiến bốn chữ này đại biểu cái gì à. Có lúc, số lượng, cũng không có quyết định hết thảy, cường giả chân chính trước mặt, số lượng lại nhiều, vậy cũng chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Nhưng bọn hắn là cường đại tà thần a, không phải sâu kiến. Lý Cương còn muốn phản bác, nhưng là Trần Bách Xuyên lại không muốn giải thích nữa, bởi vì hắn minh bạch, có ít người tư tưởng là khó mà cải biến. Hết ngồi đáy giếng hết xanh, coi như người khác giải thích cho hắn bầu trời bên ngoài, hắn như thế nào lại tin tưởng đâu. Chỉ có đem chân chính sự thật bày ở trước mắt của hắn, hắn có thể minh bạch chính mình nông cạn. Mà rất nhanh, Thẩm Phàm liền dùng sự thực thay thế Trần Bách Xuyên giải thích. Mười đạo như lỗ đen thân ảnh vĩ nạn mặc dù bao vây Thẩm Phàm, nhưng lại tạm thời không ai dám chủ động xuất kích, bởi vì Man Sơn còn tại một bên tiêu thảm, cơ hồ vô giải phá diệt chi lực còn tại ma diệt thân thể của hắn, mà hắn lại không thể xua tan cô năng lượng này. Trong thời gian thật ngắn này, Man Sơn thân thể đã bị làm hao mòn hơn phân nửa. Loại chuyện quỷ dị này, cho dù là bọn hắn những này tà thần cũng không chút gặp qua, đương nhiên từng cái cực kỳ cẩn thận. Nhưng Thẩm Phàm cũng sẽ không cho bọn hắn giải thích cái gì, nếu tà thần không chủ động, vậy hắn liền chính mình chủ động đi. Thể nội phá diệt chi lực vẫn sức chờ phát động, mỗi một lần công kích đều vụng trộm đánh lên một đạo phá diệt chi lực. Thế là rất nhanh, những này còn lại tà thần cũng cảm thấy Man Sơn thống khổ, cảm nhận được cái kia cố giống như giỏi trong xương năng lượng quái dị đằng sau, tất cả tà thần đều nhao nhao cách xa Thẩm Phàm. Nhưng là lúc này đã chậm, không có tương ứng thuộc tính chi lực khắc chế, bọn hắn kết cục đã nhất định. Thẩm Phàm cứ như vậy nhìn xem, cũng không có lại truy kích, thế nhưng là những cái kia tà thần chạy trước, liền rốt cuộc không có khí lực. Từng cái ngay cả chiến đấu hình thái đều duy trì không nổi, nhao nhao biến trở về nguyên bản thân thể, nhưng là phá diệt chi lực vẫn không có biến mất, nguồn lực lượng này, đả kích chính là bọn hắn tồn tại khái niệm, bất kể thế nào biến hóa hình thái đều là không có ích lợi gì. Trước khi chết, Man Sơn tựa hồ ý thức được điểm này, đến từ huyết mạch ký ức nói cho hắn biết, nguồn lực lượng này đến tuột cùng là cái gì. Hắn gắt gao trừng mắt Thẩm Phàm, khó có thể tin nói, ngươi vậy mà nắm giữ thuộc tính chi lực. Cái này sao có thể, ngươi rõ ràng bất quá là một cái chân tiên. Mắt thấy Man Sơn còn muốn đang nói cái gì, nhưng là Thẩm Phàm lại không tâm tư để nghe. Thật sự là lại nhại cả ngày, liền không thể lặng yên đi chết sao, còn muốn nói lời vô dụng làm gì. Thế là tại loại này không kiên nhẫn bên trong, Thẩm Phàm cho hắn bổ một đao, kết thúc Man Sơn dài dằng dặc sinh mệnh. Mặt khác tà thần cũng là như thế, bị phá diệt chi lực dày vò đến không có chút nào sức phản kháng sau, liền bị Thẩm Phàm thoải mái mà bổ đao giải quyết. Những này tà thần sau khi chết, loại kia màu trắng tinh tinh hạch xuất hiện lần nữa, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác được thể nội huyền thiên võ giới chuyển đến một tia khát vọng. Nhưng là còn không đợi hắn động tác, những tinh hạch này liền biến mất, thay vào đó, nếu như hắn vô cùng quen thuộc đạo ban thượng. Chương 313, Chân Tiên Đỉnh Phong. Chương 313, Chân Tiên Đỉnh Phong. Mặc dù có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng là Thẩm Phàm loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu liền bị hắn ném đến sau, bởi vì hắn lần nữa bị vũ trụ kia vạn đạo bao vây. Nhìn xem cái kia đã cụ tượng hóa đại đạo, Thẩm Phàm lập tức chìm vào trong đó lĩnh ngộ đứng lên. Lần này đại đạo ban thưởng hiển nhiên lại càng tăng lên một cái cấp bậc, Thẩm Phàm có thể lĩnh ngộ thời gian cũng càng lâu. Mà nhìn cả người tản ra nhàn nhạt kim quang Thẩm Phàm, Trần Bách Xuyên trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Loại trạng thái này, thân là chân tiên minh minh chủ hắn đương nhiên biết rõ, mà lại hắn cũng từng thể nghiệm qua, nhưng chính là bởi vì thể nghiệm qua, hắn mới hiểu được loại này quán đỉnh đối với một cái chân tiên tới nói đến tột cùng là lớn cỡ nào cơ duyên. Đó là có thể làm cho chân tiên tiết kiệm mấy chục năm, mấy trăm năm khổ tu. Lúc trước hắn chém giết một cái hoang cấp nhị trọng mới sinh tà thần, lấy được đại đạo ban thưởng trực tiếp để hắn đối với đại đạo chi lực lĩnh ngộ tăng lên 2 thành. Bây giờ Thẩm Phàm một lần làm thịt hơn 10 vị tà thần, cái kia lấy được tăng lên lại nên kinh khủng cỡ nào. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, suy nghĩ nhiều Trần Bách Xuyên cũng cảm giác mình muốn bị chua chết được. Mà đứng tại bên cạnh hắn Lý Cương càng là một mặt ngốc trệ, mặc dù có mấy phần đoán trước, nhưng là thật nhìn thấy Thẩm Phàm nhanh gọn xử lý bọn hắn đuổi bắt trên vạn năm tà thần, vẫn cảm thấy có chút mơ ảo. Đây chính là có thể một quyền làm bạo tiên vương phân thân người. Cái này còn tính là chân tiên. Lý Cương hoài nghi lên nhân sinh, giống như hắn, còn có mặt khác mấy vị chân tiên. Không khỏi, mấy người đã đem Thẩm Phàm xem như tiên vương đến xem, đối với Thẩm Phàm cũng dần dần có càng nhiều tôn kính. Nhìn xem Thẩm Phàm đang tiếp thụ đại đạo ban thưởng, Lý Cương mấy người phi thường có nhãn lực gặp hộ vệ tại trung quanh. Thẩm Phàm mặc dù tuyệt đại bộ phận tâm thần đều dùng đến lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhưng là vẫn lưu lại một tia tâm thần quan sát ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Nhìn thấy Lý Cương đám người cử động, Thẩm Phàm đương nhiên là phi thường hài lòng. Đừng nói trước hiệu quả thế nào, riêng là phần tâm ý này, Thẩm Phàm liền đã tiếp thu được, nếu như có thể, có lẽ về sau mình có thể chiếu cố một chút bọn hắn. Thẩm Phàm nghĩ như vậy. Mà tại phá không trong chiến tuyển, Lý Cần cùng Kim Hoành hai người cũng là nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn đương nhiên thấy được Thẩm Phàm đại hiện thần uy toàn bộ quá trình, nhưng trừ đối với Thẩm Phàm càng thêm kính nể, bọn hắn còn đối với mình thực lực sinh ra một loại cực đại cảm giác nguy cơ. Lần chiến đấu này, bọn hắn thậm chí ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không có, càng đừng đề cập là Thẩm Phàm chia sẻ áp lực. Mà cái này liền mang ý nghĩa Thẩm Phàm về sau có lẽ đều dùng không đến bọn hắn, cái này khiến muốn ôm chặt lấy Thẩm Phàm bắp đùi hai người làm sao có thể an tâm. Lý Minh, chúng ta hẳn là phải cố gắng, bằng không chúng ta khả năng ngay cả tiền bối bóng lưng đều không thấy được. Lý Cần nhìn Kim Hoành một chút, sau đó trùng điệp gật đầu, đúng vậy à, muốn đi theo đại nhân ít nhất cũng phải có được đứng tại đại nhân bên người thực lực à, bằng không chúng ta chính là hai cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ đồ sứ a. Thực lực nhất định phải có bang chủ đại nhân thực lực. đại nhân trợ giúp chúng ta thu được nhiều như vậy công pháp, cho chúng ta chỉ rõ con đường đi tới, chúng ta tuyệt không thể cô phụ đại nhân kỳ vọng. Hai người lẫn nhau, sau đó nhao nhao về tới gian phòng của mình bắt đầu bế quan. Kỳ thật nói thật ra, Lý Cần cùng Kim Hoành hai người thiên phú cũng không kém, thậm chí đều có thể coi là thiên tài một loại người. Hai người đều chẳng qua là tu luyện hơn 200 năm, liền đã đạt đến luyện hư cảnh. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đột phá chân tiên cũng là có rất lớn xác suất, có lẽ đến lúc kia, bọn hắn mới có được đứng tại Thẩm Phàm bên người tư cách. Đối với Lý Cần hai người thái độ biến hóa, Thẩm Phàm là không rõ ràng, nhưng nếu như biết, hắn cũng sẽ biểu thị duy trì, dù sao, có lòng cầu tiến nhân tài đáng giá hắn bồi dưỡng. Mà tại vực ngoại chiến trường, ngay tại ngủ say ưng thần đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, một cô mãnh liệt đau đớn trực tiếp kích thích hắn phát cuồng. To lớn đầu ưng phát ra kinh khủng gào thét, nồng đậm đến cực hạn tà thần chi lực tựa như nước biển màu đen bình thường tuôn hướng bốn phía, một chút thuộc về ưng thần thuộc hạ cùng thân thuộc tại cỗ này bạo ngược tà thần chi lực trùng kích vào, ngay cả phản kháng cũng không kịp liền trực tiếp biến thành cho tàn. Thẳng đến nguồn lực lượng này kinh động đến phụ cận mấy vị tà thần em, dẫn tới bọn hắn liên thủ trấn áp, ưng thần tài từ khôi phục lý trí. Ưng thần, ngươi bị lực lượng hoàn toàn ăn mòn sao? Nếu như vậy, chúng ta không để ý để cho ngươi thành tỉnh một chút. Một vị nửa người là giết khổng lồ, nửa người là màu đen chân long tà thần đem thâm trầm nói. Nhìn xem hắn tham lam thần sắc, hiển nhiên đây không phải đang nói đùa, nếu như có thể, hắn hiển nhiên là thật muốn động thủ. Mặt khác mấy vị chạy tới tà thần đem cũng là như thế, đối với ương thần tản ra mãnh liệt ác ý đối mặt với nguy cơ tử vong, ương thần cho dù giờ phút này lại thế nào thống khổ, cũng bị hắn dùng lý trí áp chế. Không, ta không có mất lý trí, ta chỉ là có điểm tâm đau nhất thôi, ương thần không muốn bại lộ tình hình thực tế, nhưng là cũng không dám nói dối, chỉ có thể ba phải nửa có thể nói. Nhưng là mặt khác tà thần đem hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy, nhao nhao mở miệng nói, đau lòng. Đau lòng cái gì, ngươi cái tên này những năm này tiến bộ thật là không nhỏ, còn có chuyện gì có thể để ngươi đau lòng, chẳng lẽ là ngươi chuyển hóa những cái kia hạ vị tà thần làm phản rồi. Bất quá hạ vị tà thần làm phản khả năng quá nhỏ, gần như không có khả năng, trừ phi bọn hắn tự thân huyết mạch cực hạn bị đánh vỡ, bằng không là không thể nào chống lại mệnh lệnh của chúng ta. Theo ta thấy, ương thần, hẳn là ngươi bồi dưỡng những cái kia tiểu tạp chủng chết không ít đi. Dù sao, đây chính là quan hệ đến ngươi mạnh lên huyền bí. Nhìn xem ưng thần nan nhìn sắc mặt, mấy bị tà thần đem lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chết tốt, những cái kia tiểu tạp chủng, thế nhưng là giúp ưng thần gia hỏa này cướp đoạt không ít chỗ tốt, hiện tại chết, hẳn là cũng có thể tổn thương một chút ưng lực lượng của thần. Mà lại, ưng thần về sau tiến bộ tốc độ sẽ cực đại giảm bớt, thậm chí khó có thể vượt qua bọn hắn. Nghĩ đến cái này, mấy bị tà thần mịt mở liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Mọc ra một nửa con giết thân thể trùng thần hỏi do, ưng thần, không sao, không phải liền là tổn thất một chút hạ vị tà thần sao? Ngươi nếu là tin tưởng lão ca mấy cái, chúng ta có thể phân ra một chút nguyên huyết cho ngươi, để cho ngươi có thể nhanh chóng bồi dưỡng được mới hạ vị tà thần. Về phần đại giới, đó chính là dùng chúng ta nguyên huyết bồi dưỡng được hạ vị tà thần chí ít có một cái là thuộc về chúng ta. Thế nào? Ưng thần, vụ mua bán này rất có lợi đi, nếu như chúng ta hạ vị tà thần cũng có thể tiến vào cái này nguyên sinh vũ trụ, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ưng thần trên khuôn mặt may mắn có một tầng hậu hắc lông vũ, bằng không sắc mặt của hắn tuyệt đối phải đổ xuống tới. Cái quái gì, một đám không có đầu óc phế vật, lại còn muốn tranh đoạt hắn nông trường. Nếu như không phải hắn hiện tại bị thương quá mức nghiêm trọng, hắn trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ương thần vẫn là nhịn được. Chỉ là hắn hay là cự tuyệt nói, mặc dù ta tổn thất một chút hạ vị tà thần, nhưng là vẫn không làm phiền các vị, bằng vào thực lực của ta, lần nữa bồi dưỡng đứng lên một chút cũng không phải rất khó. Các vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Ương thần lanh cốc nói, khí thế trên người lại là càng phát lăng lệ. Mấy vị tà thần đem cảm thụ được ương thần cái kia bàng bạc lực lượng, cũng là hầu nghi lui về sau một chút. Nhìn nhau một chút, liền biết bọn hắn khả năng gõ không đến đoan chút. Trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là trên mặt hay là không triển lộ mảy may. Ân, đã như vậy, quên đi, chúng ta hay là rời đi đi. Lắc đầu, mấy vị tà thần đem nhau nhau rời đi, nhưng là bọn hắn lại đem chuyện ngày hôm nay ghi tạc trong lòng. Mà tại mấy vị tà thần sắp rời đi đằng sau, ương thần cũng nhịn không được nữa cuồn phún mấy ngụm máu đen, khí thế trên người lập tức hể bại xuống tới. Không sai, trước đó cường thế đều là hắn tại gượng chống, hắn chân thực nhận tổn thương xa xa không phải người khác tưởng tượng như thế. Hạ vị tà thần a, đây chính là cần tà thần bản nguyên mới có thể bồi dưỡng ra được tinh anh. Cho dù là ương thần dạng này tà thần đem, bồi dưỡng một vị hạ vị tà thần cũng cần tốn hao tương đối lớn đại giới. Chương 314, phẫn nộ chương 314, phẫn nộ lớn nhất đại giới chính là một khi bồi dưỡng được hạ vị tà thần bị đánh giết, ương thần mất đi phần kia tà thần bản nguyên liền sẽ bị chôn vùi, tự thân sẽ bị thương nặng. Nhưng là tương ứng, phong hiểm càng lớn kỳ ngộ tự nhiên cũng càng lớn, nếu như bồi dưỡng được hạ vị tà thần trưởng thành, trong cơ thể của bọn hắn phần kia thuộc về ương thần tà thần bản nguyên cũng sẽ đi theo lớn mạnh, tự nhiên cũng sẽ gián tiếp tăng lên ương thần tự thân huyết mạch chi lực, để hắn trong thời gian cực ngắn ngay lập tức cường đại lên. Thậm chí, lúc có một ngày ương thần năng đủ đem những cái kia hạ vị tà thần toàn bộ thôn phệ, thu về tất cả tà thần bản nguyên lúc, hắn có lẽ có khả năng nhờ vào đó một bước lên trời, đột phá hiện tại huyết mạch gông cùng xiềng xích, trở thành hồng cấp tà thần. Mà cái này mới là ương thần sau cùng mục đích. Vì thế, ương thần cố gắng trên 3 năm, bồi dưỡng ra được hạ vị tà thần, thậm chí có một ít đã nhanh vượt qua thực lực của hắn. Nguyên bản, hết thảy đều là kế hoạch thật tốt, nhưng là ngay tại vừa rồi, ương thần minh lộ ra cảm nhận được, hắn ở bên ngoài tà thần bản nguyên toàn bộ tiêu tán. Cái này mang ý nghĩa hắn bồi dưỡng ra được những cái kia hạ vị tà thần đều bị giết chết, hắn lên vạn năm cố gắng toàn bộ hưởng phí. Thậm chí, bởi vậy nhận phản phệ tổn thương, hắn có thể muốn tốn hao mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. dù sao hắn phân đi ra tà thần bản nguyên thật là không ít. Vừa nghĩ tới chính mình trên vạn năm tâm huyết toàn bộ bổ phí, thậm chí càng suy yếu mấy ngàn năm, ương thần nội tâm lửa giận liền rốt cuộc ức chế không nổi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chiến trường một chỗ khác, cái kia bị màu lam tinh bích bao khỏa vũ trụ mênh mông, trong miệng tự lẩm bẩm: chết, ta hy vọng mất giáo, đến cùng là tên hỗn đản nào vụng trộm xuất thủ, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, ta nhất định sẽ báo thù, ngươi chờ xem. Ánh mắt mịt mờ đảo qua cái kia 10 vị tiên vương chỗ khu vực, cuối cùng ương thần đưa ánh mắt dừng lại tại già lam tiên vương trấn thủ chiến khu. Trước đó ngủ say thời điểm cũng cảm giác bên kia gia hỏa kia lực lượng đặc biệt sinh động, nếu như tính toán thời gian, thật là có thể là gia hỏa này vụng trộm về tới chính mình vũ trụ, sau đó diệt sát dưới mặt ta vị tà thần. Già lam tiên vương, đúng không, một cái bạn năm trước tấn thăng người mới, vậy mà cũng dám ngông cuồng như thế, xem ra ta ương thần danh hảo bị người khác xem nhẹ. Ương thần mục ánh sáng thâm thúy, tự cho là chính mình đoán được tất cả. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hạ vị tà thần cũng không phải là chết tại nào đó một vị tiên vương trong tay, mà là chết tại một cái chân tiên trong tay. Bởi vì hắn đối với mình những thủ hạ kia rất tự tin, cho dù ở vào nguyên sinh trong vũ trụ, nhận lấy không nhỏ áp chế, bằng thực lực của bọn hắn, chân tiên căn bản không có khả năng đối phó được bọn hắn. Cho nên duy nhất có thể đối bọn hắn tạo thành tính hủy diệt đả kích, chỉ có tiên vương. Cho nên, ương thần liền hoài nghi lên giả làm tiên vương, mặc dù giả làm tiên vương xác thực giáng lâm nguyên sinh vũ trụ còn đánh nổ một cái hạ vị tà thần, nhưng là mặt khác, thật không phải hắn giết. Nếu như hắn biết chuyện này, đoán chừng trong lòng đều muốn bị khuất chết, không hiểu thấu trên lưng một cái nổi, còn bị một cái tà thần đem cho ghi hận lên, dạng này đại giới, hắn một cái tân tấn tiên vương thật là không chịu nổi a. Bất kể như thế nào, ương thần hiện tại cũng đem đầu mâu nhắm ngay giả làm tiên vương, cùng ngày, ương thần rời đi nơi ở của mình, mang theo vô số thân thuộc, đi thẳng tới giả làm tiên vương trấn thủ chiến khu, cùng nơi này tà thần đem cùng một chỗ, nhấc lên một trận ngập trời đại chiến. Mà tại một bên khác, thần phàm mượn nhờ chém giết hơn 10 vị tà thần mà thu được đại đạo ban thưởng, cuối cùng đem hắn lĩnh ngộ hai loại đại đạo chi lực nắm giữ. Hắn tiên đạo cảnh giới cũng không có gì bất ngờ xảy ra, đi tới chân tiên đỉnh phong, cảm thụ được thể nội tăng vọt gấp mấy chục lần đại đạo chi lực, thần phàm rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, chậm rãi mở mắt ra, đưa ánh mắt đặt ở Trần Bách Xuyên bọn người trên thân. Trong chốc lát, Trần Bách Xuyên cũng cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu vô địch thái cổ hung thú để mắt tới, trên người mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng báo động, nhắc nhở hắn nhanh lên thoát đi. Nhưng là lý trí hay là để hắn giữ vững cơ bản trấn định, cưỡng ép áp chế mình muốn nhanh chóng thoát đi ý nghĩ. Bất quá Lý Cương bọn người liền không có cường đại như vậy tâm trí, chỉ là một cái hô hấp, bọn hắn liền điên cuồng lui về sau vài trăm dặm. Nhìn xem một màn này, Thẩm Phàm có chút không hiểu đấu. Trần Minh Chủ, bọn hắn thế nào? Chẳng lẽ lại có cường địch đột kích? Trần Bách Xuyên nhìn xem không ngừng đến gần Thẩm Phàm, trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ, càng là tiếp cận, Thẩm Phàm trên người uy áp càng là mãnh liệt, rõ ràng đều là chân tiên, hắn Trần Bách Xuyên lại cảm giác mình phảng phất đối mặt chính là một tôn còn sống tiên vương. Nếu như không phải xác nhận Thẩm Phàm đối với hắn không có ác ý, Trần Bách Xuyên cũng đã sớm chạy. Hít sâu vài khẩu khí, Trần Bách Xuyên cường tráng trấn định nói không có gì, chính là bọn hắn hẳn là bị ngươi hù dọa, Thẩm Chất Quân, ngươi tốt nhất vẫn là thu liễm một chút khí thế của tự thân. Bị Trần Bách Xuyên một nhắc nhở, Thẩm Phàm lúc này mới ý thức được tự thân lực lượng tràn ra ngoài quá lợi hại, dù là không được biến thân Hạo Dương hình thái, trên người hắn lưu chuyển đại đạo chi lực cũng cơ hồ nồng đậm đến có thể hóa thành thực chất tình trạng. Dưới tình huống như vậy, xác thực có một loại hắn muốn kiếm bạt nộ trương cảm giác. Nhìn xem Trần Bách Xuyên hơi trắng mặt, Thẩm Phàm mang theo hắn này nói, không có ý tứ Trần Minh Chủ, ta đã biết. Nói, Thẩm Phàm bắt đầu điều trị tự thân tăng vọt lực lượng. Nếu như đổi thành mặt khác chân tiên, khả năng còn phải tốn phí một đoạn thời gian không ngắn đến thích ứng, nhưng là Thẩm Phàm không giống với, bản thân hắn tiên hồn liền đã đạt đến tiên vương cấp. Cho nên Thẩm Phàm cơ hồ là thời gian mấy hơi thở bên trong, liền đem thể nội tăng vọt lực lượng thuần phục. Một màn này, đương nhiên rơi vào Trần Bách Xuyên trong mắt, hắn nhìn xem lần nữa trở về đến bình thường trạng thái, thậm chí là như là phàm nhân một dạng Thẩm Phàm, kinh dị nói ra, ngươi, cái này thích ứng. Ân, hơi bỏ ra chút thời gian, để cho ngươi chê cười. Thẩm Phàm nhàn nhạt nói lại làm cho Trần Bách Xuyên có một loại gặp quỷ cảm giác, mấy hơi thở cũng ăn mày thời gian. Vậy hắn lúc trước bất quá là lĩnh ngộ đại đạo chi lực tăng vọt hai thành, vì cái gì lại bỏ ra nhiều năm thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ? Chẳng lẽ đây chính là thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch? Thế nhưng là năm đó ta cũng là toàn bộ vũ trụ nổi tiếng thiên tài a. Nghĩ đến cái này, Trần Bách Xuyên có chút buồn bực, nhưng nhìn xem Thẩm Phàm mặt, Trần Bách Xuyên tựa hồ tìm được một chút đáp án. Quỷ thần xui khiến, Trần Bách Xuyên hỏi một câu, Thẩm Chân Quân, ngươi có phải hay không đột phá đến tiên vương? Tiên vương? Đương nhiên không có, ta còn không có tiên vương cấp công pháp đâu. Không có đột phá sao? Trần Bách Xuyên có chút hoài nghi, bởi vì cho dù Thẩm Phàm thu liễm khí thế của tự thân, nhưng là chính là đứng tại đó, hắn vẫn có thể cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng uy hiếp cảm giác. Tựa hồ chỉ cần mình triển lộ một tia ác ý, liền sẽ bị nguồn lực lượng này phá hủy không còn một mảnh. Cho dù là năm đó ở vực ngoại chiến trường phục dịch, cùng tiên vương cường giả sánh vai mà chiến, hắn cũng không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói, hiện tại Thẩm Chân Quân liền có thể cùng tiên vương cấp cường giả chân thân chém giết? Nhưng rất nhanh, Trần Bách Xuyên liền đem trong đầu những này kỳ quái ý nghĩ cho bỏ rơi. Chương 315, Lục Thần Đại Trận. Chương 315, Lục Thần Đại Trận chân tiên chiến tiên vương. Cái này sao có thể, thoại bản tiểu thuyết cũng không dám dạng này viết ra. Trở về đến hiện thực, Trần Bách Xuyên nhìn thoáng qua Thẩm Phàm, nhiệt tình nói ra, Thẩm Chân Quân, không nên gấp, ta vừa vặn cũng cần hối đoái tiên vương cấp công pháp, chờ chúng ta đi vực ngoại chiến trường, ta có thể mượn ngươi một chút công văn hối đoái. Công văn? Đây là vực ngoại chiến trường tiền tệ sao? Thẩm Phàm nghi ngờ hỏi. Trần Bách Xuyên nhìn thoáng qua Thẩm Phàm, lập tức giải thích nói, ngươi không hiểu rõ cũng đối, dù sao ngươi còn không có đi qua vực ngoại chiến trường. Tại vực ngoại chiến trường, công văn chính là hết thảy, đây là thập đại tiên vương cường giả cộng đồng chế định, ngay cả chính bọn hắn đều cần tuân thủ. Công văn tầm quan trọng rất lớn, ngươi cơ hồ có thể sử dụng nó đổi được ngươi muốn hết thảy, linh đan diệu dược, chân quý truyền thừa, thần binh lợi khí, thậm chí là đổi lấy tiên vương cấp cường giả xuất thủ. Nhưng là, thu hoạch công văn độ khó cũng là rất lớn, trừ hoàn thành nhiệm vụ, dễ dàng nhất phương liền chém chém giết cường địch. Vực ngoại chiến trường, vậy nhưng thật sự là cường giả vô số, địch nhân của chúng ta, tà thần, đó thật là một cái khủng bố đến cực hạn chủng tộc, bọn hắn tiềm lực chiến tranh tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi. Chém giết bất luận một vị nào tà thần, cũng có thể thu hoạch được đại lượng công văn, lấy thực lực của ngươi, ngược lại là rất có thể chém giết một hai đầu tà thần. Trần Bách Xuyên có chút hâm mộ nói ra, rõ ràng thẩm phàm thực lực hắn, cho là thẩm phàm cho dù đến vực ngoại chiến trường, cũng là trừ tiên vương cùng tà thần sẽ lấy bên ngoài người mạnh nhất một trong. Thẩm phàm tán đồng gật gật đầu, vực ngoại chiến trường tà thần đều rất mạnh sao? So ta vừa rồi xử lý còn mạnh hơn được nhiều. Ân, xác thực như vậy, tà thần thực lực sẽ không bị áp chế, nhưng là chúng ta chân tiên lại biết nhận suy yếu. Nói đến đây, Trần Bách Xuyên ngữ khí có chút nghiêm túc, vực ngoại chiến trường, hỗn độn hư không, đây đều là tà thần sân nhà, dù sao, bọn hắn cũng coi là một loại hỗn độn sinh vật, trời sinh thân hòa hỗn độn chi lực, có thể hấp thu hỗn độn chi lực khôi phục tự thân. Nhưng chúng ta chân tiên khác biệt, chúng ta thể nội đại đạo chi lực tại vực ngoại chiến trường là trên cơ bản không chiếm được bổ sung, dù sao chúng ta không có khả năng hấp thu hỗn độn chi lực, mà cái này liền dẫn đến chúng ta chiến lực bị suy yếu. Thẩm Phàm nghe vậy, lại là trong lòng khẽ động, hắn nhớ kỹ, chính mình đột phá nhân tiên thời điểm, thể chất cũng thu được một lần thủy biến, trở thành âm dương lăn lộn tiên thể, là có được hấp thu luyện hóa hỗn độn chi lực năng lực. Cho nên nói, cho dù Thẩm Phàm đến vực ngoại chiến trường, chiến lực của hắn cũng sẽ không có bất kỳ suy yếu. Bất quá, Thẩm Phàm nhưng không có biểu lộ ý tứ. Trần Bách Xuyên nhìn xem Thẩm Phàm rơi vào trầm mặc, còn tưởng rằng Thẩm Phàm khẩn trương, thế là khuyên lớn, bất quá Thẩm chân quân, lấy thực lực của ngươi, liền xem như suy yếu một chút cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần không gặp được tà thần đem, ngươi hẳn là vô địch tồn tại. Tà thần đem sao? Ta sẽ chú ý. Thẩm Phàm nhàn nhạt nói ra, nhưng trong lòng có chút kích động, đây chính là tà thần đem a, hắn còn không có giết qua đâu. Không biết chém giết một vị tà thần đem có thể thu được dạng gì chỗ tốt. Không có nguyên sinh vũ trụ che chở, chém giết tà thần đem sẽ không có đại đạo ban thưởng, nhưng là Thẩm Phàm chợt nhớ tới trước đó chém giết tà thần sau nhìn thấy loại kia thuần trắng tinh thể. Loại đồ vật kia hẳn là sẽ không lại không hiểu thấu biến mất, ta có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Nghĩ đến cái kia thuần trắng tinh thể đối với mình hấp dẫn, Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mà tại vực ngoại chiến trường, Già Lam Tiên Vương trấn thủ trận chiến thứ 10 khu, cũng được xưng chi là thành thứ 10, ngay tại gặp lấy ương thần, tượng thần các loại tà thần là thủ, mấy triệu tà thần thân thuộc điên cuồng tiến công. Xa xa nhìn lại, tựa như là một mảnh hắc triều sắp bao phủ phương xa tòa đại thành kia, trong hắc triều mỗi một giọt nước biển đều là một cái dữ tợn quái vật kinh khủng. Canh giữ ở thành thứ 10 tu sĩ binh sĩ lạnh lùng nhìn xem những này không có lý trí, chỉ biết là giết chóc pháo hôi quái vật, trên mặt lộ ra một vòng niềm ai. Tại một vị nào đó chân tiên tướng lĩnh chỉ huy bên dưới, chúng tu sĩ nhao nhao đem lực lượng quán thâu đến chân dưới trong cự thành, chỉ gặp một đoạn kia đoạn cổ lão tường thành màu đen tựa như là đã xuống tới, tản mát ra từng đạo thần quang chói mắt. Trên tường thành từng cái huyền ảo phù văn nhao nhao sáng lên, kết thành từng tổ trận văn, cả tòa thành lớn vậy mà đều bị mình khắc uy lực vô tận đại trận. Một cỗ tựa là hủy diệt khí tức chậm rãi ngưng tụ, xông lên phía trước nhất tà thần thân thuộc đống nhiên cảm giác được cái gì, sinh mệnh bản năng để bọn hắn tạm thời thanh tỉnh một chút. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, những này tà thần thân thuộc muốn lui về sau, nhưng là phía sau cái kia liên tục không ngừng phi nước đại lấy hướng về phía trước đồng bạn cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Tại bọn hắn tuyệt vọng mà bất lực trong ánh mắt, bọn hắn bị đẩy tiến nhập trận pháp bên trong phạm vi công kích. Khi thấy một màn này thời điểm, chân tiên tướng lĩnh lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó đánh ra mấy đạo pháp ấn, trong nháy mắt thúc dục thành thứ 10 chí cường đại trận, lục thần trận. Lập tức, hội tụ mấy chục vạn ít nhất là luyện hư cảnh tu sĩ năng lượng nghiêng mà ra, một đạo gợn sóng màu đen khuếch tán ra, bị gợn sóng quét chúng tà thần thân thuộc đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới. Gợn sóng tiếp tục quét trương, thẳng đến bao phủ thành thứ 10 phương viên 100 dặm phạm vi, mới dần dần làm nhạt, tiêu tán thành vô hình. Mà tại trong phạm vi này, tà thần thân thuộc hết thảy tựa như là được cho thêm định thân chú bình thường đứng im ngay tại chỗ, tựa như pho tượng. Tình cảnh quái dị như vậy đương nhiên là dọa sợ hậu phương cái kia liên tục không ngừng tà thần đại quân. Không biết là tà thần mệnh lệnh hay là những này tà thần thân thuộc tự phát sinh ra hiếu kỳ, một chút hình thù kỳ quái thân thuộc lặng lẽ dùng trên người một ít thân thể chạm đến một chút đứng im đồng bạn. Sau đó, khiến cái này tà thần thân thuộc hoảng sợ một màn phát sinh, bị bọn hắn chạm đến pho tượng vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, lấy một loại tốc độ cực nhanh biến thành cho bụi, cấp tốc tiêu tán tại trên chiến trường. Mà lại tựa như bị đạp đổ nhiều xương nặc thẻ bài bình thường, bị đứng im tà thần thân thuộc nhau nhau bước theo gót, mấy triệu thân thuộc, trong cùng một lúc, ngay cả tiêu thảm cũng không có, cứ như vậy hôi phiên diệt. Chỉ có lưu tại nguyên địa cái kia từng quả hạt gạo kích cỡ tương đương tinh thể màu trắng, đã chứng minh bọn hắn tồn tại. Một màn khủng bố như thế, lúc này đem những này lầm vào điên cuồng tà thần thân thuộc dọa lui, cho dù là tại hung ác quái vật, nhìn thấy sức mạnh to lớn như vậy cũng muốn thần phục. Thời gian dần qua, những này tà thần thân thuộc vậy mà bắt đầu chậm rãi lui lại, từng tiếng thê thảm tê minh nói rõ bọn hắn thời khắc này sợ hãi. Sừng sững tại chiến trường không trung ứng thần cùng tượng thần thấy cảnh này tức giận đến phun ra hai cái hắc khí, đáng chết, lại là loại này đáng giận trận pháp, một lần công kích, vậy mà liền tổn thất ta mấy triệu binh sĩ. Lục thân trận, thật sự là thu hoạch chúng ta thân thuộc siêu cấp lợi khí, có lẽ liền xem như chúng ta bước vào trong trận pháp này, cũng có thể là gặp thương tổn cực lớn. Nghe nói cái này lục thần trận là vị kia tiên vương sáng tạo ra, thật sự là khó có thể tin a, một phương tiểu vũ trụ, vậy mà cũng có thể sinh ra loại tồn tại này. Bất quá trung quy là bị phương này tiểu vũ trụ liên lụy, hắn chỉ cần lưu lại, liền khó thoát bị chúng ta rào sát vận mệnh. Mà lại, cái này nhìn như cường đại lục thần trận cũng không phải không có thiếu hụt, đó chính là hạch tâm nguồn năng lượng quá ít, muốn tự động khôi phục thật sự là quá chậm, cần tiên vương chuyển đổi năng lượng, những này cũng là không có khả năng coi nhẹ. Tượng thần, tiếp tục đi, lần này chúng ta nhất định phải cho chấn thủ tại tòa thành lớn này Già Lam Tiên Vương một chút nhan sắc nhìn xem. Ngươi hận nhân loại kia Trần Tiên, khẳng định chính là cái này Già Lam Tiên Vương che chở, bằng không đầu của hắn ta đã sớm lấy được. Tốt, vậy liền để ta đến. Nghe được cái này, tượng thần chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp hóa thành chân thân, lấy huyết mạch bí pháp khống chế trên chiến trường còn thừa xuống mặt khác tà thần thân thuộc, sau đó chỉ huy bọn hắn tiến công. Vì tiêu hao thành thứ 10 lục thần trận năng lượng cốt lõi, lần này tượng thần cũng đã có kinh nghiệm, không còn khống chế thân thuộc một mạch toàn bộ sông đi lên, ngược lại là một phần nhỏ thay phiên tiến công. Mặc dù là một phần nhỏ, nhưng mỗi một lần cũng có hết mấy bạn tà thần thân thuộc, số lượng này, một khi tới gần tường thành, cũng có thể đối với thành thứ 10 an nguy tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên, vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, thủ thành chân tiên tướng lĩnh chỉ có thể từng lần một thôi động lục thần trận. Lục thần trận năng lượng cốt lõi rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ. Chương 316, Tham Lam chương 316, Tham Lam mặc dù lần nữa tiêu diệt gần mấy triệu tà thần thân thuộc, nhưng lại không cách nào che giấu cái kia sắp đến nguy cơ. Nhìn xem cái kia lần nữa khởi xướng tử vong công kích tà thần thân thuộc, thủ thành chân tiên sắc mặt trở nên dị thường khó coi, vốn cho là nương tựa theo lục thần trận liền có thể đánh lui lần này tà thần thế công, hắn cũng có thể thuận lợi hoàn thành lần này thủ thành nhiệm vụ, nhẹ nhõm kiếm được một bút công vân. Nhưng là trời mới biết những quái vật này đến cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi, chết 2 triệu nhiều, lại còn dám xung lên. Nếu như không có ngoài ý muốn, lần này thúc đẩy những này thân thuộc, cũng không phải phổ thông tà thần mà hẳn là có thể cùng tiên vương một trận chiến tà thần đem. Nghĩ đến cái này, thủ thành chân tiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thoáng qua bị không sợ chết tà thần thân thuộc trùng kích có chút sắc mặt trắng bệnh phó quan, trầm giọng nói ra, nhanh đi bẩm báo tiên vương đại nhân, tà thần tướng lai tập. Tuân mệnh. Phó quan hóa thành một đạo đội quang, lập tức rời đi. Mà thủ thành chân tiên thì là ra lệnh một tiếng, mang theo mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân liền xông ra ngoài, bọn hắn nhất định phải ngăn trở những này tà thần thân thuộc. Diễn ra vài vạn năm thảm liệt chém giết lần nữa triển khai. Chân tiên minh tổng bộ, mặc tà gần nhất trải qua rất thoải mái, làm cùng đọa tiên nhân anh dũng phấn chiến người. Hắn không chỉ có đạt được chân tiên minh khen thưởng, tự thân địa vị đó càng là nước lên thì thuyền lên, đạt được vô số tu sĩ kính ngưỡng. Hiện tại vô luận đi đến cái nào, đều sẽ có tu sĩ một mặt cùng kính hướng hắn vân an. Đương nhiên, trong đó không thiếu một chút dung mạo khí chất thượng giai nữ tính tu sĩ. Vì không lãng phí mình bây giờ danh khí, Mặc Tà đương nhiên cũng là đối với mấy cái này giàu có lại khẳng khái nữ tính tu sĩ vươn ma chảo. Dựa vào lấy chính mình thực lực cường đại cùng cương trực công chính hình tượng, sắp thực hấp dẫn số lớn nữ tu sĩ, đồng thời thường xuyên cùng các nàng giao lưu một chút tiền bối kinh nghiệm. Tóm lại mỗi một lần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu sau khi trao đổi, Mặc Tà đều là vừa lòng phi thường. Mà lại trước đây không lâu, hắn còn nghe nói Tiên Vương thế gia chuyển nhân Cốc Minh đến nơi này, mời chân tiên minh minh chủ cùng mấy vị cường đại nhất cao tầng cùng một chỗ tiến về bắt cái kia làm hắn hận đến nghiến răng đoạn tiên nhân. Cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồi, bởi vì Mặc Tà biết rõ chân tiên minh minh chủ cùng mặt khác mấy vị người mạnh nhất thực lực như thế nào. Có bọn hắn xuất thủ, cái kia đang giận đoạn tiên nhân tất nhiên là không chỗ có thể trốn, thậm chí rất lớn có thể sẽ bị tại chỗ giết chết. Nếu là như vậy, hắn Mặc Tà anh hùng danh hào cũng liền danh xứng với thực. Tính toán thời gian, Trần Minh chủ bọn hắn hẳn là cũng sắp trở về rồi, đến lúc đó, ta nhưng phải hảo hảo chú ý một chút, vạn nhất tiểu tử kia bị bắt sống trở về, ta cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng giết chết hắn, nếu như chết, vậy thì càng tốt hơn, tránh khỏi ta độc thủ. Mặc kệ như thế nào, đều là không có khả năng để tiểu tử kia lập bàn, ta Mặc Tà mới có thể là người thắng cuối cùng, đắc tội ta, đều phải chết. Bất quá tiểu tử kia thân thể ngược lại là khó được cường đại, nếu như có thể đạt được, có lẽ cũng có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Mặc Tà lòng tham không đủ rắn nuốt voi nghĩ đến, cho tới bây giờ, hắn y nguyên nhớ thẩm phạm thiên thể. Bởi vì cái gọi là lòng có sở niệm, tất có tiếng vọng. Ngay tại Mạc Tà tự hỏi làm sao làm đến thẩm phạm nhục thân thời điểm, đáp lấy phá không chiến thuyền Trần Bách Xuyên cùng thẩm phạm bọn người liền đã về tới chân tiên minh tổng bộ. Vừa rơi xuống đất, Trần Bách Xuyên liền hạ đạt bắt Mạc Tà mệnh lệnh, rất nhanh, do mấy vị cao giai chân tiên tạo thành đặc thù đội chấp pháp liền trực tiếp xông về Mạc Tà trụ sở. Cầm đầu, rõ ràng là Lý Cương vị này chân tiên minh phó minh chủ. Đây cũng là hắn tranh thủ tới việc phải làm, vì cái gì? Đương nhiên chính là tại thẩm phạm trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Mang theo mấy vị đồng liêu trực tiếp đi vào Mạc Tà nơi ở, sau đó không chút khách khí trực tiếp phá cửa mà vào. Thanh này ngay tại suy nghĩ làm sao làm đến thẩm phạm nhục thân, Mạc Tà giật mình kêu lên: các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là đồ ma quân thống lĩnh, các ngươi những hôn chứng này muốn chết phải không? Không hề nghĩ ngợi, Mạc Tà cơ hồ là thốt ra, nhưng khi hắn thấy rõ người tới thân phận sau, liền có chút hối hận vừa rồi khoa trương. Làm chân tiên, Mạc Tà đương nhiên nhận biết chân tiên minh phó minh chủ Lý Cương, mặt khác mấy vị chân tiên cao tầng mặc dù không phải rất quen, nhưng là cảm thụ được trên người bọn họ khí thế, Mạc Tà cũng biết những người này tất nhiên bất phàm. Nhưng là vừa rồi chính mình lời nói kia, rất rõ ràng liền muốn đắc tội những người này, cái này khiến Mạc Tà âm thầm tiêu khổ. Nhìn xem Lý Cương bọn người dần dần biến thành màu đen sắc mặt, hắn vừa định giải thích, liền bị Lý Cương bọn người vây quanh. Lý phó minh chủ, các ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Mạc Tà, trước kia còn không có phát hiện, da mặt của ngươi thật đúng là dày à, chuyện của mình làm nhanh như vậy liền không nhớ rõ. Nhìn xem Mạc Tà thần sắc nghi hoặc, Lý Cương tức giận bĩu môi nói ra, liên quan tới đoạn tiên nhân, ngươi không có cái gì muốn giải thích sao? Nghe vậy, Mạc Tà sắc mặt đột biến, trong lòng nhất thời hoảng loạn, một cái hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới khả năng bắt đầu ở đáy lòng của hắn lan tràn. Chẳng lẽ, tên đang chết kia không chết, còn lấy được Trần Minh Chủ đám người tín nhiệm? Vậy liền không dễ làm à, một khi bị người ta biết ta hành động, cho dù ta là chân tiên, cũng muốn nhận 10 phần nghiêm khắc trừng phạt. Không được, ta không có khả năng hoảng, cũng tuyệt không thể thừa nhận, không có chứng cứ, ta chính là trong sạch. Trong chốc lát, Mạc Tà suy nghĩ rất nhiều, cũng lập tức làm ra quyết định, đọa tiên nhân thế nào, chẳng lẽ hắn còn có cái gì oan khuất sao? Mạc Tà biết rõ còn cố hỏi nói, nhìn xem Lý Cương trên mặt dần dần thần sắc tức giận, càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Cái kia đọa tiên nhân sát hại ta tất cả bộ hạ, đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Mạc Tà chưa từ bỏ ý định một mực chắc chắn đạo, lại không nghĩ rằng Lý Cương đột nhiên nở nụ cười lạnh. "Ân, không tệ không tệ, quả nhiên là có thể tu luyện tới chân tiên chi cảnh nhân tài. Mạc Tà, ngươi cái này lật ngược phải trái bản sự đúng là rất có nghề, coi là chết không đối chứng liền có thể tùy ý nói bừa." "Hừ, thật sự là buồn cười, mặc kệ như thế nào, trước cho ta đem giá hỏa này cầm xuống." Mấy vị cao giai chân tiên liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao bộc phát ra lực lượng kinh người, vô tận đại đạo chi lực hóa thành một đạo đạo tỏa liên, trực tiếp trói buộc Mạc Tà, để hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. "Không, các ngươi không có khả năng dạng này." Ta là chân tiên, ta là chân tiên minh người, các ngươi hẳn là tin tưởng ta, không có khả năng tin tưởng gia hỏa kia lời nói của một bên. Mặc dù dự cảm được không ổn, nhưng là Mạc Tà hay là không buông bỏ dãy rủa. Đối mặt Mạc Tà kêu to, Lý Cương bọn người mắt điếc hai ngơ. Lời nói của một bên, cái kia đông cắt lớn nằm đấm, một quyền làm nát một cái tiên vương phân thân lực lượng, chính là vũ trụ này cường đại nhất chân lý. Chương 317, hết hy vọng. Chương 317, hết hy vọng. Tại bị Lý Cương áp giải tới trên đường đi, Mạc Tà đều đang gào khóc lấy chính mình oan khuất, cái kia diễn kỹ, nếu như không phải đã xác nhận sự thật, chỉ sợ Lý Cương cũng muốn hoài nghi mình có phải hay không trách lầm hắn. Nhưng là tại Thẩm Phàm thực lực cường đại xác nhận bên dưới, Mạc Tà những cử động này liền lộ ra rất buồn cười. Bất quá Mạc Tà cử động lần này hay là hấp dẫn không ít chân tiên minh tu sĩ, bọn hắn nhao nhao theo sau, gom lại náo nhiệt. Rốt cục, mọi người đi tới hình phạt điện, Thẩm Phàm cùng Trần Bách Xuyên ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu. Khi bị áp giải, Mạc Tà nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chủ vị Thẩm Phàm lúc, đầu tiên là sức sở, sau đó liền sủa ý ngỏi, "Là ngươi, ngươi cái này tà thần chó săn, ngươi đến cùng là thi triển yêu pháp gì, vậy mà mê hoặc Trần Minh Chủ bọn người?" "Trần Minh Chủ, ngươi nhanh tỉnh táo lại a, không có khả năng bị yêu nhân này mê hoặc." Mạc Tà tiên phát chế nhân, phối hợp với kỹ xảo của hắn, xác thực rất giống chuyện như vậy. Vậy xem chân tiên minh tu sĩ thấy thế, cũng là nghị luận ầm ĩ đứng lên. "A, cái kia ngồi lại chính là trước đây không lâu bị chúng ta chân tiên minh truy nã đọa tiên nhân sao? Hắn thế nào thấy như vậy thản nhiên?" "Đúng vậy a, đúng vậy à, đọa tiên nhân không phải sát hại mấy ngàn đồ ma quân hung ác tội phạm sao? Tại sao không có bị tóm lên đến a? Ngược lại là Mạc Tà chân tiên bị bắt rồi, đây là có chuyện gì a?" Nhìn, Mạc Tà chân tiên giống như bị oan uổng. Chẳng lẽ cái này đọa tiên nhân thật thi triển quỷ dị yêu pháp mê hoặc Trần Minh Chủ bọn người? "Im miệng đi ngươi, liền ngươi thông minh, chúng ta Trần Minh Chủ thế nhưng là chân tiên đỉnh phong tồn tại, dạng gì yêu pháp có thể mê hoặc hắn? Ngươi không thấy được mặt khác phó minh chủ đều không có phản ứng sao? Chẳng lẽ yêu pháp này còn có thể đồng thời tác dụng bọn hắn? Nếu thật là lời như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phản kháng, ngoan ngoan chờ chết đi." Nghe nói như thế, Trần Bách Xuyên hướng về vị kia có chính xác phán đoán tu sĩ nhẹ gật đầu, xem ra trong các ngươi cũng vẫn là có nhân tài, bất quá những người khác hay là để ta quá thất vọng rồi. Trần Bách Xuyên lời nói, để những cái kia đồng tình Mạc Tà tu sĩ nhao nhao cúi đầu, nhìn xem như vậy bình thường Trần Bách Xuyên, bọn hắn biết bọn hắn trước đó suy đoán là cỡ nào buồn cười. "Tốt, cũng không trách các ngươi, chuyện này hay là đầu tiên chúng ta Trần Tiên Minh một chút cao tầng làm việc ra sai, không có chứng cứ rõ ràng, vậy mà liền cho một vị chân tiên cảnh tu sĩ định tội, đây là cỡ nào sơ ý chủ quan a?" Nghe được Trần Bách Xuyên lời nói này, trong đám người mấy cái cao tầng không khỏi mặt mo đỏ ửng, nhưng là bọn hắn cũng không có đứng ra thừa nhận sai lầm của mình. Những người này, thình lình chính là đối với Thẩm Phàm phát ra lệnh truy nã chân tiên minh cao tầng. Nhìn xem những người này thờ ơ, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh Thẩm Phàm, Trần Bách Xuyên thở dài một hơi nói, "Trương trưởng lão, Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói sao?" Ba vị trưởng lão nhìn nhau một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trần Bách Xuyên làm minh chủ, vậy mà đối bọn hắn điểm danh, hơn nữa nhìn ý tứ này, tựa hồ còn muốn trừng phạt bọn hắn. Cái này khiến mấy người lập tức có chút hoảng, lúc đầu tưởng rằng người một nhà, mập mờ xử lý một chút, cứ như vậy đi qua, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Mấy người cũng là nhân tình, nghe được Trần Bách Xuyên lời này, lập tức liền ý thức được nếu như bọn hắn còn không biểu lộ thái độ, có lẽ liền muốn đối mặt càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Thế là mấy vị cao tầng trưởng lão nhao nhao đứng dậy, ôn quyền nói, "Minh chủ đại nhân, chúng ta biết sai rồi, không có dựa theo quy định làm việc, đúng là quá không nghiêm cẩn. Nếu như hiểu lầm vị này chân quân, cho chân quân tạo thành tổn thất, còn xin chân quân nói rõ, chúng ta nhất định bồi thường." Nhìn xem ẩn ẩn đối với Thẩm Phàm có chút cung kính Trần Bách Xuyên, mấy vị cao tầng trưởng lão lập tức bắt được mấu chốt. Quả nhiên, Trần Bách Xuyên sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít, hiển nhiên là đối với mấy vị này trưởng lão trả lời tương đối hài lòng. Quay đầu nhìn về hướng Thẩm Phàm, "Thẩm chân quân, không biết ngài là ý kiến gì?" "Ân, hết thảy dựa theo quy củ đến xử lý đi, không cần phải để ý đến ta." Thẩm Phàm nhàn nhạt nói ra, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trên thực tế, nếu như không phải lúc trước Mạc Tà làm thật sự là quá phận, hắn là thật không muốn lãng phí thời gian tại người như vậy trên người. Nhưng là nếu đã tới, vậy dĩ nhiên là diệt cỏ tận gốc. Giữ lại Mạc Tà người như vậy, về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều vô tội sinh mệnh muốn chết trên tay hắn, dù sao gia hỏa này ích kỷ ngay cả Thẩm Phàm đều cảm thấy quá phận. Trần Bách Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn về phía Mạc Tà, vẻ mặt lạnh lùng. Mạc Tà, đã ngươi còn không hết hy vọng, vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Kim Hành, ra đi. Nghe được Trần Bách Xuyên kêu gọi, Kim Hành chậm rãi từ trong góc đi ra, nhìn xem có chút chật vật Mạc Tà chân tiên, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Mà Mạc Tà cũng khi nhìn đến Kim Hành trong nháy mắt liền ngây dại, trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao lại? Ngươi làm sao lại còn sống? Điều đó không có khả năng a. Kim Hành xuất hiện, không hề nghi ngờ cho tự tin Mạc Tà mang đến lôi đình một kích, Mạc Tà biết, tội của mình muốn bị hoàn toàn bại lộ. Làm sao, Mạc Tà, chẳng lẽ ngươi thấy chính mình đã từng bộ hạ đều không cao hơn sao, làm duy nhất người sống sót, ta cảm thấy ngươi không phải là cái phản ứng này. Nhìn thấy Mạc Tà biểu lộ, Trần Bách Xuyên cơ hồ hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình, đối với thẩm phạm trước đó công bố, cũng là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng đúng là như thế, Trần Bách Xuyên mới càng cảm giác hơn đến khó thụ. Sau đó, Kim Hành tại Trần Bách Xuyên ra hiệu bên dưới, nói ra Mạc Tà những năm gần đây phạm vào tất cả tội ác, nghe tới Mạc Tà vì để tránh cho cùng Tà thần thân thuộc tác chiến, luôn luôn vận dụng tiềm tinh pháo dạng này đại sát khí hủy diệt cả một cái sinh mệnh cổ tinh thời điểm, cho dù là trước đó đối với hắn còn ôm lòng hảo cảm tu sĩ cũng nhìn không được, nhao nhao đối với hắn trợn mắt nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Mạc Tà có lẽ bị thiên đào vạn quả. Mà nhìn thấy ngay cả phản bác cũng không có Mạc Tà, đám người cũng là biết, Kim Hành lời nói tất cả đều là thật. Rốt cục, khi Kim Hành giảng thuật xong đằng sau, Trần Bách Xuyên nắm đấm đã bị hắn nắm thật chặt, nếu như không phải lý trí vẫn tồn tại, hắn thật muốn trực tiếp đem Mạc Tà cho dương. Nhìn xem không nói một lời Mạc Tà, Trần Bách Xuyên lãnh không nói, xem ra, ngươi đối với mình tội ác là thú nhận một trực, nếu dạng này, vậy ta đại biểu Trần Tiên Minh đối với ngươi tuyên án, Mạc Tà Trần Tiên, ngươi sẽ được lưu vong ngược ngoại chiến trường, nếu như không có đặc biệt công tích, cả một đời đều không thể bước vào trong vũ trụ nửa bước. Nghe được Trần Bách Xuyên lời này, Mạc Tà mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn biết hắn xong. Lưu vong ngược ngoại chiến trường, vậy thì không phải là sẽ được làm pháo hôi cùng Tà thần chém giết sao? Bằng thực lực của hắn, tại trong vũ trụ còn có thể làm mưa làm gió, nhưng đã đến vực ngoại chiến trường, trừ tử vong, hắn không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Mạc Tà đặt mông ngồi dưới đất, hai tay khẽ run bưng kín mặt mình, nhưng là đám người cứ như vậy nhìn xem, một chút đồng tình hắn ý tứ đều không có. Hay là Trần Bách Xuyên nhìn có chút không nổi nữa, phất phất tay nói, đem giá hỏa này trước giam lại, chúng ta tự mình đem hắn đưa đến vực ngoại chiến trường. Nghe được Trần Bách Xuyên mệnh lệnh, mấy vị cao tầng trưởng lão phi thường có nhãn lực gặp động thủ, kéo lấy như chó chết Mạc Tà liền đi. Đến cái này, nhìn thoáng qua không có gì phản ứng thẩm phạm, Trần Bách Xuyên mới thở dài một hơi. Xem ra, chính mình xử lý hay là để Thẩm Chân Quân thật hài lòng. Bất quá đây cũng là Tiên Vương quy định chân tiên cường giả không thể tùy tiện xử tử, bằng không, căn bản không cần đến đem Mạc Tà ném đến vực ngoại chiến trường, hiện tại liền có thể trực tiếp giết hắn. Nhưng là kết quả hay là không sai biệt lắm, thậm chí trước khi đến vực ngoại chiến trường trong khoảng thời gian này, càng là đối với hắn loại này nhát gan ích kỷ người một loại tra tấn. Giết người chu tâm, cũng không ngoài hồ như vậy. Chương 318, Tà thần chiến trường chương 318, Tà thần chiến trường chuyện sau đó, Thẩm Phạm liền không thế nào quan tâm. Ngược lại là Trần Bách Xuyên bọn người, hay là cần bàn giao một phen, dù sao cũng coi là chân tiên minh trụ cột bước vàng, một khi rời đi trăm năm, hay là cần phải có người tiếp nhận bọn hắn bình thường nhiệm vụ. Bất quá cũng không có để Thẩm Phạm chờ đợi quá lâu, vẹn vẹn nửa ngày, Trần Bách Xuyên liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Một lần nữa leo lên phá không chiến thuyền, mấy người lần nữa bước lên tiến về vực ngoại chiến trường con đường, lần này, người đồng hành chỉ là nhiều một người thân là tù phạm Mạc Tà. Vực ngoại chiến trường, tên như ý nghĩa, chính là một mảnh không tại trong vũ trụ chiến trường. Toàn bộ chiến trường đều là do từng mảnh kỳ dị thế giới tàn phá tạo thành, những cái kia lơ lửng đại lục tụ tập cùng một chỗ, vậy mà thần kỳ tạo thành một mảnh đủ để ngăn chặn Tà thần xâm lấn vùng hòa hoãn. Tại trên vùng chiến trường này, hết thảy có 10 tòa đại thành đứng lặng, mỗi một tòa đại thành đều có một vị tiên vương tọa trấn, trong thành tối thiểu có mấy trăm vạn tu sĩ đại quân cùng hơn ngàn chân tiên tướng lĩnh. Lực lượng như vậy, mới khó khăn lắm cản trở Tà thần xâm lấn vũ trụ bước chân. Nhưng là theo Tà thần đem dần dần thức tỉnh, cho dù là cái này 10 tòa đại thành, cũng bắt đầu có chút một cây chẳng chống bước nhà. Một ngày này, tại Ưng Thần cùng Tượng Thần phối hợp xuống, đến trăm vạn mà tính Tà thần thân thuộc sông lên thành thứ 10, cũng chính là giả làm Tiên Vương trấn thủ hùng quan phía trên. Tại hai vị Tà thần đem phối hợp xuống, đột phá Tiên Vương thời gian ngắn nhất, nội tình nhất cạn giả làm Tiên Vương rõ ràng không phải là đối thủ. Cho dù vận dụng bàn tay mình cầm thuộc tính chi lực, cũng khó có thể chống cự hai vị Tà thần đem bây công. Tại chiến trường ngược ngoại này, Ưng Thần cùng Tượng Thần thực lực không còn có áp chế, bọn hắn dựa vào trời sinh huyết mạch thiên phú, tại tấn thăng hồng cấp Tà thần trước đó cũng đã bắt đầu nắm giữ thuộc tính chi lực. Bởi vì nguồn gốc từ Tà thần huyết mạch, cho nên bọn hắn nắm giữ thuộc tính chi lực cũng là Tà thần bên trong thường thấy nhất, cấp thấp nhất ăn mòn chi lực. Nhưng thuộc tính chi lực chính là thuộc tính chi lực, lực lượng bản chất còn tại đó, lại thấp cấp, cũng có thể đối với Giả Lam Tiên Vương tạo thành thương tổn cực lớn. Có lẽ Giả Lam Tiên Vương nắm giữ bạo liệt chi lực càng thêm thuần thục một chút, nhưng còn xa xa không để cho hắn có thể đạt tới lấy một địch hai trình độ. Vẹn vẹn giao thủ 2 ngày thời gian, Giả Lam Tiên Vương liền có một chút không chịu nổi, nguyên bản thần thánh không gì sánh được, vạn pháp bất xâm Tiên Vương thân thể cũng xuất hiện một mảng lớn vằn màu đen. Hiển nhiên, đây chính là bị hai vị Tà thần khiến cho dùng thuộc tính chi lực xâm nhiễm khu vực. Lúc này, hắn có lẽ chỉ có hai con đường có thể chọn, một đầu là rơi xuống làm không có lý trí hỗn độn quái vật, nhận Tà thần bộ tộc vĩnh hằng thúc đẩy. Một đầu khác thì là tại bị hoàn toàn xâm nhiễm trước đó thoát đi, tốn hao một đoạn thời gian khu trục xâm nhập thân thể của mình ăn mòn chi lực. Nhìn, con đường thứ hai là càng thêm lựa chọn sáng suốt, nhưng là, đây cũng là Giả Lam Tiên Vương làm sao cũng không muốn lựa chọn, làm Tiên Vương thế gia cốc nhà vị thứ hai Tiên Vương, làm mạnh nhất Tiên Vương thương làm Tiên Vương hậu bối thân tộc. Hắn là không thể nào vứt bỏ phần truyền thừa này trên vạn năm vinh quang, trở thành một cái đáng xấu hổ đạo binh. Một khi hắn chạy trốn, như vậy thành thứ 10 tất cả tu sĩ, vô luận là chân tiên hay là tu sĩ bình thường, tuyệt đối cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, thậm chí càng đáng sợ chính là, bọn hắn rất có thể bị hai vị này tà thần đem bắt được, biến thành huyết thực, hoặc là bị cải tạo thành pháo hôi thân thuộc. Dạng này tội nghiệp, cho dù hắn là tiên vương tôn sư, cũng là khó từ tội lỗi. Cho nên, Già Lam tiên vương lựa chọn duy nhất chính là tử chiến không lùi, kiên trì đến mặt khác đại thành trợ giúp đến mới thôi. Bởi vì chiếm cứ thượng phong, ương thần cùng tượng thần cũng có chút đắc ý ha 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 ha, Già Lam, thành đạo văn năm, tu hành không dễ à, lại chống cự xuống dưới, ngươi nhất định phải chết, hay là đầu hàng đi. Tượng thần vung vẩy lấy chính mình chín cái đầu, trong giữ tận mang theo một tia cản rỡ. Một bên ương thần cũng là liên tục phụ họa, đúng vậy à, Già Lam, tất cả mọi người là đối thủ cũ, lẫn nhau thực lực thế nào, cũng là nhất thanh nhị sở, có lẽ ngươi so với chúng ta bên trong một cái mạnh hơn một chút, nhưng là đối mặt hai chúng ta, ngươi không có cơ hội, cùng bước lên vẫn lạc nguy hiểm, không bằng trước trốn đi, chúng ta hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi cái này thành thứ 10 tu sĩ bình thường, như thế nào? Ưng thần có chút xào trả nói, nếu quả thật có thể được đến mấy trăm vị chân tiên cùng mấy trăm ngàn tu sĩ cấp cao chất lượng như vậy mới thực, vậy hắn tổn thất những cái kia tà thần bản nguyên sẽ tại một cái trong thời gian cực ngắn bổ sung trở về. Mà lại, mặc dù đệ thập thành hội tổn thất nặng nề, nhưng lại y nguyên có thể giữ lại. Điểm này hẳn là sẽ phù hợp Già Lam tiên vương ý nghĩ. Không thể không nói, đến tiên đùa bỡn lòng người, ưng thần hay là có một bộ. Hắn phen này điều kiện, rõ ràng chính là giẫm tại Già Lam tiên vương danh giới cuối cùng phía trên, nhưng không có vượt qua, cái này tiêu chuẩn nắm chuyện tốt, đơn giản tựa như là những cái kia am hiểu tâm lý chiến thuật ra. Tượng thần nghe chút cũng là thần sắc khẽ động, nếu quả thật có thể dựa theo ưng thần nói lên đến xử lý, hắn lấy được chỗ tốt cũng là không ít. Dù sao, bọn hắn cùng một chỗ hành động, lấy được dễ xử lý ứng chia đều. Thế là tượng thần cũng là đáp ứng nói, không sai, ưng thần ý kiến chính là ta ý kiến, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta lập tức liền có thể rút đi. Già Lam tiên vương lơ lửng ở một bên, nhưng trong lòng cũng là tiên nhân giao chiến. Nếu quả như thật không có lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ được ăn cả ngã về không, liều chết một trận chiến, nhưng là nếu là có lựa chọn, vậy ai có nguyện ý cứ như vậy chết chứ? Huống chi, hắn nhưng là tiên vương, toàn bộ vũ trụ vài vạn năm đến chỉ ra đời 10 vị tiên vương. Tính mạng của hắn, chẳng lẽ còn so ra kém một chút chân tiên cùng mấy trăm ngàn tu sĩ sao? Chỉ cần hắn tại, chỉ cần thành thứ 10 còn tại, như vậy cái này toàn bộ phòng tuyến liền còn tại, sau lưng vũ trụ liền còn có hy vọng. Cho nên, ứng thần điều kiện, để Già Lam tiên vương tâm động. Nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là giả dạng làm một loại cực kỳ tức giận biểu lộ, giận dữ mắng mỏ lên hai vị tà thần đem, hai cái tà thần, vậy mà tại nơi này yêu ngôn hoặc chúng, ta Già Lam tuyệt sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Đến chiến. Nói, Già Lam tiên vương vậy mà thật lần nữa bật lên, cùng lệnh yếu tượng thần chiến đấu ở cùng nhau. Ngược lại là một bên ương thần, hoàn toàn không có chế ước. Nhìn xem Già Lam tiên vương cùng tượng thần thân nhau, ương thần lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười phía dưới, hay là mang theo một vòng niệm ai. Nhân loại. Tiên vương. Hệ thoại. Già Lam tiên vương sau cùng tiếng gầm thét kia tự nhiên là chuyển khắp toàn bộ chiến trường, trong chốc lát liền đốt lên tất cả tu sĩ chiến ý, nhưng là chính đang bọn hắn muốn cùng bọn hắn kính ngưỡng Già Lam tiên vương một dạng, từ chiến không lùi, nâng ly địch huyết thời điểm, lại phát hiện một đạo giống như tinh thần lớn nhỏ bóng đen đột nhiên bỏ xuống tới. Không để ý các tu sĩ kêu rên cùng tiêu thảm, cái kia tựa như lỗ đen thân thể trực tiếp nuốt lấy mấy trăm ngàn tu sĩ cùng trên trăm vị chân tiên. Ha 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 ha, sảng khoái, thật sự là sảng khoái a. Tượng thần, ta đến cùng hắn một đấu. Tượng thần lần nữa về tới thuộc về hắn chiến trường, thay thế tượng thần cùng Già Lam tiên vương chiến ở cùng nhau. Mà tượng thần chỉ là cùng ứng thần liếc nhau, lập tức hiểu ý nghĩ của đối phương, nhìn về hướng Già Lam tiên vương, lập tức phát ra chói tai kêu to. Đây là hắn đang cười, cười cái gì? Không có ai biết. Duy chỉ có Già Lam tiên vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên tay công kích lực độ đều gia tăng một chút. Bất quá so sánh với lúc trước hắn muốn tử chiến lúc, hay là kém không biết bao nhiêu. Tượng thần bắt trước làm theo, cũng trực tiếp nuốt lấy mấy trăm ngàn tu sĩ cùng trên trăm vị chân tiên. Thỏa mãn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tất cả tà thần thân thuộc bắt đầu giống như nước thủy triều lui lại. Ưng thần cùng Già Lam tiên vương va chạm lần nữa một lần, sau đó quay người liền đi. Già Lam tiên vương giả bộ cực kỳ tức giận đối với trên mặt đất rút lui tà thần thân thuộc liên tục banh kích đến mấy lần, mang đi hơn vạn tà thần thân thuộc tính mệnh. Phản phất dạng này liền có thể che giấu hắn phạm vào tội ác. Chương 319, kế hoạch chương 319, kế hoạch tại ưng thần cùng tượng thần dẫn đầu xuống, cái này đáng sợ tà thần đại quân rốt cục rút lui. Không ít may mắn còn sống sót tu sĩ đều là đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, nhìn cái kia một mảnh đèn kịt hỗn độn hư không, trong lòng lại dâng lên một loại khó tả cô độc cùng sợ hãi. Tại đã trải qua hai lần tà thần đem tập kích sau, bọn hắn chợt phát hiện, giống người như bọn họ, cho dù là giết chết tính mệnh, lưu quang máu tươi, có lẽ đều không đả thương được loại tồn tại kia một sợi lông. Thậm chí tại tà thần đem trong mắt, bọn hắn chỉ là một đám tùy thời có thể lấy dùng để no bụng đồ ăn. Nhìn bên cạnh biến mất tiếp cận một nửa đồng bạn, một chút tu sĩ cúi đầu sụp đổ khóc lên, như cái yếu ớt phàm nhân. Cho dù là chân tiên, tại thời khắc này cũng cảm thấy một chút mờ mịt. Nhìn xem rút đi tà thần đại quân, bọn hắn tựa hồ là lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng là loại này thắng lợi, vì cái gì để cho người ta thống khổ như thế? Không có người giải thích, tự nhiên cũng sẽ không có người biết đáp án. Nhưng là tại thời khắc này, toàn này kiên trì vạn năm đại thành phảng phất đã mất đi cái gì? Già Lam tiên vương nhìn xem cơ hồ bị đánh gãy cuộc sống tu sĩ đại quân, nhìn xem những này thuộc về mình binh sĩ, trên mặt thoáng hiện lên một tia áy náy, sau đó liền biến mất. Hắn là tiên vương, là vũ trụ này người cao quý nhất một trong, dùng một chút đê tiện tu sĩ sinh mệnh đổi lấy ích lợi của mình, hoàn toàn là đáng giá. Già Lam tiên vương dạng này báo cho chính mình, đến cuối cùng cũng hoàn toàn bị tự thuyết phục. Cảm thụ được trên thân lưu lại ăn mòn chi lực, Già Lam Tiên Vương không do dự nữa, lập tức trở về đến chính mình nơi bế quan, bắt đầu chữa thương. Thẩm Phàm cùng Trần Bách Xuyên bọn người còn tại phá không trên chiến thuyền, hướng phía vực ngoại chiến trường không ngừng tiến lên. Nhưng là cơ hồ muốn vượt ngang cả một cái vũ trụ, cho dù phá không chiến thuyền tốc độ phi phàm, vậy cũng chí ít cần thời gian một tháng. Mà trong khoảng thời gian này, Thẩm Phàm hiển nhiên là không có khả năng lãng phí, biết rõ vực ngoại chiến trường là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, Thẩm Phàm làm sao có thể không cần trong khoảng thời gian này đến hào hào tăng lên một chút thực lực của mình đâu. Mà lại, cùng Trần Bách Xuyên giao dịch một lần đằng sau, Thẩm Phàm quả thật có tăng lên rất nhiều không gian. Mới được đến Tam Môn Kiền Khôn cảnh võ đạo truyền thừa, hoàn toàn có thể để hắn tôi diễn ra một bộ mới nhân tiên công pháp, mà đến tận đây, hắn sẽ có được Tam Môn nhân tiên cảnh công pháp. Nếu như tu luyện tới đại thành, hắn có lẽ có thể mượn nhờ hệ thống vĩ lực thôi diễn ra nhân tiên đằng sau truyền thừa, trên võ đạo đạt tới vũ trụ này chưa bao giờ có người đến qua cảnh giới. Nhưng là vấn đề duy nhất là, nhân tiên cảnh giới tu luyện giống như cùng trước đó cảnh giới võ đạo có chút không giống mới, cho dù hắn công pháp cảnh giới đột phá, chân thực võ đạo thực lực nhưng không có biến hóa quá lớn. Nay chủ yếu ở chỗ, nhân tiên cấp độ tu luyện chủ yếu vẫn là một loại tích lũy. Đột phá nhân tiên cảnh giới thời điểm, võ giả thể nội đã có được một cái có thể sinh ra sinh mệnh hoàn chỉnh thế giới, bởi vậy bọn hắn liền có thể vận dụng thể nội thế giới chi lực. Nhân tiên võ giả tấn thăng vẫn là phải nhìn thế giới chi lực, nhưng là một thế giới chi lực là có cực hạn, cho nên giai đoạn này nhân tiên võ giả liền cần tại thể nội vũ trụ dựng dục ra những thế giới khác, mỗi thêm một cái thế giới, nhân tiên võ giả có thể sử dụng thế giới chi lực liền sẽ cao hơn một cái cấp độ. Nhân tiên võ giả nhiều nhất có thể tại thể nội hình thành 9 cái hoàn chỉnh thế giới, cái này cũng đại biểu nhân tiên cảnh giới 9 cái cấp độ nhỏ. Hiện tại Thẩm Phàm thể nội chỉ có một cái hoàn chỉnh thế giới, mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng là hắn xác thực hay là một người tiên nhất trọng, cho dù là nhân tiên nhị trọng cũng còn rất xa khoảng cách. Dù sao, thai nghén một thế giới thật sự là quá khó khăn. Năng lượng không có khả năng chống rông xuất hiện, luôn luôn cần tích lũy. Nếu như không có bất luận ngoại lực gì phụ trợ, Thẩm Phàm muốn thai nghén một cái khác hoàn chỉnh thế giới, cái kia tối thiểu cần 10 năm. Mà cái này, hay là xây dựng ở hắn đã đem một môn nhân tiên cảnh giới công pháp hiểu rõ tình huống dưới mới có thể đạt tới tốc độ, nếu như đổi thành những người khác tiên, chỉ sợ cần mấy trăm năm. Cho dù so với người bình thường tiên phải nhanh mười mấy lần, nhưng là Thẩm Phàm nhưng vẫn là cảm thấy quá chậm, những cái kia kinh khủng tà thần đem, cùng tượng thần đề cập tới cái kia Long Tôn, còn không biết lúc nào có thể tỉnh lại đâu. Một khi bọn giá hỏa này thức tỉnh, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều muốn đứng trước một trận hạo kiếp, hắn muốn tại trong trường hạo kiếp này may mắn còn sống sót, thậm chí có được phản kích lực lượng, lấy hiện tại tốc độ tu luyện thật là không được. Võ đạo tiến bộ lại chậm lại, cũng không biết có hay không có thể phụ trợ nhân tiên cảnh giới tu luyện đồ vật, nếu như không có, vậy ta thật muốn tại cảnh giới này phí thời gian trăm năm. Thẩm Phàm cảm khái một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vội vàng, võ đạo không làm được, vậy cũng chỉ có tiên đạo, cũng may ta tiên đạo đã đột phá đến chân tiên đỉnh phong, chỉ cần một bộ tiên vương cấp công pháp, ta liền có thể đột phá. Về phần dùng công hân hối đoái loại kia không chọn vẹn tiên vương cấp công pháp hay là sau này hay nói đi, ta hiện tại đã được đến mặt khác hai bộ chân tiên cảnh công pháp, đem nó muốn tu luyện đến đại thành, ta liền có thể thôi diễn dung hợp ra bản thân hoàn chỉnh tiên vương công pháp. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm con mắt lại phát sáng lên. Móc ra từ Trần Bách Xuyên nơi đó giao dịch tới hai môn chân tiên cảnh truyền thừa, liền cẩn thận nhìn lại. Làm chân tiên minh chủ, Trần Bách Xuyên cất giữ chân tiên cảnh công pháp, rất rõ ràng đều là đồng phẩm cấp bên trong thượng phẩm. Thẩm Phàm từ đó chọn lựa ra hai môn, càng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Một môn Hạo Nhật Tiên Kinh, sau khi tu luyện thành thậm chí có thể tăng lên trên diện rộng chân tiên cảnh tu sĩ hóa thân hạo dương sức chiến đấu, môn công pháp này cũng là Trần Bách Xuyên chủ tu, có thể đem nó lấy ra, hiển nhiên Trần Bách Xuyên là một chút tàng tư tâm tư đều không có. Mà đổi thành một môn thì là tên là Hàn Nguyệt Tiên Trải Qua, mặc dù so với Hạo Nhật Tiên Kinh thiếu đi mấy phần bá đạo, nhưng lại nhiều hơn một phần khôi phục chi năng. Nói cách khác, Hàn Nguyệt Tiên Trải Qua người tu luyện tại lực bền bỉ bên trên là tương đối chiếm ưu thế. Thẩm Phàm nhìn chúng chính là điểm này. Dù sao, thân là muốn đem tiên võ hai đạo đều đi đến đỉnh điểm nam nhân, sức khôi phục, lực bền bỉ không được đây chính là cái vấn đề lớn. Bất quá căn cứ Trần Bách Xuyên thuyết pháp, môn này Hàn Nguyệt Tiên Trải Qua mặc dù ưu thế rõ ràng, nhưng là tu luyện lại so mặt khác tiên kinh khó khăn rất nhiều, có thể đem nó nhập môn chân tiên là lắc đắc không có mấy. Có thể đem nó tu luyện tới đại thành, đó càng là một cái không có. Liền ngay cả Trần Bách Xuyên lúc trước đã từng thí nghiệm qua tu luyện nó, nhưng là rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện, muốn đem môn này tiên kinh tu luyện tới đại thành, cho dù lấy thiên phú của hắn, cũng chí ít cần vạn năm thời gian. Có thời gian này, hắn có lẽ đã sớm đột phá đến chân tiên đỉnh phong. Cho nên Trần Bách Xuyên cuối cùng lựa chọn hay là uy lực không tệ Hạo Nhật Tiên Kinh. Quả nhiên, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, Trần Bách Xuyên chỉ bằng mượn Hạo Nhật Tiên Kinh tu luyện đến chân tiên đỉnh phong, thậm chí cùng thời đại Già Lam Tiên Vương cũng tranh phong qua. Từ đó liền có thể nhìn ra, hai môn tiên kinh tu luyện độ khó tối thiểu chênh lệch gấp 10 lần. Nếu như đổi thành người bình thường, vậy khẳng định là sẽ không lựa chọn tu luyện Hàn Nguyệt Tiên Trải Qua, nhưng là Thẩm Phàm là ai, hắn chính là cái kia không thích đi đường thường không phải phàm nhân. Khó một chút tốt, điều này nói rõ môn này tiên kinh cao thâm mặt chắc, tiềm lực càng là vô tận. Nếu như tu luyện tới đại thành dùng để dung hợp thành tiến giai tiên vương công pháp, cái kia tất nhiên cũng là đồng phẩm cấp bên trong người nổi bật. Dù sao, Thẩm Phàm hệ thống năng lực cũng chỉ là tại hắn tu luyện công pháp đi lên nó cặn bã lấy nó tinh hoa, cuối cùng lại hơi thăng hoa một chút, cũng không phải là cái gì chân chính từ không sinh có. Cho nên công pháp cơ sở vẫn là phải đánh tốt, mà môn này Hàn Nguyệt Tiên Trải Qua, hiển nhiên chính là Thẩm Phàm tinh chọn mảnh tuyển ra tới. Dù là chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, Thẩm Phàm cũng có thể cảm giác được môn này tiên kinh thâm ảo trình độ tại phía xa hắn tu luyện mây trôi tiên kinh phía trên chương 320. cao ngạo chương 320, cao ngạo điểm này, liền đầy đủ Thẩm Phạm lựa chọn nó. Về phần tu luyện độ khó, đôi này có được hậu thiên thần thánh tư chất Thẩm Phạm tới nói cũng không tính được cái vấn đề lớn gì. Phổ thông tiên kinh hắn hiện tại không đến thời gian 10 ngày liền có thể hoàn toàn nắm giữ, tu luyện tới đại thành, liền xem như Hàn Nguyệt tiên trải qua khó khăn gấp 10 lần, hắn cũng nhiều nhất là tốn hao 2-3 tháng thôi. Mà lại Thẩm Phạm ẩn ẩn có một loại dự cảm, đem Hàn Nguyệt tiên trải qua tu luyện tới đại thành đằng sau sẽ mang lại cho hắn một loại đặc biệt kinh hỉ. Mang theo loại này chờ mong, Thẩm Phạm rất nhanh liền đầu nhập vào mười bế quan bên trong. Vượt ngoại chiến trường, thành thứ 10 bên trong, khoảng cách lần trước hai vị tà thần đem liên thủ tập kích đã qua nửa tháng lâu, mà trong đoạn thời gian này, Già Lam Tiên Vương trong chiến đấu bị thương rốt cục bị hắn hoàn toàn khôi phục. Thể nội ăn mòn chi lực bị hắn toàn bộ xua tan, hắn lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thậm chí bởi vì lần này đại chiến, hắn ẩn ẩn có loại phá trước rồi lập cảm giác, nắm giữ thuộc tính chi lực cũng mạnh lên một phần. Điểm này, kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao ngay từ đầu thời điểm, Già Lam Tiên Vương cùng hai vị tà thần chính là thật tại lấy mệnh tương bác. Loại này chém giết đẫm máu đối với Tiên Vương cảnh tu sĩ tới nói cũng là rất có ích lợi. Đặc biệt là đối với Già Lam Tiên Vương loại này lâm vào bình cảnh tu sĩ càng là như vậy. Mặc dù kết quả cuối cùng đối với tu sĩ phổ thông không tươi đẹp lắm, nhưng là đối với ẩn ẩn muốn đột phá Già Lam Tiên Vương tới nói, hoàn toàn là đáng giá. Chỉ là tổn thất một chút chân tiên cùng tu sĩ phổ thông, ta liền có thể kinh lịch một trận không có sinh mệnh nguy cơ chém giết đẫm máu, loại này hoàn toàn phóng thích chính mình tiềm lực chiến đấu thật sự là quá làm cho người ta mê muội. Nếu như có thể, thật muốn lại đến mấy lần, có lẽ nói như vậy, ta liền có thể đột phá đến tầng thứ mới. Ta tại Tiên Vương nhất trọng thiên đã dừng lại quá lâu quá lâu. Theo ta hiện tại tốc độ tu luyện, ta có lẽ cả một đời đều là Tiên Vương bên trong yếu nhất cái nào, thậm chí nếu có người đột phá, rất nhanh liền có thể vượt qua ta. Trong đầu chợt nhớ tới Trần Bách Xuyên mặt, Già Lam Tiên Vương thần sắc càng âm trầm. Không biết, ta sẽ không để cho người khác vượt qua ta, cho dù có người đột phá Tiên Vương, người kia cũng tuyệt không thể là những người khác, hắn tất nhiên nếu là chúng ta cốc ra người. Ta sẽ đem lao cửa ải này, Tiên Vương tôn sư, há lại một đám lớp người quê mùa có thể mơ ước. Già Lam Tiên Vương cười nhạo. Nhớ tới tại chân tiên đỉnh phong cảnh giới bị vây trên vạn năm Trần Bách Xuyên, trong lòng chính là một trận khoái ý so sánh với vững trái cửa ải này, kỳ thật ta càng hẳn là chú trọng tăng lên chính mình, nếu như ta có thể tiến thêm một bước, hết thảy cũng không phải là vấn đề. Lặng yên ở giữa, một viên tên là Dạ Tâm hạt giống thật sâu trồng ở Già Lam Tiên Vương trong lòng, nếu như còn có cơ hội bị đổ vào, hạt giống này tất nhiên sẽ trưởng thành là đại thụ che trời. Có lẽ là cảm thấy Già Lam Tiên Vương tưởng niệm, ương thần cùng tượng thần hai vị tà thần đem lần nữa tụ tập ở cùng nhau. So sánh với nửa tháng trước, hai vị tà thần đem có thể nói là gió xuân ý đầy. Một hơi thôn vệ trên trăm vị chân tiên cùng mấy trăm ngàn tu sĩ cấp cao, cho dù là ương thần dạng này cơ hồ đạt đến hoang cấp đỉnh phong tà thần đem cũng thiếu chút có chút tiêu hóa không tốt. Những huyết thực này năng lượng ẩn chứa cơ hồ đem ương thần tổn thất tà thần bản nguyên bổ đủ hơn phân nửa, để hắn khả năng kéo dài mấy ngàn năm thương thế trực tiếp khỏi hẳn. Nếu như còn có thể tới một lần, ương thần có năm chắc hoàn toàn khôi phục. Mà tượng thần càng là như vậy, lúc trước hắn tổn thất một tia tà thần bản nguyên đã sớm khôi phục, còn lại tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị hắn dùng để tăng lên huyết mạch chi lực của mình. Cỗ này to lớn đến từ sinh linh có trí tuệ huyết nhục năng lượng, trực tiếp để tượng huyết mạch của thần tiến thêm một bước, tự thân tà thần chi lực cơ hồ là lật ra một phen. Nguyên bản hắn là hơi yếu hơn đương thần, nhưng là hiện tại, tượng thần có tự tin mình đã đuổi kịp ra hỏa này. Nhưng có lẽ chính là bởi vì tăng lên rất dễ dàng, tượng thần đã có chút trầm mê tại loại kia luyện hóa vô số sinh linh có trí tuệ huyết nhục năng lượng trong cảm giác đi. Giờ phút này nhìn thấy ương trước thần đến, hai vị tà thần đem đều là nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh minh bạch ý nghĩ của đối phương. Tượng thần, thế nào, tiên đạo tu sĩ huyết nhục quả nhiên mỹ vị đi. Đương nhiên, cho nên một lần nữa đi. Ương thần không kịp chờ đợi nói ra, trong con ngươi âm lãnh hiện lên một tia tàn nhẫn. Các, quả nhiên à, Ương thần, ngươi cùng ta ý nghĩ một dạng à, có Giả Lam tên phế vật kia tại, chúng ta có lẽ có thể lập lại chiêu cũ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai nhượng bộ hiển nhiên giá hỏa kia sẽ càng thêm thuần thủ. Tượng thần chín cái đầu chó không ngừng lay động, hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ. Gặp được một cái tham sống sợ chết, hết lần này tới lần khác còn lòng tự trọng cực mạnh tiên vương, đây quả thực là vận may của bọn hắn. Đúng vậy à, so với mặt khác tiên vương, chúng ta vị này đối thủ thật sự là để cho người ta không hận nổi, nếu như có thể mà nói, thật muốn cùng vị này tiên vương làm hảo bằng hữu a. Ương thần mang theo một bộ kỳ quái biểu lộ, âm dương quái khí nói ra. Đúng vậy à, tốt xấu là tiên vương, tại tiên đạo một đường bên trên cũng coi là cái cường giả, thậm chí đối tiêu, thế nhưng là chúng ta tà thần bên trong hồng cấp, có thể cùng dạng này đại nhân vật đạt thành giao dịch, có lẽ, đây cũng là vinh hạnh của chúng ta đi. Xác thực, đây là vinh hạnh của chúng ta a. Hai vị tà thần đem liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kia nồng đậm xem thường. Nói thật, nếu như không phải Già Lam Tiên Vương còn có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích lời nói, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cái này mềm yếu vô năng ra hỏa. Đừng nhìn hai người ở trên cảnh giới thấp cấp một, nhưng là lần trước bọn hắn liền đem Già Lam Tiên Vương đánh gần chết, bây giờ thôn phệ huyết thực sau một cái khôi phục hơn phân nửa lực lượng, một cái càng là thực lực tăng gấp đôi, lần nữa liên hợp cùng một chỗ, bọn hắn là thật có thực lực diện sát Già Lam Tiên Vương người như vậy. Sở dĩ còn chưa động thủ, là bởi vì bọn hắn muốn tại Già Lam Tiên Vương trên thân ép càng nhiều lợi ích. Thậm chí Ưng Thần nghĩ liền rất đơn giản, hắn ít nhất phải tại Già Lam Tiên Vương trên thân thu hoạch hắn tổn thất tất cả tà thần bản nguyên, đồng thời có đầy đủ nội tình lần nữa bồi dưỡng được tương đương số lượng hạ vị tà thần. Đằng sau, liền có thể cân nhắc đem Già Lam Tiên Vương giết chết. Mà trước đó, Ưng Thần vẫn là có thể nhẫn mại một phen. Tượng thần càng là thô bạo, hắn là không quan trọng, lúc nào Già Lam Tiên Vương đem hắn chọc giận, hắn liền muốn lúc nào xử lý cái này buồn nôn đồ vật. Bất quá tại vào thời khắc này, hai vị tà thần đem ý nghĩ hay là một dạng, đó chính là lại làm giá hỏa này một lần. Cơ hồ là đồng thời, hai vị tà thần đem ăn ý quay người, về tới lãnh địa của mình bắt đầu triệu tập đủ số lượng tà thần thân thuộc, bọn hắn muốn nhấc lên một trận cùng trước đó không sai biệt lắm đại chiến. Đóng tại mặt khác đại thành bên ngoài, tà thần đem cũng bị hai tà thần động tĩnh quấy nhiều đến, nhìn thấy bọn hắn lại có nhấc lên đại chiến xu thế, một chút tà thần đem hơi chú ý một chút liền từ bỏ. Bất quá là một lần phổ thông chiến tranh thôi, bọn hắn cái này vài vạn năm đã trải qua đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi một lần thu hoạch đều là giải rác, thậm chí không cẩn thận còn muốn bị chấn thủ tiên vương đánh một trận. Nói thật ra, bọn hắn những này xếp hạng dựa vào sau tà thần đem đã phiền chán loại chuyện này. Nhưng là nếu như những này tà thần đem biết ương thần cùng tượng thần năng đủ từ trong chiến tranh đạt được lợi ích, đoán chừng bọn hắn an vị không nổi. Bất quá đáng tiếc, ương thần cùng tượng thần liền xem như bị đánh gần chết, cũng là không có khả năng đem giả làm tiên vương cục thịt béo này cấp cho đi ra. Chương 321, ăn ý chương 321, ăn ý hai vị tà thần đem động tác, giả làm tiên vương còn không biết, nhưng là liền xem như biết, hắn cũng không có ngăn cản phương pháp, càng không có ngăn cản lực lượng. Chẳng lẽ còn có thể tại đối phương không có thời điểm tiến công liền hướng mặt khác tiên vương cầu viện? Cái này chẳng phải là đem hắn giả làm tiên vương mặt đều mất hết? Mà lại, tà thần tiến công, đây không phải hắn giả làm đột phá tự thân công cùng xiển xích thời điểm tốt sao? Cho nên khi vài ngày sau cái kia dần dần tụ tập tà thần đại quân lần nữa hướng phía thành thứ 10 tiếp cận thời điểm, giả làm tiên vương trong lòng cũng là không có cái gì quá lớn ba động. Chứ nhàn nhạt khẩn trương, chính là nồng đậm chờ mong. Hoàn toàn không có chiến bại bị giết sợ hãi. Không phải hắn đã đạt đến không sợ sinh tử cảnh giới, mà là hắn tựa hồ cũng cảm thấy cái kia trong coi u minh gợi ý, tựa như là tâm hữu linh tê bình thường, giả làm cũng đoán được hai vị tà thần đem ý nghĩ. Là nếm đến ngon ngọt, muốn càng nhiều huyết đục sao? Quả nhiên là xuất sinh sinh vật bình thường, tham lam lại ngu xuẩn. Bất quá, cái này cũng chính hợp ý ta, có áp lực, ta cái kia vừa mới có chút buông lỏng bình cảnh khả năng liền bị đột phá, đây đối với ta tới nói, mới là trọng yếu nhất à. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, ta nhất định có thể. Về phần trong quá trình này thù lao chính là những thứ vô dụng kia tu sĩ cấp thấp đi. Có thể chứng kiến bản tiên vương quật khởi, cũng là bọn hắn cả đời vinh dự. Túi đầu nhìn xuống dưới đáy bận rộn tu sĩ thủ thành, giả làm tiên vương trên khuôn mặt không có một tia ấy nấy. Bất quá bản vương cũng không phải người vô tình, chờ ta đột phá, ta sẽ chính tay đâm cái kia hai cái tà thần là các ngươi cho cùng. Đây cũng là bản vương đối với các ngươi lớn nhất nhân tử. Nếu như dưới đáy tu sĩ biết giả làm tiên vương ý nghĩ, tuyệt đối phải thân thiết nắm chặt tay của hắn, ân cần thăm hỏi hắn toàn tộc 18 đời tổ tiên. Chẳng qua nếu như để ưng thần cùng tượng thần biết giả làm tiên vương ý nghĩ, tuyệt đối phải bị hắn ngây thơ ý nghĩ chết cười. Hắn có thể tiến bộ, chẳng lẽ thân là hỗn độn tà thần bọn hắn không thể vào bước sao? Mà lại bọn hắn tiến bộ tốc độ là thấy được, ăn càng nhiều, ăn càng tốt, bọn hắn tà thần huyết mạch liền càng nồng đậm, càng cường đại. So với phổ thông sinh linh có trí tuệ tu luyện, không thể nghi ngờ là phải nhanh rất nhiều. Đến cuối cùng, cho dù là giả làm tiên vương đột phá đến tầng thứ cao hơn, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Mà lại, ưng thần cùng tượng thần thật đúng là có chút chờ mong giả làm tiên vương mạnh hơn một chút, dạng này bọn hắn cuối cùng thu hoạch thời điểm, có lẽ có thể có thu hoạch lớn hơn. Một vị tiên vương nhị trọng thiên tiên đạo tiên vương, có lẽ có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được huyết mạch tấn thăng cơ hội. Nếu như có thể đột phá đến hồn cấp, bọn họ hai vị tà thần đem xếp hạng sẽ lên cao một mảng lớn, trở thành long tôn dưới trướng chân chính của trụ. Mang theo mãnh liệt dạ tâm, hai vị tà thần sẽ tại thời gian qua đi một tháng sau, lần nữa phát động đối với thành thứ 10 tiến công. Tà thần thân thuộc không sợ sinh tử công kích, lục thần đại trận lóe lên chói mắt thần quang. Hết thảy đều phảng phất là đang tái diễn lịch sử. Mà lúc này đây, thần phạm một đoàn người cũng rốt cục vượt qua vô tận tinh vực, đi tới cái này tàn khốc vực ngoại chiến trường. Bất quá bọn hắn mục đích cũng không phải là giả làm tiên vương chấn thủ thành thứ 10, mà là thương làm tiên vương chấn thủ đệ nhất thành. Làm mạnh nhất tiên vương, thương làm tiên vương chấn thủ đệ nhất thành đối mặt áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất, cùng hắn tác chiến tà thần trong đại quân, khoảng chừng 6-7 vị tà thần em, hơn ngàn lần vị tà thần cùng đếm mãi không hết giết chi không dứt tà thần thân thuộc. Nguồn lực lượng này, nếu để cho mặt khác tiên vương đến đối mặt, đoán chừng bọn hắn ngay cả trăm năm đều không kiên trì được, nhưng là thương làm tiên vương lại cơ hồ là nương tựa theo sức một mình, ngạnh sinh sinh kéo lại chi này tà thần đại quân vài vạn năm. Thậm chí tại cái này vài vạn năm ở giữa, mấy vị cường đại tà thần sẽ vĩnh viễn an nghỉ tại đệ nhất thành bên ngoài mảnh kiêm màu đen cổ lão đại địa. Đến hôm nay, cùng đệ nhất thành rằng có tà thần trong đại quân, chỉ còn lại có 3 vị tà thần em, về phần những cái kia hạ vị tà thần cùng tà thần thân thuộc, cũng đã sớm đổi một lứa lại một lứa. Ngoài thành cái kia tàn phá, tùy ý dạn nước đại địa mai táng rất nhiều sinh linh. Cái kia vô số sinh linh tử vong oán niệm cùng sát khí hỗn hợp lại cùng nhau, vậy mà tạo thành từng đạo quanh năm không tiêu tan loạn thần yêu phong. Không có chân tiên cảnh hoặc là hoang cấp tà thần thực lực, tiến vào mảnh khu vực này liền sẽ bị loạn thần yêu phong hoàn toàn ăn mòn, biến thành không lý trí chút nào, không biết tiến thôi quái vật, cuối cùng trở thành vùng đại địa này chất dinh dưỡng. Bất quá cũng may thẩm phạm mấy người cũng không cần xuyên qua khu vực nguy hiểm này, ngược lại là những cái kia tà thần đại quân, nếu như muốn tiến công, nhất định phải vượt qua đạo lệch trời này. Tiến vào đệ nhất thành trước tiên, thẩm phạm cũng cảm giác được một cỗ tang thương khí tức, pha tạp trên tường thành, tràn đầy đao kiếm vết cắt. Đây là từng tràng đại chiến tính gộp lại lên. Duy nhất để thẩm phàm cảm thấy hiếu kỳ chính là những tường thành này không biết là dạng gì vật liệu đúc thành, rõ ràng không phải rất dày nặng, lại như cũ có một loại không thể phá vỡ cảm giác. Tựa hồ là cảm thấy thẩm phàm nghi vấn, Trần Bách Xuyên khinh vừa cười vừa nói, Thẩm chân quân, có phải hay không đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy rất hứng thú? Rõ ràng nhìn cùng phổ thông gạch đá không sai biệt lắm, vì cái gì có thể tại từng tràng đại chiến bên trong bảo tồn xuống tới? Theo lý mà nói, liền xem như tiên kim một loại vật liệu, cũng không có khả năng tại chân tiên cấp bậc trong chiến đấu bảo tồn như thế hoàn hảo, huống chi, vậy còn không chỉ là chân tiên chi chiến. Có đến vài lần, đối phương tà thần đem đều là giết tới đây a. Là có chút kỳ quái, ta có thể cảm giác được, những tường thành này vật liệu rất đặc thù, tựa hồ cũng không có linh khí loại này tồn tại, nhưng là nàng nhưng lại có ta chỗ không hiểu rõ siêu phàm đặc tính. Xác thực, những tường thành này có một chút chỗ đặc thù, bất quá ngươi bây giờ vẫn không cảm giác được, ta liền xem như cùng ngươi nói, ngươi cũng trải nghiệm không đến, các loại có cơ hội ngươi sẽ biết. Trần Bách Xuyên thần bí cười nói, tại Thẩm Phàm trước mặt hơi tú một chút kiến thức của mình, Trần Bách Xuyên có chút đắc ý Thẩm Phàm liếc mắt, không tiếp tục xoắn xuýt những này kỳ quái tường thành. Ngược lại đưa ánh mắt đặt ở trong thành thị tu sĩ trên thân, chuẩn xác mà nói, là binh sĩ trên thân. Ở chỗ này, Thẩm Phàm thấy được cùng trong vũ trụ hoàn toàn không giống tu sĩ, bởi vì bọn hắn mỗi người đều mặc lấy khôi giáp thật dày, trên tay cũng cầm nhiều loại vũ khí. Trên thân sát khí kinh người, vẹn vẹn cảm thấy Thẩm Phàm nhìn chăm chú, liền cảnh giác nhìn tới. Đao kiếm xuất hiếu, khí tức một mực khóa chặt Thẩm Phàm. Chỉ cần Thẩm Phàm có bất kỳ dị động, đều sẽ nên đón bọn hắn hung mãnh nhất công kích. Thẩm Phàm mỉm cười gật đầu, ra hiệu chính mình cũng không ác ý, nhưng là những binh lính này lại phảng phất không thấy được một dạng. Nhưng khi Trần Bách Xuyên đứng dậy thúc giục Thẩm Phàm xuất ra viên kia tiên vương làm cho thời điểm, những binh lính này mới đã thả lỏng một chút cảnh giác, không còn quan tâm Thẩm Phàm. Đối với Thẩm Phàm có chút túi đầu, thu hồi vũ khí, những binh lính này cứ như vậy rời đi. Thấy cảnh này, Thẩm Phàm bày ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Thẩm Chân Quân không cần tức giận, những người này không có ác ý. Trần Bách Xuyên giải thích một chút. Thẩm Phàm cười lắc lắc đầu nói, ta không có sinh khí, tương phản, ta rất lý giải bọn hắn, cũng rất bội phục bọn hắn, quanh năm sinh tồn ở trong hoàn cảnh như vậy, y nguyên duy trì dạng này cảnh giác, bọn hắn mới thật sự là tinh nguyện a. Ân, xác thực, đã trải qua vô số đại chiến, những người này tùy tiện một cái trở lại vũ trụ của chúng ta, đó cũng là trong cùng giai người nổi bật, cho dù là thực lực mạnh hơn bọn hắn tu sĩ, cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Bách chiến chi binh, không có gì hơn như là cũng. Trần Bách Xuyên đối với mấy cái này thủ thành binh sĩ không tiếp tán thưởng, cứ việc những người này cảnh giới kém xa hắn, nhưng là tinh thần của bọn hắn khí phách, không thua tại bất luận cái gì chân tiên. Quả nhiên là hội tụ toàn bộ vũ trụ tinh hoa lực lượng, cái này đệ nhất thành không thể khinh thường a. Thẩm Phàm cảm khái nói ra. Hắn nhìn thấy binh sĩ, chỉ là tòa thành thị này mấy triệu người bên trong một năm thôi, khó có thể tưởng tượng khi cái này mấy trăm vạn tinh nhuệ tập hợp cùng một chỗ, tạo thành chiến trận, liên hợp đối địch lại nên cảnh tượng như thế nào. Sau đó, Thẩm Phàm cũng không có tại cái này đệ nhất thành bên trong đi dạo lung tung, bởi vì giống hắn dạng này người xa lạ là rất dễ dàng bị người để mắt tới, từ đó tạo thành phiền toái không cần thiết. Tại Trấn Bách Xuyên dẫn đầu xuống, Thẩm Phàm đi tới điểm tướng đài, đệ nhất thành cao nhất địa phương, cũng là Thương Lam Tiên Vương bình thường chỗ tu luyện. Lần này, tựa hồ là Thương Lam Tiên Vương sớm có phân phó, cho nên Thẩm Phàm một đoàn người thông suốt đến nơi này, đồng thời gặp được Thương Lam Tiên Vương bản tôn. Đúng vậy, lần này không còn là cái gì ý chí chiếu ảnh, lực lượng phân thân cái gì, chính là hoàn toàn Tiên Vương chân thân, mà lại là danh xưng vũ trụ mạnh nhất Thương Lam Tiên Vương phân thân. Nhưng cùng Thẩm Phàm tưởng tượng không giống với, cho dù là chân thân, Thương Lam Tiên Vương vẫn là như thế bình thường, hoàn toàn không phải loại kia thân cao ngàn vạn trượng, tay có thể bắt tinh thần vĩ ngạn hình tượng. 1m57, có thể xưng dáng người thấp bé, tóc bạc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, trên thân thật là một kiện phàm nhân mặc áo tơi, khoảng cách gần nhìn, Thẩm Phàm còn có thể nhìn thấy áo tơi bên trên mấy cái lỗ rách, hiển nhiên là xuyên qua rất lâu. Bình thường, thậm chí hơi yếu thế, đây chính là Thương Lam Tiên Vương cho Thẩm Phàm giác quan thứ nhất thụ, nếu như không phải thấy được Trần Bách Xuyên trong mắt cái kia không che giấu chút nào cùng nhiệt, Thẩm Phàm thật cho là mình muốn nhận là người. Ngươi là Thương Lam Tiên Vương, do dự thật lâu, Thẩm Phàm vẫn hỏi đi ra. Nhìn thấy Thẩm Phàm có chút xoắn xuýt biểu lộ, Thương Lam Tiên Vương đặt mông ngồi trên mặt đất, cười ha hả nói ra, đối với ta chính là Cốc Tiên, đạo hiệu Thương Lam, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là ngươi cho rằng người kia. A cái này, nhìn xem tiểu lão đầu giống như Thương Lam Tiên Vương, Thẩm Phàm có chút im lặng. Đừng nói là một cái tiên vương, liền ngay cả một cái bình thường tu sĩ trúc cơ, cũng sẽ không đem chính mình ăn mặc như thế đập thèm. Đối với tu sĩ tới nói, trừ phi là đến tuổi thọ cực hạn, bằng không là sẽ không già yếu. Chân tiên có cực hạn 80,000 tuổi thọ mệnh, tiên vương không nói nhiều, mấy trăm ngàn năm vẫn là có, mà theo Thẩm Phàm biết, Thương Lam Tiên Vương tại tiên đạo kỷ nguyên lúc bắt đầu vượt khởi, cách nay bất quá vài năm. Dạng này thời gian, đối với hắn cái này tiên vương tới nói bất quá là nhân sinh một phần nhỏ thôi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt tới tuổi thọ của mình cực hạn, tiến vào già yếu kỳ. Cho nên, hoặc là Thương Lam Tiên Vương cá nhân ác thú vị, hoặc là chính là hắn bởi vì một ít nguyên nhân tổn thương đại lượng bản nguyên. Nhưng nhớ tới Thương Lam Tiên Vương trước đó một sợi ý chí giáng lâm giờ vũ trụ có uy năng, Thẩm Phàm yên lặng đem khả năng thứ hai cho gạt đi. Cho nên, đây chính là một cái có cấp thấp thú vị tiểu lao đầu đi. Thẩm Phàm lặng lẽ nghĩ đến, lại không phát hiện Thương Lam Tiên Vương đột nhiên đi tới trước mắt của hắn, hai tay chắp sau lưng sâu kín nói ra, người trẻ tuổi, ta ở trên người của ngươi cảm thấy một loại cảm giác xấu, đây là có chuyện gì? Ngươi sẽ không ở trong lòng nói ta lão đầu tử này nói xấu chứ? Thẩm Phàm trong lòng giật mình, đầu tiên là kinh ngạc tại tiểu lão đầu này xuất quỷ nhập thần tốc độ, sau đó liền bị hắn dọa sợ. Tiểu lão đầu này sẽ đọc tâm thuật phải không? Thẩm Phàm đội vàng lui lại nói Thương Lam Tiên Vương nói đùa, ta làm sao có thể nói xấu về ngươi đâu, ta kính nể ngài còn đến không kịp đâu. Chương 322, hộ thân phủ chương 322, hộ thân phủ nhìn xem có chút dịu dàng Thẩm Phàm, Thương Lam Tiên Vương khinh thường nhếch môi, tiểu tử, ngươi đây là muốn lừa bịp ta cái này mấy vạn tuổi lão đầu tử. Ngươi đây thật là không có lễ phép a. Lão phu mặc dù sẽ không đọc tâm, nhưng là từ ngươi tiểu tử này biểu lộ cùng động tác liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Thương Lam Tiên Vương lặng lẽ đem tự thân một sợi khí cơ đặt ở Thẩm Phàm trên thân, lập tức, Thẩm Phàm cũng cảm giác nhục thân của mình cùng linh hồn đều bị trấn áp đến vô tận trong vực sâu. Trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, thật mạnh. Nương tựa theo cường đại nội tình, Thẩm Phàm hay là bảo lưu lại vẻ thanh tĩnh. Ai, nói sao có thể nói như vậy đâu, Thương Lam tiền bối ngươi thế nhưng là Tiên Vương tôn sư, chỉ là mấy năm, sao có thể tự xưng lão đầu tử? Ngài cái này rõ ràng còn là tuổi xuân đang độ niên kỳ a, ta cùng ngài so ra, đó chính là một cái tiểu thí hải, ngài cũng không thể chấp nhận với ta. Thẩm Phàm trên mặt cười hì hì nói, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Bách Xuyên đám người trên mặt cái kia kinh ngạc đến muốn nhận thức lại nét mặt của hắn. Nguyên lai ngươi Thẩm chân quân, vậy mà cũng là một cái định mặt người, thật là khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Bất quá theo ở phía sau học tập một chút vẫn là có thể. Thương Lam Tiên Vương vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai, thỏa mãn nói ra, tiểu tử ngươi lời nói này đến còn có thể, coi như ngươi thông qua được. Thương Lam Tiên Vương đi qua một bên, trấn áp tại Thẩm Phàm trên người khí cơ cũng bị hắn thu hồi, Thẩm Phàm tựa như ngâm nước sau bắt lấy một cây dâm dạng, cấp tốc điều chỉnh tới. Khi hắn khôi phục thời điểm, chợt phát hiện phía sau lưng của mình vậy mà ướt. Thật là đáng sợ lao đầu, thật hẹp hòi lao đầu. Vừa định tiếp tục đầu đen do uống, đột nhiên nhìn thấy Thương Lam Tiên Vương ánh mắt lại nhìn tới, thế là Thẩm Phàm chỉ có thể nhu thuận đối với hắn cười cười. "Ân, không tệ không tệ, người trẻ tuổi chính là muốn tôn trọng ta như vậy người già, dạng này mới có thể nhận người ưa thích a." "Thẩm Phàm đúng không? Lão phu đối với ngươi rất có hảo cảm, không bằng ngươi về sau liền lưu tại lão phu bên người đi." Rốt cục, Thương Lam Tiên Vương nói ra mục đích của mình, sau đó một mặt mong đợi nhìn về hướng Thẩm Phàm. Nghe nói như thế, Trần Bách Xuyên bọn người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn hắn nhao nhao nhìn nhau, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Lưu tại Thương Lam Tiên Vương bên người, đây là có nhìn nhiều nặng Thẩm chân quân, chẳng lẽ Thương Lam Tiên Vương đại nhân muốn thu đồ đệ? Tiên Vương thu đồ đệ, hay là mạnh nhất Thương Lam Tiên Vương, đây chính là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên a, có vị này mạnh nhất Tiên Vương tự mình bồi dưỡng, cho dù là một con lợn, đều là có cơ hội tấn thăng Tiên Vương cảnh. Thậm chí năm đó giả Lam Tiên Vương chính là bị Thương Lam Tiên Vương chỉ đạo một đoạn thời gian, sau đó liền phi thường thuận lợi đột phá. Nếu như đổi thành thiên phú cường đại hơn Thẩm Phàm, vậy khẳng định càng không vấn đề a. Nghĩ đến cái này, Trần Bách Xuyên đều muốn thay thế Thẩm Phàm đáp ứng, đáng tiếc quyền lựa chọn cũng không ở trên người hắn. Những người khác cũng nhao nhao đối với Thẩm Phàm quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nhưng là Thẩm Phàm trầm mặc một hồi, hay là chậm rãi lắc đầu nói, "Thật có lỗi, Thương Lam Tiên Vương, ta không muốn ở lại bên cạnh ngươi." Nghe nói như thế, Trần Bách Xuyên đám người trên đầu đều nhao nhao đánh ra người da đen dấu chấm hỏi, liền ngay cả Thương Lam Tiên Vương cũng là hơi nhíu lên lông mày. "Thẩm Phàm, ngươi hẳn phải biết ý của ta đi. Lưu ngươi ở bên cạnh ta, kỳ thật chính là lão phu muốn thu ngươi làm đồ đệ, một là vì đền bù giả Lam đối với ngươi mạo phạm, hai là lão phu thật rất thưởng thức thiên phú của ngươi. Ta nhìn ngươi cũng là tiền võ đồng tu, mà lại tiên đạo chạy tới chân tiên đỉnh phong, chỉ cần có thích hợp tiên vương công pháp, ngươi liền có thể đột phá, trở thành lão phu đệ tử, ngươi hoàn toàn có thể kế thừa lão phu hết thảy, lão phu tiên pháp cũng là mặc cho ngươi học tập, tài nguyên tùy ngươi lấy dùng, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng công vân hối đoái loại kia không chọn vẹn tới cực điểm tiên vương công pháp đột phá sao? Cho nên ta hỏi một lần nữa, đáp án của ngươi là cái gì?" Thương Lam Tiên Vương tự nhận là mình đã rất cho Thẩm Phàm mặt mũi, hắn chờ đợi mình muốn đáp án kia. Đổi thành người bình thường, nghe được Thương Lam Tiên Vương nói lên điều kiện sợ rằng sẽ đáp ứng lập tức, dù sao đây là một cái đủ để cho người bình thường một bước lên trời cơ hội. Tài nguyên, công pháp, chỉ cần Thẩm Phàm gật đầu, hắn đem rốt cuộc không cần lo lắng. Thế nhưng là, cái này cũng mang ý nghĩa hắn đem thu liễm chính mình tất cả phong mang, thành thành thật thật ở tại Thương Lam Tiên Vương dưới mí mắt, một khi hắn bộc lộ ra dị thường của mình, tỉ như tuổi thọ viễn siêu tu sĩ cùng giai, cùng cái kia không ngừng gia tăng tư chất, có lẽ chờ đợi hắn liền đem là vô tận địa ngục. Chỉ sợ không có tu sĩ thấy được dị thường của hắn sau còn có thể nhịn xuống không đi tìm kiếm nguyên nhân, cho nên Thẩm Phàm không dám đánh cược, Già Lam Tiên Vương chính là cao thượng như vậy người. Dù là có một chút xíu khả năng, Thẩm Phàm cũng sẽ không đem chính mình đưa thân vào hổ khẩu phía dưới, cho dù lão hổ này đối với hắn thả ra thiện ý. Mặc dù Thương Lam Tiên Vương lại cho Thẩm Phàm một cơ hội, hắn vẫn không có chút nào dao động. Nhìn xem Thương Lam Tiên Vương, Thẩm Phàm kiên định nói, "Cảm ơn ngài hảo ý, nhưng ta quen thuộc một người." Lời nói không phải rất huyền chuyện, nhưng là ý tứ lại là rất rõ ràng, hắn Thẩm Phàm lại một lần nữa cự tuyệt mạnh nhất Tiên Vương. Khi Thẩm Phàm nói ra câu nói này thời điểm, trang diện lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người bị dọa đến đứng tại chỗ không dám động đậy, bọn hắn nhìn xem trên mặt đã không có mảy may ý cười Thương Lam Tiên Vương, khẩn trương dúi đầu vào trong cổ. Duy chỉ có Thẩm Phàm vẫn như cũ đứng nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Lam Tiên Vương, phảng phất một đầu kiệt ngạo bất tuần hùng lưng. Nói thật ra, Thẩm Phàm lúc này cũng là rất khẩn trương, nhưng là hắn lại cũng không sợ sệt, bởi vì cho dù hắn cảm giác đối mặt mình là một đầu sắp nổi giận hùng sư, nhưng là con hùng sư này cũng không có đối với hắn phóng xuất ra chút nào sát ý. Cái này nói rõ, sự tình còn có chỗ giảng hòa. Có thể trở thành mạnh nhất Tiên Vương, Thương Lam Tiên Vương cũng không phải như thế người lòng dạ nhỏ mọn. Đây cũng là Thẩm Phàm nguyện ý đến bực ngoại chiến trường cùng hắn thấy một lần nguyên nhân chủ yếu. Quả nhiên, trầm mặc nửa ngày, Thương Lam Tiên Vương tiếc hận nhìn Thẩm Phàm một chút, thở dài một hơi, vẫn là nói, xem ra chúng ta cũng không có sư đồ duyên phận, thật là quá đáng tiếc. Lấy thiên phú của ngươi, lúc đầu có thể dễ dàng kế thừa lão phu ý bát, thậm chí có cực lớn khả năng ngươi còn có thể siêu việt lão phu, nhưng là đã ngươi không nguyện ý, quên đi, dưa hái xanh không ngọt, lão phu cũng không phải người không nói lý. Cảm tạ tiền bối rộng lượng. Thẩm Phàm thích thời nói ra, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Nhìn xem cái dạng này Thẩm Phàm, Thương Lam Tiên Vương biết chính mình là không có một tơ một hào cơ hội, nhưng là hắn hay là thể hiện một cái tiên vương vốn có độ lượng. Trước đó ta nói, Già Lam lấy lớn hiếp nhỏ mạo phạm ngươi, cho nên mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn bồi thường ngươi. Xuất ra trước đó ta đưa cho ngươi khối kia tiên vương lệnh đến, ta sẽ ở trong đó rót vào một đạo bản nguyên, đạo này bản nguyên ngươi kích phát đằng sau, đại khái có thể phát huy ta 1/10 lực lượng, dù là ngươi đằng sau gặp tà thần đem, ta đạo này bản nguyên cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Đương nhiên, trừ cái đó ra, ta còn cho phép ngươi một lần mời ta cơ hội xuất thủ, chỉ cần bóp nát khối này tiên vương lệnh, ta liền sẽ đổi tới bên cạnh ngươi, vì ngươi chinh phạt một lần. Như vậy, ngươi còn hài lòng? Nhìn xem đem tiên vương lệnh một lần nữa giao cho trên tay mình Thương Lam tiên vương, cảm thụ được trên lệnh bài ẩn chứa lực lượng cường đại, Thần Phàm lập tức có chút kích động, hài lòng, đương nhiên hài lòng. Nói nhảm, cái này có thể tương đương với nhiều một cái hộ thân phủ, còn có cái gì không hài lòng? Chương 323, đặc biệt người chương 323, đặc biệt người cái này Thương Lam tiên vương thực lực Thần Phàm là thấy được, đó là chân chính có thể nghiền ép hắn tồn tại, vẹn vẹn một đạo khí cơ, thậm chí liền có thể ép tới hắn không thở nổi, nếu như bản thể xuất thủ, cái kia lại nên dạng gì uy lực? Thần Phàm không dám nghĩ, nhưng là dự đoán là một bàn tay một cái Già Lam tiên vương như thế nhỏ thẻ kéo mét là không có vấn đề. Mặc dù cùng là tiên vương, nhưng là Thẩm Phàm chính là cảm giác Thương Lam tiên vương cùng Già Lam tiên vương không cùng đẳng cấp tồn tại. Thậm chí, Thẩm Phàm cũng hoài nghi lão nhân trước mắt phải chăng đã đột phá đến một cảnh giới khác, dù sao, đây chính là vũ trụ người mạnh nhất, vậy dĩ nhiên là muốn hội tụ toàn bộ vũ trụ khí vận tờ nó trưởng thành. Nghĩ như vậy, Thẩm Phàm cũng không biết chỗ nào xuất hiện gan hùm mật báo, vậy mà mở ra mệnh đồng tử, muốn quan trắc một chút Thương Lam tiên vương khí vận. Nhưng là hắn chỉ là vừa mới phát động thần thông, lập tức liền bị một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng đánh tan, cường đại phản phệ trực tiếp để Thẩm Phàm mượn hừ một tiếng, sau đó khóe mắt của hắn liền chảy xuống hai hàng huyết lệ. Dạng này đại giới, là Thẩm Phàm không có nghĩ tới, nhưng là nghĩ đến chính mình nhìn thoáng qua kia nhìn thấy đồ vật, hắn liền bình thường trở lại. Thẩm Phàm dị thường, tự nhiên lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhất là Thương Lam Tiên Vương, càng là phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị người nhìn trộm một chút, sau đó Thẩm Phàm tựa hồ nhận lấy trọng thương, nghĩ đến cái này, Thương Lam Tiên Vương không khỏi cảm thán một tiếng. Hay là tiểu tử ngươi hộ a? Ta khí vận, bởi vì một ít nguyên nhân, đã cùng toàn bộ vũ trụ liền tại cùng một chỗ, nhìn chúng ta, cái kia thế tất sẽ khiến toàn bộ vũ trụ phản vệ a. Nói thật ra, trừ phi là thật sự có chống lại một cái cỡ nhỏ vũ trụ lực lượng, bằng không ai cũng nhìn trộm không đến Thương Lam Tiên Vương. Nhưng như thế cường giả sao mà rất ít, Thương Lam Tiên Vương thậm chí không xác định người như vậy có tồn tại hay không. Nhìn xem Thẩm Phàm, Thương Lam Tiên Vương chợt nhớ tới mấy bạn năm trước một cái khác mưu toan nhìn trộm hắn ra hỏa, Long Tôn, một cái cường đại đến ngay cả hắn đều cau mày tà thần. Mấy bạn năm trước, nếu như Long Tôn không có bởi vì toàn bộ vũ trụ phản vệ dẫn đến hắn thực lực giảm lớn, có lẽ trận chiến kia, hắn Thương Lam Tiên Vương có lẽ đã sớm chết trận, toàn bộ vũ trụ tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là tiên đạo kỳ nguyên. Cùng Long Tôn nhận phản vệ so sánh, Thần Phàm dạng này hay là nhẹ rất nhiều, chủ yếu hắn cũng là bản vũ trụ sinh linh, mà lại khí vận kinh người, tự nhiên là sẽ để cho vũ trụ thân hòa. Nếu như không phải phạm sai quá nghiêm trọng, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều không bỏ được phản vệ hắn. Nhưng cho dù dạng này, Thần Phàm vẫn cảm giác mình tiên hồn đều muốn bị xé rách, không có 1-2 tháng tu dưỡng, chỉ sợ rất khó khôi phục. Đây là xây dựng ở hắn tiên hồn đã đạt đến tiên vương cấp tình huống dưới, nếu như đổi thành Trần Bách Xuyên dạng này chân tiên đỉnh phong, chỉ sợ lúc này nên cân nhắc cho hắn dùng cái gì quan tài hạ táng tương đối thích hợp. Ngươi không sao chứ? Quá lô mang ngươi. Thương Lam Tiên Vương có ý riêng nói, cái này khiến Thẩm Phàm có chút đỏ mặt. Nhưng nhìn đối phương cũng không có truy cứu ý tứ, Thẩm Phàm hay là khoát tay nào nói, không quan hệ, tiểu thương mà thôi, tính dưỡng 1-2 tháng liền tốt. Ừ, vậy liền lưu tại ta cái này để nhất thành tu dưỡng đi, ở chỗ này, hẳn không có tà thần có thể tập kích ngươi. Thương Lam Tiên Vương lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thẩm Phàm ngẩn người, nhưng là nhẹ gật đầu. Xác thực, dựa theo Trần Bách Xuyên thuyết pháp, những này hùng cứ tại vực ngoại chiến trường đại thành chính là chỗ an toàn nhất, nhưng là không biết vì cái gì, Thẩm Phàm tổng có một loại bị dao động cảm giác. Phàm phất đáp ứng đằng sau, hắn khả năng liền rốt cuộc không trở về được trong vũ trụ đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Phàm hay là lưu lại. Mà lại Thương Lam Tiên Vương còn đặc biệt vì bọn hắn, chuẩn xác mà nói là vì Thẩm Phàm an bài chỗ ở các loại hết thảy công việc, nhìn đó là cẩn thận. Tại Thẩm Phàm sau khi cáo từ, Thương Lam Tiên Vương nhìn xem người trẻ tuổi này bóng lưng, ánh mắt lập tức lấp lóe. Vận mệnh, vận mạng của toàn bộ vũ trụ đều thắt ở một mình ta trên thân, theo lý mà nói, trong vũ trụ mỗi một cái sinh linh vận mệnh, ta đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy, nhưng là duy chỉ có tiểu gia hỏa này, trên thân từ đầu đến cuối tồn tại một tầng mê vụ. Dạng này đặc biệt người cũng không biết giữ lại hắn là tốt là xấu. Thương Lam Tiên Vương thở dài một tiếng, lần thứ nhất cảm giác có cái gì vượt ra khỏi hắn khống chế. Đối với Thẩm Phàm dạng này đặc biệt người, Thương Lam Tiên Vương thái độ luôn luôn rất nghiêm cẩn, hắn muốn là muốn đem Thẩm Phàm thu làm đệ tử dốc lòng dạy dỗ, cứ như vậy, Thẩm Phàm liền có khả năng rất cao sẽ trở thành vũ trụ này trợ lực. Nhưng là rất đáng tiếc, Thẩm Phàm cự tuyệt, hắn thất bại, như vậy cho hắn lựa chọn cuối cùng chính là giao hảo Thẩm Phàm, cố gắng đem hắn dẫn đạo hướng chính xác con đường. Trên một điểm này, Thương Lam Tiên Vương hay là có lòng tin. Cho nên, hắn lợi dụng Già Lam Tiên Vương cùng Thẩm Phàm mâu thuẫn hợp lý đưa cho Thẩm Phàm một phần bảo mệnh phù, đã hóa giải hai người trước đó xấu hổ, lại duy trì giữa hai người hữu hảo không khí. Bằng không, cùng Già Lam Tiên Vương trong giao phong không có ăn một chút thua thiệt, Thẩm Phàm dựa vào cái gì đạt được hắn dạng này ưu đãi? Phải biết, hắn luyện chế lại một lần khối kia tiên vương làm cho thế, nhưng là hao tốn hắn không nhỏ tinh lực, thậm chí tổn thương hắn một bộ phận thực lực, đôi này toàn bộ đệ nhất thành, đối với toàn bộ vũ trụ tới nói đều là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Thương Lam Tiên Vương vẫn là như vậy làm, mặc dù có một chút đánh cược thành phần, nhưng là Thương Lam Tiên Vương tin tưởng mình phán đoán. Đặc biệt người à, trời sinh không nhận vũ trụ trói buộc, có được vô hạn khả năng đến tồn tại, thật là khiến người ta hâm mộ à. Thẩm Phàm, hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng a. Lẩm bẩm một tiếng, Thương Lam Tiên Vương ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tràn ngập tại vực ngoại chiến trường hỗn độn chi lực đều bị hắn hấp dẫn tới, tiến vào thân thể của hắn, không ngừng mà bị luyện hóa hấp thu, đền bù lấy lúc trước hắn hao tổn. Mà tại xa xôi thành thứ 10, Già Lam Tiên Vương cùng Ưng Thần Tượng Thần chiến tranh lần nữa mở ra, lần này, song phương giao chiến đều càng thêm cẩn thận. Ta thần đại quân không còn giống trước đó một dạng sẽ chỉ vô nao công kích, tu sĩ thủ thành cũng không còn sẽ chỉ dựa vào lục thần đại trận tiêu diệt để đến. Song phương đều là tại tấp nập thăm dò, thỉnh thoảng luôn có người sẽ nhìn về phía trên bầu trời kia chiến đấu, dù sao nơi đó mới là quyết định toàn bộ chiến tranh đi hướng mấu chốt. Một khi Tiên Vương chiến bại, vậy bọn hắn cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp buộc phát lực lượng cuối cùng cùng tà thần đồng quy vô tận. Nhưng là nếu như là giống lần trước một dạng, vậy những thứ này tu sĩ thủ thành cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiên Vương đại nhân, không để cho chúng ta thất vọng à, thành thứ 10 nội tỉnh, chịu không được như thế không có tận cùng tiêu hao. Đây là vô số tu sĩ thủ thành trong lòng nói, đối với Già Lam Tiên Vương, bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Nhưng bọn hắn không biết, trận chiến tranh này ngay từ đầu thời điểm kết cục liền đã chú định, bọn hắn cùng bọn hắn đối mặt địch nhân, đều chẳng qua là Già Lam Tiên Vương cùng hai vị tà thần đem trên tay quân cờ phá hôi. Song phương đều sẽ không thua, chỉ có khi một phương chán ghét, hoặc là một phương mục đích đạt đến, trận chiến tranh này mới có thể kết thúc. Mà trong thời gian này tạo thành hao tổn thì là do bọn hắn những tu sĩ cấp thấp này gánh chịu. Chương 324, An Mòn chương 324, An Mòn Già Lam Tiên Vương bảo mệnh bài, chính là những này một mực tin tưởng hắn tinh nhuệ tu sĩ, cho nên đối mặt với hai vị tà thần đem, Già Lam Tiên Vương có thể nói là dũng mãnh dị thường. Cho dù biết rõ chính mình đánh không lại, y nguyên bạo phát toàn lực, mà Ưng Thần cùng Tượng Thần tự nhiên cũng là phi thường phối hợp cấp cho hắn đầy đủ áp lực, nhưng lại cũng không hạ sát thủ. Song phương đều là ăn ý mười phần, chỉ là khổ những cái kia lo lắng hãi hùng tu sĩ. Mà dạng này phi thường khắc chế chiến đấu nhất định là dài dằng dặc, trong nháy mắt, Già Lam Tiên Vương cùng hai vị tà thần đem chiến đấu liền kéo dài nửa tháng lâu. Lúc này, Ưng Thần cùng Tượng Thần liền có chút không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn ăn ý lựa chọn tăng lớn cường độ. Trong lúc nhất thời, Già Lam Tiên Vương lập tức liền có điểm chống đỡ không được, hắn hiểu được, chính mình cần giao một chút bồi luyện phí. Thế là thét dài một tiếng, Già Lam Tiên Vương liền nhào về phía khí thế hung hăng Tượng Thần, bỏ mặc Ưng Thần để nó tự do hoạt động. Tự nhiên, nhìn thấy đối phương dạng này biết cân nhắc, Ưng Thần cũng là thông minh lựa chọn cầm xuống chính mình nên đến phần kia chỗ tốt. Bóng ma khổng lồ lần nữa bao phủ toàn bộ thành thứ 10, tại vô số tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, Ưng Thần lần nữa thôn vẹn mười mấy vạn tu sĩ cùng hơn 10 vị chân tiên. Sau đó thay người, Tượng Thần lại bắt chước làm theo một phen. Giống nhau lần trước đại chiến kết cục, tại hai vị tà thần đem tàn phá bừa bãi đằng sau, thành thứ 10 còn sống sót tu sĩ đã chỉ còn lại có một phần nhỏ. Giải rác mấy vạn người tầng dưới chót tu sĩ tăng thêm hơn 10 vị may mắn còn sống sót chân tiên, chính là thành thứ 10 còn dư lại toàn bộ lực lượng, thực lực như vậy, chỉ cần hai vị tà thần đem một lần nữa trùng kích như thế, cái kia thành thứ 10 trên cơ bản có thể tuyên cáo tan biến. Nhưng là thân là thành thứ 10 lãnh đạo tối cao nhất người Già Lam Tiên Vương hiển nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, hắn còn muốn đột phá, hắn cần hai vị tà thần đem bồi luyện, cho nên, vì thỏa mãn đối phương yêu cầu, Già Lam Tiên Vương không chút do dự hạ lệnh tăng cường quân bị. Tăng cường quân bị lính, đương nhiên chính là trước đó tuyên bố lệnh động viên sau toàn bộ vũ trụ bị mộ tập phá hôi. Tại Già Lam Tiên Vương mệnh lệnh dưới, thành thứ 10 tựa hồ lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ, nhưng là dạng này sinh cơ cũng không có phân chấn lòng người. Hai lần đại chiến đã đả quang thành thứ 10 tu sĩ tinh khí thần, đánh gãy sống lưng của bọn họ, sự thật chứng minh, Già Lam Tiên Vương lại một lần nữa cô phụ tín nhiệm của bọn hắn, hắn dùng thực lực đã chứng minh sự bất lực của hắn. Hai lần đại chiến, cơ hồ giống nhau kết cục, cũng làm cho một chút bén nhạy chân tiên ngửi được một chút kỳ quái khí tức, nhìn xem mỗi lần đều có thể đánh chạy hai vị tà thần đem Già Lam Tiên Vương, cho dù là bọn họ lại không nguyện tin tưởng, bọn hắn cũng biết, có lẽ vị này tiên vương không hề giống hắn biểu hiện như thế dũng cảm vô tư. Lòng người lưu động, quân tâm đã tán. Có lẽ lần tiếp theo chiến sự lại nổi lên, thành thứ 10 sẽ ầm vang sụp đổ. Nhưng là những này, hiển nhiên không tại Già Lam Tiên Vương chú ý phạm vi bên trong, hắn chỉ biết là cung cấp đầy đủ huyết thực thỏa mãn hai vị tà thần đem yêu cầu, chính mình liền nhất định có thể bảo tồn tính mệnh, sau đó mượn nhờ tà thần áp lực đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Vì thế, dù là hy sinh nhiều người hơn nữa, Già Lam Tiên Vương cũng cảm thấy không có gì lớn. Bản Tiên Vương bảo vệ các ngươi, bảo vệ thương sinh, các ngươi bây giờ vì bản vương bỏ ra một chút xíu đại giới, đó cũng là chuyện đương nhiên đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy buồn bã cho, đánh tơi bởi tu sĩ quân đội, Già Lam Tiên Vương quay người về tới chính mình nơi bế quan. Nửa tháng này đại chiến vẫn rất có tác dụng, Già Lam Tiên Vương đã cảm nhận được hắn bình cảnh hoàn toàn buông lỏng, chỉ cần một lần nữa đại chiến như vậy, hắn tuyệt đối có thể hậu tích bạc phát, đột phá đến kế tiếp cấp độ. Nghĩ đến cái này, Già Lam Tiên Vương kích động bạc phần. Nhưng là hắn không có chú ý tới, lần này hai vị tà thần đem cho hắn tạo thành thương thế rõ ràng nghiêm trọng hơn, trên người hắn bị ăn mòn địa phương càng nhiều, nhưng là hắn vẫn không có cảm giác được nguy cơ. Những này vốn nên như là giỏi trong xương tà thần chi lực chỉ là bị trên người hắn pháp lực hơi va chạm một chút, vậy mà nhao nhao tiêu tán. Thương thế trên người cũng là trực tiếp khôi phục, không đến thời gian đốt một nén hương, Già Lam Tiên Vương cũng cảm giác chính mình khôi phục được đỉnh phong. Ân, không tệ không tệ, xem ra thực lực của ta quả nhiên muốn tăng gọn, chỉ là hai cái hoang cấp tà thần đem tà thần chi lực đã hoàn toàn áp chế không nổi ta. Già Lam Tiên Vương ngây thơ nghĩ đến, nhưng không có phát hiện vừa mới bị hắn tùy ý xua tan tà thần chi lực cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là lấy một loại hắn không thể nhận ra phương thức chậm rãi bám vào tại trên thân thể của hắn. Từng tia nhàn nhạt vằn đen tại Già Lam Tiên Vương phía sau lưng hiện hiện, theo hô hấp của hắn, lóe ra vẻ người qua mang. Một bên khác, lần nữa thu hoạch tương đối khá. Hai vị tà thần đem kề vai sát cánh về tới nơi ở của mình, trong miệng không ngừng đàm luận vừa rồi đại chiến. Ương thần, ta nhìn cái kia thành thứ 10 tu sĩ sắp bị chúng ta đã ăn xong, lần tiếp theo chúng ta có lẽ liền có thể hưởng dụng sau cùng bữa tiệc lớn. Tượng thần có chút vội vàng nói, trong lòng giật mình bắt đầu có lời tại sao cùng ương thần chia đều một vị tiên vương huyết đủ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta nhìn già làm tiên vương giá hỏa kia còn có một chút tiềm lực, có lẽ hắn có thể tại cuối cùng cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ. Ương thần lão thần tự tại nói, tham niệm trong lòng lại là không giảm trái lại còn tăng. Nếm đến ngon ngọt, hắn thực sự không muốn theo ý từ bỏ già làm tiên vương tấm này trưởng kỳ phiếu cơm. Thậm chí, ương thần minh lộ ra cảm giác hắn bồi dưỡng nhiều như vậy hạ vị tà thần tiến vào vũ trụ cấp đoạn, cũng xa xa không có hắn cùng già làm tiên vương giao dịch lấy được chỗ tốt nhiều. Kinh hỉ. Đây chính là ngươi lặng lẽ dùng chính mình tà thần bản nguyên ăn mòn ra hỏa kia nguyên nhân, ngươi có ý nghĩ gì, nhanh cùng lao đệ ta nói một chút. Tượng thần hay là như vậy lỗ mãng, thực sự không muốn động cái gì đầu óc. Cái kia dù sao cũng là một cái tiên vương, sống nhưng so sánh chết đáng tiền được nhiều. Nếu như chúng ta có thể khống chế ra hỏa này, chỗ tốt kia coi như nhiều lắm. Ta cũng biết nhất thanh nhị sở, làm thành thứ 10 chấn thủ tiên vương, già lam gia hỏa này quyền lợi cũng không phải bình thường lớn, trừ mặt khác tiên vương mệnh lệnh, trong vũ trụ tất cả thế lực đều là muốn nghe hắn. Ngươi nói, nắm trong tay hắn, chúng ta về sau chẳng phải là có thể hưởng thụ được liên tục không ngừng huyết thực cung cấp nuôi dưỡng, mà còn chờ Long Tôn thức tỉnh, phát động toàn diện tiến công, gia hỏa này thậm chí sẽ trở thành chúng ta một lá bài tẩy, bằng vào hắn, chúng ta tuyệt đối có thể tại trận kia chân chính đại chiến bên trong thu hoạch được công lao lớn nhất, đến lúc đó, có lẽ chúng ta sẽ trở thành Long Tôn đại nhân chân chính tâm phúc. Ngươi nói, đây coi là không tính là kinh hỉ. Ương thần mặc dù có chút vẽ bánh nướng hiểm nghi, nhưng là nói thật, kế hoạch của hắn thật là có nhất định khả thi. Chỉ ít tượng thần nghe, kém chút kích động nguyên địa cao trào, âm mưu quỷ kế cái gì hắn không am hiểu, nhưng là lấy chỗ tốt, đoạt công lao cái gì, hắn có thể rất ưa thích. Cơ hồ là không có một chút do dự, tượng thần trực tiếp vung vẩy lấy cầu đầu ôm lấy ương thần đuổi, ca ca mang ta bay. Nhìn vẻ mặt khát vọng tượng thần, ương thần sờ lên hắn đầu to, huynh đệ chúng ta, ai cùng ai à. Yên tâm, ta sẽ không buông tha cho tượng thần lao đệ ngươi. Hai vị tà thần tướng xem cười một tiếng, nhìn thật là đệ bạn mình cùng. Chương 325, nhu đồ bí mật chương 325, nhu đồ bí mật nhưng nội tâm ý tưởng chân thật, ai có thể biết đâu. Công lao tuy tốt, nhưng là nếu như có thể độc chiếm lời nói, ai lại nguyện ý chia sẻ đâu. Tượng thần ở trong lòng tính toán, nhưng trong lòng có chút hối hận không có cùng ưng như thần phong thích một bộ phận tà thần bản nguyên ăn mòn giả làm tiên vương. Nhưng là may mắn còn có cơ hội, dù sao cũng là một vị tiên vương, năng lực chịu đựng phi phạm, một hai lần bản nguyên ăn mòn hay là không có khả năng trực tiếp khống chế hắn. Lần tiếp theo, tượng thần nhất định sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội. Thành thứ 10 tựa hồ lại về tới bình tĩnh, không có tà thần xâm phạm, giả làm tiên vương cũng lâm vào mới bế quan, thành thứ 10 chủ sự, chỉ còn lại có còn sống sót 10 cái chân tiên. Lúc đầu thành thứ 10 thành lập thời gian liền không dài, so với mặt khác đại thành chỉ còn thiếu không nhỏ nội tình, lại bị giả làm tiên vương một trận này hắc hắc, tốn người lưu lại, là thật đối với tương lai không có hy vọng. Tại cái này hơn 10 vị chân tiên bên trong, nhất có hy vọng, rõ ràng là đến từ Thiên Minh Tiên Tông lão tổ Pháp Hải. Là một vị uy tín lâu năm chân tiên, Pháp Hải thực lực không tệ, chân tiên lục trọng, vận khí cũng không tệ, thành thứ 10 mạnh mẽ hơn hắn so với hắn có hy vọng chân tiên tất cả đều bị hai vị tà thần đem ăn hết. Độc lưu hắn một người, tại cái này 10 cái chân tiên nhất nhị trọng người mới bên trong hạt giữa bầy gà. Lúc đầu Pháp Hải là thật không muốn đứng ra, nhưng là không có cách nào, giả làm tiên vương hai lần đại chiến biểu hiện đều bị hắn nhìn ở trong mắt, là một cái lao tiền bối hắn chỗ nào nhìn không ra giả làm tiên vương cùng hai vị tà thần đem bận thịu. Pháp Hải có một loại dự cảm, nếu như không nhanh chóng rời đi thành thứ 10, lần tiếp theo hắn cùng ở đây chân tiên, có lẽ đều sẽ trở thành tà thần đem khẩu phần lương thực. Nói đến có chút lòng chua xót, rõ ràng đều đã tu luyện đến chân tiên cảnh giới, đã là toàn bộ vũ trụ tu vi đứng đầu nhất nhóm người kia. Theo lý mà nói, bọn hắn đều hẳn là thành tông làm tổ người, nhưng là tại chính thức đỉnh cao nhất người trong mắt, bọn hắn bất quá là tùy thời có thể lấy bị ném bỏ pháo hôi thôi. Nhưng làm chân tiên, có được vài vạn năm tuổi thọ, bọn hắn lại thế nào khả năng ngồi chờ chết đâu? Cho nên hôm nay bọn hắn tề tụ, chính là vì thương thảo sống tiếp biện pháp. Làm hy vọng cùng thực lực cao nhất người, Pháp Hải trực tiếp dẫn đầu nói ra, các vị, cái này thành thứ 10 đã xong, chúng ta nên ngấm lại đường lui. Pháp Hải tiên bối, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, có ý nghĩ gì ngài cứ việc nói thẳng đi, ta tin tưởng ngươi. Một vị chân tiên nhất trọng tuổi trẻ chân tiên vội vàng nói. Hắn mới đột phá chân tiên cảnh mấy trăm năm, hắn còn có tốt đẹp thời gian, quyết không thể cứ như vậy bồi tiếp tòa thành lớn này diệt vong. Mặt khác chân tiên cũng là ý nghĩ như vậy, nhao nhao một mặt chờ đợi nhìn về hướng Pháp Hải. Pháp Hải khỏe miệng hơi bệnh, đối với trường hợp như vậy rất là hài lòng, loại này tại một đám cùng cảnh giới người tu hành bên trong chủ đạo hết thể cảm giác thật sự là để cho người ta trầm mê. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là hưởng thụ những thứ này thời điểm, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Mang theo cực kỳ nghiêm túc giọng điệu, Pháp Hải tỉnh táo nói, già làm tiên vương chúng ta là không dựa vào được, bất quá ta cùng chấn thủ thứ 8 thành Thánh Vũ Tiên Vương có chút liên hệ, nếu như không có ngoài ý muốn, ta có thể dẫn mọi người tiến về thứ 8 thành. Nghe được Pháp Hải đề nghị, chúng chân tiên lập tức tâm động. Thánh Vũ Tiên Vương sao? Ta nghe nói hắn thành đạo 20.0005, thực lực so với giả làm tiên vương cũng là mạnh mẽ hơn không ít, nếu như là hắn, cũng không có vấn đề. Xác thực, nếu như có Thánh Vũ Tiên Vương che chở, giả làm tiên vương liền xem như muốn tìm phiền phức của chúng ta, cũng cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Đúng vậy a, nếu có quan hệ, gia nhập thứ 8 thành đúng là ý kiến hay. Chúng chân tiên ngươi một lời ta một câu nói, đối pháp biện đề nghị rất là hài lòng. Nhưng bọn hắn hiện tại dự định dù sao cũng là phản bội già Lam Tiên Vương, cho nên cho dù làm mưu đồ thoát đi, cũng cần tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp. Một khi đang chạy trốn tới thứ 8 thành trước đó liền bị Già Lam Tiên Vương đuổi kịp, vậy liền xong đời. Nghĩ đến vấn đề này, Pháp Hải lại là tự tin cười một tiếng, các vị không cần lo lắng làm sao rời đi thành thứ 10, ta có biện pháp. A, Pháp Hải tiền bối, ngươi có biện pháp nào? Ha ha ha, không dối gạt các vị, ta cùng thứ 8 thành Khô Vinh Chân Quân có giao tình, nếu như ta cùng hắn liên hệ, hắn nhất định sẽ tự mình tới đón ứng chúng ta. Khô Vinh Chân Quân gần nhất đột phá đến chân tiên đỉnh phong, thậm chí bởi vậy đạt được Thánh Vũ Tiên Vương thưởng thức, thực lực của hắn hoàn toàn có thể làm chúng ta kế hoạch tiếp theo hộ giá hộ tống. Pháp Hải nhìn xem đám người còn có lo nghĩ, không khỏi lần nữa thả ra một cái tạc đạn nặng ký. Các vị, Khô Vinh Chân Quân cũng không phải đạt được Thánh Vũ Tiên Vương trên miệng thưởng thức, mà là trực tiếp cho hắn một kiện cường đại tiên khí. Chân tiên đỉnh phong thêm một kiện phi thường thích hợp bản thân tiên khí, tổ hợp như vậy, liền xem như chống lại bình thường tiên vương cũng là không có vấn đề. Dù sao ta biết ta người lão hữu này chiến tích thế nhưng là có chính diện nên kích một vị tà thần đem. Nói được cái này, mà khắc chân tiên trong lòng cuối cùng một tia một sợi cũng bị bỏ đi, nhao nhao gật đầu nói, chúng ta tự nhiên là tin tưởng Pháp Hải tiền bối cùng vị kia Khô Vinh tiền bối. Nhìn xem hưng phấn lên đám người, Pháp Hải trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mặc dù ta cùng Khô Vinh tiên quân có giao tình, nhưng là thành thứ 10 cùng thứ 8 thành cách xa nhau mấy bạn dặm, cứ như vậy để người ta kêu đến, khó tránh khỏi cũng sẽ tàu xe mệt mỏi, cho nên, Pháp Hải tiền bối yên tâm, chỉ cần Khô Vinh tiền bối nguyện ý giúp chúng ta một chút sức lực, để cho chúng ta tại thứ 8 thành có cái nơi an thân, ta nguyện ý cống hiến 100,000 công văn. Pháp Hải lời còn chưa nói hết, lập tức liền có chân tiên vượt lên trước trả lời. Mặt khác chân tiên nhìn nhau một chút, cũng là nhao nhao hứa hẹn ra đại lượng công văn. Nhìn xem một màn này, Pháp Hải mới chính thức đem tâm bỏ vào trong bụng. Nói hết lời lâu như vậy, hắn làm sao có thể miễn phí làm từ thiện, vì cái gì? Đương nhiên chính là dùng cơ hội lần này kiếm một món hời. Mỗi người 100,000 công văn, cái này thật là không tính là một số lượng nhỏ, cho dù là hắn, tại vực ngoại chiến trường trà trộn nhiều năm như vậy, trên người công văn cũng bất quá mấy trăm ngàn. Những người mới này trên thân còn có thể có 100,000 công văn, là thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng là, đây là chuyện tốt ta. Hắn cùng Khô Vinh Chân Quân là nhận biết, nhưng lại không phải rất quen, chẳng qua nếu như có đầy đủ công văn, vậy bọn hắn tuyệt đối là người quen. Điểm này, Pháp Hải rất có tự tin. Bởi vì hắn cũng là người như vậy. Tại những người mới này chân tiên trên tay lấy được công văn đã vượt qua mấy triệu, nhiều nhất chỉ cần một nửa, liền có thể mời được Khô Vinh Chân Quân xuất thủ, mà còn lại một nửa, đương nhiên có thể cất vào túi bên eo của hắn. Dù sao mời người làm việc cũng là rất phiền phức, cách khác biển kiếm chút phí bất và cũng là hợp tình hợp lý. Hội nghị tan đi, Pháp Hải nhìn xem chính mình trên lệnh bài thêm ra hơn 1 triệu công văn, một gương mặt mo đơn giản cười thành hoa cúc. Nhưng là hắn không có kích động quá lâu, liền bắt đầu hành động. Kiếm tiền là một chuyện, nhưng là mình mạng nhỏ rõ ràng quan trọng hơn. Binh quý thần tốc đạo lý này, Pháp Hải nên cũng biết, cho nên hắn lập tức nghĩ biện pháp có liên lạc tại phía xa thứ 8 thành Khô Vinh Chân Quân. Mà còn đang bê quan nghĩ biện pháp đột phá Giả Lam Tiên Vương đối với cái này còn không biết chút nào, có lẽ chờ chút một lần đại chiến thời điểm, hắn mới có thể phát hiện cái này to lớn kinh hỉ, hoặc là kinh hãi. Chương 326, nhiệm vụ chương 326, nhiệm vụ thành thứ 10 bên trong Phong Vân Quỷ Động, nhưng những này cùng tại phía xa đệ nhất thành Thẩm Phạm lại không quan hệ thế nào, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp khôi phục chính mình tiên hồn bên trên thương thế. Trải qua gần nửa tháng tĩnh dưỡng, Thẩm Phạm cảm giác tốt hơn nhiều, thậm chí hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện mặt khác chân tiên công pháp. Nguyên bản ngay tại Thẩm Phạm dự định ở sau đó thời kỳ đem tam môn chân tiên công pháp toàn bộ tu luyện tới đại thành thời điểm, Trần Bách Xuyên bọn người lại tìm tới hắn. Vừa vào cửa, Trần Bách Xuyên đã nói lên ý đồ đến. Thẩm Chân Quân, ngươi khôi phục thế nào, muốn hay không đi kiếm một chút công văn? Công văn? Ngươi có đường luận? Nói đến công văn, Thẩm Phạm vẫn có chút hứng thú, dù sao tại chiến trường ngược ngoại này công văn có thể đổi được hết thảy. Mà lại Thẩm Phạm còn đối với cái kia hối đoái bảo khố không chọn vẹn tiên vương công pháp có chút hứng thú, mà thứ này cũng phải cần dòng giá 500,000 công văn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta hẳn là không vấn đề gì. Nếu như có thể kiếm lời công văn, có thể mang ta một cái. Nghe được Thẩm Phạm trả lời khẳng định, Trần Bách Xuyên cười nói, ta liền biết, lấy Thẩm Chân Quân bản sự, điểm này thương thế khẳng định không tính là cái gì. Trần Bách Xuyên tùy tiện nói ra, hoàn toàn không biết loại trình độ kia phản vệ nếu như rơi vào trên người hắn, hắn trực tiếp liền muốn nguyên địa qua đời. Bất quá Thẩm Phạm cũng sẽ không ngạch trần, lặng lặng chờ đợi lấy Trần Bách Xuyên đoạn dưới. Quả nhiên, nhìn thấy Thẩm Phạm một mặt hiếu kỳ, Trần Bách Xuyên vẫn là không nhịn được nói ra, kỳ thật cũng không phải cái gì rất nguy hiểm nhiệm vụ, chính là hộ tống tân binh. Hộ tống tân binh? Thẩm Phạm cao mày suy nghĩ một chút, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Nói đến, nếu như không phải là bởi vì cái kia đạo truyền khắp toàn bộ vũ trụ lệnh động viên, hắn khả năng còn không thể thuận lợi như vậy tiến vào mây trôi cửa, chuyện sau đó sẽ như thế nào cũng liền nói không chính xác. Giờ phút này nghe được tới tương quan đồ vật, Thẩm Phạm tự nhiên sẽ càng thêm chú ý một chút. Tân binh muốn đưa đi nơi nào, ta xem chúng ta cái này đệ nhất thành cũng không thiếu tinh nguyện đi. Trần Bách Xuyên mang theo một bộ sớm có dự liệu biểu lộ nói ra, xác thực không phải chúng ta đệ nhất thành, mà là thành lập thời gian ngắn nhất thành thứ 10. Nghe nói trước đây không lâu thành thứ 10 đã trải qua 2 trận đại chiến, tổn thất rất thảm trọng, cho nên nhóm này tân binh muốn đi bổ sung bọn hắn. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, Trần Bách Xuyên nói tiếp, bất quá có một chút Thẩm Chân Quân ngươi có thể muốn chú ý một chút, thành thứ 10 trấn thủ tiên vương, chính là đối với chúng ta không phải rất hữu hảo Giả Lam tiên vương. Nói đến Giả Lam tiên vương, Trần Bách Xuyên sắc mặt cũng không phải rất tự nhiên, hiển nhiên là muốn đến không tươi đẹp lắm hồi ức. Là hắn sao? Thẩm Phạm lộ ra một bộ vẻ suy tư, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại. Bất quá cũng không cần lo lắng, chúng ta chỉ là hộ tống tân binh, cùng Giả Lam tiên vương hẳn không có gặp nhau. thành thứ 10 tiếp thu nhóm người này, hẳn là dưới tay hắn chân tiên. Cho nên rất lớn xác suất, chúng ta ngay cả mặt của hắn cũng không gặp được, cho nên, Thẩm Chân Quân, ý kiến của ngươi là cái gì? Trần Bách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bất quá Thẩm Phạm lại đột nhiên hỏi một câu, hộ tống tân binh trong quá trình còn có thể gặp được mặt khác nguy hiểm không? Nguy hiểm? Chúng ta đệ nhất thành là vũ trụ cuối cùng một đạo bình chướng, mà thành thứ 10 là bảo vệ tại phía ngoài cùng đại thành, giữa hai bên còn có không ít tà thần đem sao huyệt. Cho nên chúng ta ở trên đường rất có thể gặp được tà thần hoặc là tà thần thân thuộc, về phần tà thần đem cũng không khả năng, bởi vì bọn hắn đều bị các đại tiên vương nhìn kỹ. Nghe được cái này, Thẩm Phạm có chút điểm thất vọng, nhưng rất nhanh liền trấn phấn. Phổ thông tà thần sao? Vậy cũng không sai, có thể thử một chút có thể hay không đạt được loại kia thuần trắng tinh thể. Thẩm Phạm cũng không nói đến ý nghĩ của mình, trực tiếp đáp ứng Trần Bách Xuyên mời, nhiệm vụ lần này ta sẽ tham gia, Trần Minh Chủ, chúng ta lúc nào xuất phát? A, ngươi đáp ứng. À, vậy thì tốt quá, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát, những tân binh kia đã ở ngoài thành tập hợp. Tốt, vậy chúng ta cùng đi đi. Sau một canh giờ, Thẩm Phạm cùng Trần Bách Xuyên ngồi tại cùng một chiếc phá không chiến thuyền hướng về thành thứ 10 phương hướng xuất phát. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có mặt khác mấy trăm vị chân tiên. Bởi vì lần này tân binh số lượng xác thực rất nhiều, có chừng mấy triệu số lượng, mỗi chiếc phá không chiến thuyền có thể dung nạp người lại là có hạn, nhiều nhất 1 vạn người thôi. Cho nên lần này hết thảy có trên 100 chiếc phá không chiến thuyền cùng lúc xuất phát, mỗi chiếc phá không chiến thuyền đều là có chân tiên cường giả tọa trấn, một là quản lý, hai là bảo hộ, đây là ắt không thể thiếu. Leo lên chiến thuyền, Thẩm Phạm cũng nhìn được hơn vạn tên tân binh, nhìn xem những người này trên cơ bản đều là hóa thần cảnh tu vi, Thẩm Phạm không khỏi nhíu mày. Trần Minh Chủ, những người này thật có thể tại loại này chiến tranh tàn khốc bên trong sống sót sao? Tu vi của bọn hắn có phải hay không quá yếu? Trần Bách Xuyên hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Phạm sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng là hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, không có quan hệ, vượt ngoại chiến trường hoàn cảnh đặc thù, chỉ cần thích ứng xuống tới, thực lực sẽ có một cái bộc phát kỳ. Mà lại chúng ta có đặc thù biện pháp bồi dưỡng bọn hắn, có thể làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn nhất có được cùng tà thần thân thuộc đối kháng lực lượng. Thẩm Chất Quân, Hỗn Độn Tinh Thạch không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Thẩm Phạm nghe được cái tên xa lạ này trực tiếp lắc đầu. Hỗn Độn Tinh Thạch, đây chính là một loại tại vực ngoại chiến trường thường thấy nhất đặc thù tài nguyên, mỗi một đầu tà thần thân thuộc sau khi bị giết chết, đều có thể từ trong cơ thể của bọn hắn lấy ra một viên Hỗn Độn Tinh Thạch. Loại tinh thạch này ẩn chứa cực kỳ lực lượng đặc thù, có thể tùy tiện để tu sĩ minh ngộ phát tắc, thậm chí lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Nói thật, tại Hỗn Độn chiến trường, nếu như một người tu sĩ có thể sống đến đủ lâu, vậy hắn ít nhất cũng là một cái chân tiên. Nơi này mặc dù hung hiểm, nhưng là có thể có được tài nguyên cũng là trong vũ trụ tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Nghe được Trần Bách Xuyên nói như vậy, Thẩm Phạm lập tức tới hứng thú thật lớn, hắn có một loại dự cảm, Trần Bách Xuyên nói tới loại kia Hỗn Độn tinh thạch rất có thể chính là hắn đã từng thấy qua cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thuần trắng tinh thể. Nhưng là cụ thể, vẫn là phải cầm đến vật thật mới có thể xác định. Thẩm Chất Quân, lấy thực lực của ngươi, khẳng định có thể đạt được đại lượng Hỗn Độn tinh thạch, bất quá đến chúng ta cảnh giới này, dùng ta thần thân thuộc trên thân lấy ra Hỗn Độn tinh thạch phụ trợ tu luyện hẳn là không cái tác dụng gì, nhưng là chúng ta có thể đem nó hối đoái thành công văn, cho dù là bình thường nhất Hỗn Độn tinh thạch, mỗi một cái cũng đáng 10 cái công văn. Thẩm Phàm cười gật gật đầu. Nhìn xem Thẩm Phàm có điểm tâm động, Trần Bách Xuyên lại nhắc nhở, bất quá Thẩm Chất Quân, ngươi cũng không thể vì nhiều săn giết một chút tà thần thân thuộc mà quá độ sử dụng trong cơ thể mình đại đạo chí lực, bằng không gặp được nguy hiểm liền phiền toái. Giờ đi đệ nhất hành, Thẩm Chân Quân ngươi có phải hay không đã phát hiện, chúng ta cùng vũ trụ đã tách ra liên hệ, nói một cách khác, chúng ta sau đó trừ phi tiến vào mặt khác đại thành, bằng không chúng ta thể nội đại đạo chi lực là dùng một chút liền ít đi một chút. Cho nên nếu như gặp phải tà thần đại quân, chỉ cần đem nó đánh lui là có thể, tận lực giữ lại lực lượng. Thẩm Phàm biết Trần Bách Xuyên là thiện ý nhắc nhở, đương nhiên là trịnh trọng đáp ứng, yên tâm đi, Trần Minh Chủ, ta sẽ chú ý. Chương 327, Hỗn Độn Tinh Thạch chương 327. Hỗn Độn Tinh Thạch mặc dù Thẩm Phàm có âm dương lăn lộn tiên thể đã có thể hấp thu luyện hóa hỗn độn chi lực năng lực, nhưng là hắn hay là không có ý định bạo lộ ra. Dù sao, cái này tại thời khắc mấu chốt cũng coi là một lá bài tẩy. Đặc biệt là gặp được Thương Lam Tiên Vương cường giả như vậy đằng sau, Thẩm Phàm lần nữa trở về một chút cẩn thận tư thái. Tại mấy trăm tên chân tiên bảo vệ dưới, mấy trăm chiếc phá không chiến thuyền trùng trùng điệp điệp chạy tại mảnh này tràn đầy hỗn độn chi lực vực ngoại chiến trường. Nói đến cũng là kỳ quái, làm các tu sĩ hoảng sợ nhất, kẻ địch mạnh mẽ nhất, tà thần hết thảy tựa hồ cũng có thể bị tu sĩ rộng khắp lợi dụng. Tà thần bọn họ bồi dưỡng ra được thân thuộc cũng là như thế, trong cơ thể của bọn hắn hỗn độn tinh thạch có thể trợ giúp tu sĩ chiến đấu, trên thi thể vật liệu tịnh hóa đằng sau cũng là tốt nhất siêu phàm vật liệu, một chút cường đại một điểm tà thần thân thuộc, thân thể cái nào đó bộ phận thậm chí có thể bị dùng để tế luyện thành đạo khí, đây chính là chân tiên cũng có thể sử dụng cường đại vũ khí. Mà lại những này thân thuộc thân thể những bộ phận khác nếu như thực sự không có cách nào lợi dụng, cũng có thể trực tiếp ném vào phá không chiến thuyền lò động lực bên trong, là phá không chiến thuyền cung cấp cường đại động lực năng lượng. Có thể nói, giết một cái tà thần thân thuộc, đó chính là có thể đạt được một bút không nhỏ tài nguyên. Tăng thêm vực ngoại chiến trường tà thần thân thuộc thật sự là quá nhiều, căn bản giết không hết. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trên chiến trường vực ngoại có thể sống sót tu sĩ bình thường đều rất giàu có. Cho dù là Trần Bách Xuyên dạng này đã là chân tiên đỉnh phong tu sĩ, vừa rời đi lại thành tiến vào chiến trường khu vực cũng là kích động và phần, thời khắc nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh. Một khi có tà thần thân thuộc muốn đánh lén, liền sẽ bị hắn lập tức phát hiện, sau đó lấy thế xét đánh lôi đỉnh rào sát, sau đó phân giải thi thể. Đào đi hỗn độn tinh thạch, thu thập có thể dùng vật liệu, phế vật ném vào lò động lực tiêu đốt, một bộ động tác xuống tới, lộ ra dị thường thuần thủ. Thẩm Phàm đều nhanh thấy choáng, hắn không khỏi không cảm khái, quả nhiên là 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Chí ít đổi thành hắn đến, cũng không nhất định so Trần Bách Xuyên làm được tốt hơn. Mà mượn cơ hội này, Thẩm Phàm cũng cẩn thận quan sát một chút kia cái gọi là hỗn độn tinh thạch đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng khi Trần Bách Xuyên lấy ra thời điểm, Thẩm Phàm tài phát hiện, đầu kia rõ ràng đạt đến hợp đạo cảnh tà thần thân thuộc vậy mà chỉ có một cái ngón út lớn nhỏ hỗn độn tinh thạch. Mà lại không chỉ có nhỏ, viên này hỗn độn tinh thạch còn cùng Thẩm Phàm đoán nhan sắc cũng không giống nhau, không phải trong ấn tượng của hắn loại kia thuần trắng chi sắc, mà là mang theo một tầng mịt mờ chất xám. Dạng này hỗn độn tinh thạch, đối với Thẩm Phàm lực hấp dẫn cũng thật to giảm bớt, hoàn toàn không giống trước đó hắn nhìn thấy loại kia thuần trắng tinh thạch. Nhưng là Thẩm Phàm còn có thể cảm giác được, loại này màu xám hỗn độn tinh thạch cũng ẩn chứa một loại đối với hắn cũng có tác dụng thần kỳ năng lượng. Thế là Thẩm Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Trần Minh Chủ, loại này hỗn độn tinh thạch có phải hay không còn có mặt khác nhan sắc?" "Nhan sắc? Ngươi nói là hỗn độn tinh thạch phẩm chất đi." "Đương nhiên, tà thần thân thuộc là tà thần thân thuộc, tà thần là tà thần, giữa hai bên khác biệt lớn như vậy, thể nội hỗn độn tinh thạch đương nhiên cũng không giống với. Ta chỉ biết là tà thần thân thuộc thể nội hỗn độn tinh thạch bình thường là màu xám, mà tà thần tựa như là màu trắng, cụ thể ta cũng không biết." Dù sao ta nhưng không có tại chiến trường ngược ngoại này giết qua tà thần. Đám người kia tại trong hoàn cảnh như vậy quá khó giết. Cùng tại vũ trụ của chúng ta căn bản không phải một cấp bậc. Mỗi một cái tà thần, kỳ thật đều là có tư cách tấn thăng làm tà thần đem, thậm chí tồn tại càng cường đại hơn, số tự nhiên số lượng cũng tương đối thưa thớt. Một cái tà thần đem, thủ hạ nhiều nhất thống lĩnh 10 cái hạ vị tà thần, nhưng là bọn hắn nắm giữ tà thần thân thuộc, vậy liền nhiều, ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì mấy trăm vạn. Nghe Trần Bách Xuyên giới thiệu, Thẩm Phàm cũng là đối với vực ngoại chiến trường tình huống có một chút hiểu rõ. Nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ đánh chết một hai cái tà thần, lấy tới loại kia thuần trắng tinh thạch ý nghĩ. Cho nên khi Trần Bách Xuyên nhìn thấy Thẩm Phàm trên mặt cái kia một bộ kích động biểu lộ, liền biết đối phương là đang nghĩ cái gì. "Thẩm chất quân, ta khuyên ngươi không nên đánh những cái kia hạ vị tà thần chủ ý, những tên kia cũng không phải chân tiên có thể đối phó được. Mà lại, giết chết một cái hạ vị tà thần, rất dễ dàng gây nên tà thần đem truy sát." Trần Bách Xuyên tận tình khuyên bảo nói. Mặc dù Trần Bách Xuyên biết Thẩm Phàm thực lực rất mạnh, bình thường tà thần không chú ý thật đúng là dễ dàng chết trên tay hắn, nhưng là so sánh tà thần đem, cái kia đoán chừng cả hai vẫn là có khoảng cách. Hắn là thật không muốn Thẩm Phàm vì mình một chút hiếu kỳ mà trêu chọc quá lớn tai họa. "Yên tâm, Trần Minh Chủ, ta có chừng mực." Thẩm Phàm bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hỗn độn hư không. "Nếu dễ dàng hấp dẫn tà thần đem chú ý, vậy liền tạm thời không đánh những cái kia hạ vị tà thần chú ý, chờ hắn lại cầu thả mấy tháng, đem thuộc về mình tiên vương cấp công pháp dung hợp đi ra, đột phá đến tiên vương cấp, lúc kia lại trêu chọc tà thần đem, hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm." Trong lòng quyết định chú ý, Thẩm Phàm liền lập tức đầu nhập vào hai môn chân tiên cấp công pháp trong tu luyện. Tại thụ thương trước Thẩm Phàm đã tu luyện một tháng lâu. Tương đối đơn giản Hạo Nhật Tiên Kinh đã bị hắn tu luyện tới đại thành, tuổi thọ bởi vậy tăng trưởng mấy trăm năm. Nhưng đối với Thẩm Phàm tới nói, xác thực không có cảm giác gì. Bất quá đại thành Hạo Nhật Tiên Kinh lại làm cho Thẩm Phàm nắm giữ âm dương đại đạo chi lực càng ngưng luyện mấy phần, nói cách khác thân thể dung lượng không thay đổi, nhưng là có thể dung nạp đại đạo chi lực càng nhiều, chuyện này với hắn chiến lực có không nhỏ tăng phúc. Lấy Trần Bách Xuyên là tính toán đơn vị lời nói, Thẩm Phàm cảm giác hiện tại hắn thể nội đại đạo chi lực đại khái là 23 Trần Bách Xuyên nhiều như vậy. Trước đó chỉ có 20 cái. Một môn khác Hàn Nguyệt Tiên trải qua thì rõ ràng khó khăn rất nhiều. Rõ ràng bỏ ra nhiều thời gian hơn, vẫn còn chỉ là vừa mới nhập môn, dựa theo Thẩm Phàm đoán chừng, hắn thật còn muốn 2 tháng lâu mới có thể đem môn này tiên kinh tu luyện tới đại thành. Thời gian không phải rất dài, Thẩm Phàm còn có thể tiếp nhận. Nhưng là ngay tại Thẩm Phàm dự định hảo hảo cầu thả một đoạn thời gian thời điểm, có chút tà thần lại cũng không muốn cho hắn cơ hội này. Các cổ lý, một vị lệ thuộc vào 6 tay thần hạ vị tà thần, mang theo mấy bạn kém cỏi nhất đều là tương đương với luyện hư cảnh tu sĩ tà thần thân thuộc phát hiện một chi này khổng lồ tu sĩ hạm đội. Cảm nhận được cái kia từng chiếc phá không trong chiến thuyền cũng không có tu sĩ tiên vương khí tức sau, các cổ lý lập tức lâm vào cuồng hỉ. Làm 6 tay thần thủ bên dưới cường đại nhất hạ vị tà thần, thực lực của hắn sớm đã đến hoang cấp đỉnh phong, kỳ thật so với những cái kia xếp hạng dựa vào sau tà thần đem cũng không kém bao nhiêu. Bình thường chân tiên, căn bản không bị hắn để vào mắt, mà trùng hợp, trước mắt những tu sĩ này hạm đội bên trên khí tức mạnh mẽ nhất cũng bất quá là chân tiên đỉnh phong, căn bản không làm gì được hắn. Trừ cái đó ra, chính là một đoàn phi thường nhỏ yếu, nhưng lại tản ra mãnh liệt mỹ vị đồ ăn. Nếu nói như vậy, trước mắt cục thịt béo này hắn sao có thể từ bỏ? Cơ hồ là không có mặt khác ngoài định mức suy nghĩ, các cổ lý trực tiếp mang theo thủ hạ thân thuộc xuống tới, trong nháy mắt liền bao vây mười mấy chiếc phá không chiến thuyền. Chương 328, các cổ lý chương 328, các cổ lý bởi vì là lục tí thần hạ vị tà thần, các cổ lý tại trên hình thái cũng cùng lục tí thần mười phần tiếp cận, mặt xanh nanh vàng, mình sư tử long tí, mà lại các cổ lý có chừng 4 đầu chân long cánh tay, so với lục tí thần cũng chỉ kém 2 đầu. Nhưng chính là cái này 2 đầu, đại biểu chính là cả hai huyết mạch ở giữa không cách nào vượt qua chiến lệnh, lục tí thần là hồng cấp tà thần, mà hắn các cổ lý, nếu như không có đặc biệt cơ duyên, cả đời này khả năng đều chỉ có thể dừng lại tại hoang cấp đỉnh phong. Nhưng đối với tà thần tới nói, lớn nhất cơ duyên chính là sinh linh có trí tuệ, chỉ cần thôn phệ sinh linh có trí tuệ đủ nhiều, đủ mạnh, vậy thì có khả năng đẩy mạnh huyết mạch của bọn hắn ngày bọn. Các cổ lý biết điểm này, cho nên hắn tại trên chiến trường vực ngoại cũng là cực kỳ điên cuồng, mỗi lần có lục tí thần tham dự đại chiến, hắn tất nhiên là đại biểu cho lục tí thần xông vào phía trước nhất, điên cuồng tàn sát tu sĩ đại quân cái kia. Mặc dù bởi vậy rất dễ dàng nhận tiên vương tu sĩ nhà bảo, nhưng là mỗi một lần đều bị hắn trốn, hắn sống tiếp được, thực lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí ngay cả tiên vương cường giả cũng có thể chống lại một phen. Dạng này tiến bộ, đặt ở tất cả hạ vị tà thần bên trong cũng là cực kỳ bắn nổ. Hắn là dị đoan, nhưng lại thâm thụ lục tí thần sủng ái, thậm chí bởi vì hắn đối với Lục Tí Thần trả lại chỗ tốt quá nhiều, Lục Tí Thần vậy mà buông ra đối với hắn hạn chế, để hắn có thể tự do tấn thăng. Cho nên mặc dù tên là hạ vị tà thần, kỳ thật các cổ lý đã cùng phổ thông tà thần đem không có gì khác biệt. Nhưng là dù vậy, các cổ lý vẫn không có quên chính mình sơ tâm, đó chính là trở nên càng mạnh. Các cổ lý y nguyên lưu tại Lục Tí Thần thủ hạ, cho hắn chinh chiến tứ phương. Hôm nay, các cổ lý theo thường lệ mang theo mấy vạn tà thần thân thuộc tuần sát Lục Tí Thần lãnh địa, sau đó, bọn hắn liền phát hiện ngay tại đi ngang qua mảnh khu vực này thẩm phạm bọn người. Cái kia khổng lồ hạm đội, nếu như là bình thường hạ vị tà thần là căn bản không dám chặn đường, nhưng là hắn các cổ lý là ai, làm sao có thể từ bỏ. Cho nên các cổ lý hành động, trực tiếp vừa lên đến liền bao vây mười mấy chiếc vận đầy tu sĩ tân binh phá không chiến thuyền, mà vừa lúc, thẩm phạm chỗ phá không chiến thuyền chính là một cái trong số đó. Mấy trăm con tà thần thân thuộc phun ra năng lượng xạ tuyến, không ngừng mà công kích tới thẩm phạm chỗ phá không chiến thuyền, trong lúc nhất thời, cả chiếc chiến thuyền đều điên cuồng lắc lư đứng lên. Trần Bách Xuyên trước tiên phản ứng lại, sau đó lập tức liền xông ra ngoài, cường đại đại đạo chi lực hóa thành từng trôi phá thiên chi nhận, trực tiếp chém về phía đối bọn hắn phát động công kích tà thần thân thuộc. Thân là chân tiên đỉnh phong, cho dù không phải toàn lực xuất thủ, công kích như vậy cũng là để những cái kia tà thần thân thuộc không cách nào ngăn cản, vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy chục con tà thần thân thuộc liền bị chặt thành mảnh vỡ, mặt khác trên trăm đầu tà thần thân thuộc cũng là từng cái mang thương, gào thét thảm thiết vang vọng đại địa. Trần Bách Xuyên xuất thủ, cũng không có chấn nhiếp đến bọn này điên cuồng tà thần thân thuộc, ngược lại là kích phát bọn chúng hung tính. Tựa hồ biết địch nhân trước mắt không phải bọn chúng có thể đối phó, thế là, từng đầu tà thần thân thuộc vậy mà tự sát thức xông về Trần Bách Xuyên, trực tiếp phát động tự bạo. Công kích như vậy tụ tập một cái tà thần thân thuộc thể nội toàn bộ tà thần chi lực, xác thực coi là bọn chúng cường đại nhất thủ đoạn. Bất quá đối với Trần Bách Xuyên tới nói, vẫn còn thiếu rất nhiều, đẳng cấp chênh lệch không phải đơn giản như vậy liền bị bù đắp, chỉ cần hắn sử dụng đại đạo chi lực phòng hộ tự thân, những này tà thần thân thuộc tự bạo liền căn bản không làm gì được hắn. Nhưng dạng này cũng có một vấn đề, đó chính là phòng thủ tiêu hao đại đạo chi lực so với trực tiếp công kích thật là nhiều quá nhiều lần. Mà bởi vì hoàn cảnh đặc thù, hắn Trần Bách Xuyên liền xem như chân tiên đỉnh phong, tạm thời cũng không có cách nào khôi phục, cho nên hắn tiêu hao đại đạo chi lực cơ hồ tương đương tại tạm thời mãi mãi biến mất. Mà đại đạo chi lực càng ít, hắn thân là chân tiên chiến lực tự nhiên càng yếu, đến cuối cùng, hắn thậm chí chỉ có thể giống tu sĩ bình thường như thế, một lần nữa sử dụng pháp lực chiến đấu. Mà cái này, có lẽ mới là những này tà thần thân thuộc tự bạo chân chính mục đích, nếu giết không chết người, cũng muốn trình độ lớn nhất suy yếu người. Nghĩ đến cái này, Trần Bách Xuyên có chút luống cuống, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy chung quanh càng ngày càng nhiều tà thần thân thuộc hướng về hắn nơi này tụ tập, trong khoảng thời gian ngắn, tự bạo tà thần thân thuộc lại còn không có cái mới gia tăng tà thần thân thuộc nhiều. Cảm thấy cảm giác nguy cơ, Trần Bách Xuyên cũng không lo được hình tượng trực tiếp la lên đứng lên, "Thẩm Chân Quân, mau tới giúp ta một tay." Thẩm Phàm đã sớm chú ý tới đây hết thảy, nhìn xem có chút chật vật Trần Bách Xuyên, trong lòng của hắn hiện lên vẻ khinh bỉ, đã mất đi sân nhà ưu thế tiên đạo tu sĩ, vậy mà như thế chi yếu. Ngươi một cái chân tiên đỉnh phong, lại bị một đám ngay cả tà thần đều không phải là thân thuộc bước cho đến cầu cứu, cái này cũng thật sự là quá cho chân tiên mất thể diện a. Bất quá đầu đen rau muốn về đầu đen rau muống, Thẩm Phàm tự nhiên không thể nhìn Trần Bách Xuyên thật lâm vào nguy cơ, chỉ là một cái hô hấp, Thẩm Phàm liền rời đi phá không chiến thuyền. Cùng bạo đại đạo chi lực không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra ngoài, to lớn hạo dương chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Phàm là bị hạo dương bao phủ khu vực, tà thần thân thuộc không có chút nào dễ dàng trực tiếp bị thiêu đốt chí tử, liền ngay cả đang cùng hơn 10 vị chân tiên giao chiến cấp cổ lý cũng là quăng tới ánh mắt. Đáng giận chân tiên, làm tổn thương ta hải nhi, muốn chết á ngươi. Nhưng là Thẩm Phàm lại là không quan tâm, di chuyển nhanh chóng, những nơi đi qua, tà thần thân thuộc toàn bộ biến thành thây khô một dạng tồn tại. Khi Thẩm Phàm vòng quanh chiến trường chạy một vòng thời điểm, mấy bạn tà thần thân thuộc trên cơ bản bị một mình hắn giết sạch. Thu liễm tự thân lực lượng, Thẩm Phàm cảm giác một chút, phát hiện thể nội đại đạo chi lực đại khái tiêu hao một đang muốn cảm khái tiêu hao quá lớn thời điểm, từng sợi mắt thường không thể gặp, lại tràn ngập toàn bộ vực ngoại chiến trường hỗn độn chi lực như là nhũ yến về tổ giống như tràn vào thân thể của hắn, sau đó bị thân thể của hắn bản năng luyện hóa, chuyển hóa làm đại đạo chi lực. Cảm thụ được lực lượng khôi phục tốc độ, Thẩm Phàm trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bởi vì hắn phát hiện tại hỗn độn chiến trường hắn tốc độ khôi phục vậy mà so với tại trong vũ trụ nhanh hơn một đoạn. Đây chính là hỗn độn chi lực sao? Quả nhiên phẩm chất chính là không giống mới, mà lại luyện hóa sau loại này hỗn độn chi lực không chỉ có bổ sung trong cơ thể ta đại đạo chi lực, tựa hồ còn nhiều thêm một loại lực lượng kỳ lạ tại tăng cường ta thể phách, chẳng lẽ hấp thu hỗn độn chi lực còn có thể chuyển biến làm chân chính hỗn độn sinh vật. Âm thầm cảm thán một phen, nhưng Thẩm Phàm rất nhanh liền không có thời gian suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì nổi giận cấp cổ lý thoát khỏi vây công hắn chân tiên hướng về Thẩm Phàm lao đến. Nồng đậm đến sắp phát sinh thuế biến tà thần chi lực tựa như một kích trọng pháo trực tiếp xuyên thủng hư không, hung hăng đập vào Thẩm Phàm trên thân. Thẩm Phàm theo bản năng hai tay giao nhau, bảo vệ bộ vị yếu hại của mình, liên tục không ngừng đại đạo chi lực ngưng tụ tại trên hai tay, ý đồ ngăn trở cái này khí thế hung hùng một kích. Một tiếng thanh thúy nổ vang, Thẩm Phàm thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người đại đạo chi lực cũng ảm đạm rất nhiều, nhưng là may mắn, hắn hay là hoàn mỹ tiếp nhận cấp cổ lý nén giận một kích, cũng không nhận được thương thế. Ổn định thân hình Thẩm Phàm dừng lại ở trong hư không, lần nữa kích phát thể nội bàng bạc lực lượng. Có thể a, ngươi cái tên này, vậy mà ngăn trở bổn tà thần một kích toàn lực. Thực lực của ngươi, ta công nhận, xưng tên ra, bổn tà thần không giết người vô danh. Các cổ lý nhìn xem lông tóc không hao tổn Thẩm Phàm một mặt ngưng trọng nói ra. Một cái sẽ chỉ đánh lén đồ hèn hạ, không có tư cách biết bản chân quân danh tự. Thẩm Phàm sắc mặt khó coi, bởi vì nhất thời chủ quan, kém chút bị phá phòng, mặc dù loại kia cường độ công kích không muốn mệnh của hắn, nhưng là dù sao nhiều người nhìn như vậy, cũng là rất mất mặt. Bất quá sau đó, thẩm phạm sẽ không chủ quan. Đánh lén. Ha ha ha, thật sự là buồn cười à, liền xem như tấn công chính diện, ngươi lại có thể như thế nào đây? Nho nhỏ chân tiên, vậy mà so bổn tà thần còn cuồng vọng, vốn là còn điểm thưởng thức ngươi, nhưng là hiện tại xem ra cũng là một cái vô tri cùng đồ. Chương 329, tùy tiện diệt sát chương 329, tùy tiện diệt sát cấp cổ lý không thèm để ý chút nào miệt thị lấy thẩm phạm, to lớn chân long cánh tay cũng phát ra từng đợt gào thét. Lạ lâm chân tiên, mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng là vừa rồi một cái kia, ngươi tiêu hao bao nhiêu đại đạo chi lực? Tăng thêm trước đó tiêu hao, trong cơ thể của ngươi còn thừa lại bao nhiêu lực lượng? Thế nhưng là tại chiến trường bực ngoại này, ngươi lại không thể khôi phục, thế nào, ngươi còn muốn phách lối như vậy sao? Một khi bị bổn tà thần để mắt tới, thật là sẽ chết. Các cổ lý tự tin nói, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Còn có các ngươi cũng là, cùng bổn tà thần giao thủ đằng sau, hẳn phải biết bằng vào thực lực của các ngươi, là không làm gì được ta, cho nên vẫn là ngoan ngoãn mà đem ngươi bọn họ bảo vệ những tu sĩ kia giao ra, có lẽ bổn tà thần còn có thể buông tha các ngươi, bằng không, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nói đến có chút khôi hài, một cái tà thần, vậy mà đối với hơn 10 vị cường đại chân tiên kêu gào, mà lại kêu gào đằng sau, ở đây chân tiên vậy mà không có một cái nào đứng ra phản bác. Phản phất thừa nhận đối phương thực lực cường đại. Chư thẩm phàm cùng chân bách xuyên, cái kia hơn 10 vị chân tiên đứng chung một chỗ, vậy mà nhao nhao cúi đầu suy tư. Nhìn xem một màn này, các cổ lý càn rỡ cười nói, quả nhiên à, rời đi những cái kia sắc rùa đen bình thường đại thành, các ngươi những này cái gọi là chân tiên thật đúng là nhỏ yếu à. Chỉ sợ chỉ cần thân thuộc của ta đủ nhiều, đều có thể tùy tiện giết chết các ngươi. Bất quá các ngươi hay là rất sáng suốt, biết suy nghĩ bổn tà thần ý kiến, bất quá ta nói cho các ngươi biết, thời gian của ta là có hạn, thật sự nếu không làm ra quyết định, vậy liền để bổn tà thần cho các ngươi quyết định. Không thèm để ý chút nào đám chân tiên sắc mặt khó coi, các cổ lý không giữ lại chút nào thả ra thể nội tà thần chi lực, đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu đen kịt. Đối mặt với các cổ lý hùng hổ do người, một vị chân tiên vậy mà thật đứng dậy, nhìn nó xoắn xuýt biểu lộ, lại là muốn đáp ứng các cổ lý điều kiện. Thẩm Phàm hơi nhướng mày, lập tức đoạt tại trước mặt của hắn nhanh chóng nói ra, chỉ là tà ma ngoại đạo, bản chân quân có thể tự đánh giết, há lại cho ngươi tại yêu này nói hoặc chúng. Chết đi cho ta. Thẩm Phàm tại các đại chân tiên trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bản thể xông về các cổ lý, thể nội phá diệt chi lực bị cấp tốc điều động, dấu ở đại đạo chi lực phía dưới. Tất cả chân tiên bị Thẩm Phàm một cử động kia giật mình tê lên, sợ bởi vì hắn lô mãng chọc giận trước mắt vị này cường đại tà thần. Thế là nhao nhao hô, huynh đài dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trở lại. Nhưng Thẩm Phàm lại là mắt biết ai ngơ, chỉ là đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng duy chỉ có một người làm ra cùng Thẩm Phàm một dạng cử động, đó chính là Trần Bách Xuyên. Thẩm chân quân chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi một tay. Không còn keo kiệt thể nội đại đạo chi lực, Trần Bách Xuyên cũng tiến vào bộ phát trạng thái, to lớn hạo dương trực tiếp đánh tới các cổ lý. Đối mặt hai vị chân tiên đỉnh phong, các cổ lý trên mặt mặc dù là có chút khinh thường, nhưng là động tác trên tay lại là một chút không chậm. Hai cái không biết sống chết ra hỏa, vậy mà từ bỏ bổn tà thần cho các ngươi cơ hội, đã như vậy, vậy các ngươi liền ở lại đây đi. Tiên vương đều không làm gì được bổn tà thần, các ngươi lại coi là thứ gì? Xem ta, song long xuất hải. Bốn đầu chân long cánh tay điên cuồng bặm mẹo, từng đạo tà thần chi lực rót vào trong đó, hai đầu chân long cánh tay đón gió căng phồng lên, vậy mà trực tiếp cuốn lấy Trần Bách Xuyên biến thành hạo dương. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu chân long cánh tay thì là trực tiếp nuốt hướng về phía sông tới Thẩm Phàm. Nhìn, hai người tựa như là bị trực tiếp chế trụ. Còn lại chân tiên nhìn xem một màn này, nhao nhao thở dài, nhưng không có một cái xuất thủ tương trợ, trong mắt bọn hắn, vì hai cái người chết đắc tội một cái cường đại tà thần, hiển nhiên là không đáng. Đáng tiếc à, hai cái chân tiên đỉnh phong, tại sao ngu xuẩn như vậy đâu, vì cái gì không có khả năng giống ta các loại một dạng sáng suốt, nhiệm vụ thất bại liền thất bại, cũng sẽ không tổn thất cái gì, cần gì phải cùng một vị cường đại như thế tà thần cùng chết đâu. Hiện tại tốt, phải chết, vạn năm khổ tu lập tức tan thành bọt nước. Cũng không biết vị này tà thần đem có được hay không nói chuyện, có thể hay không giận chó đánh mèo chúng ta, thực sự không được, cuối cùng bản chân quân hay là bỏ ra một chút đại giới đi. Một vị xấu xí chân tiên cay nghiệt nói, trong giọng nói tràn đầy đối với hướng tà thần phát động tiến công Thẩm Phàm cùng Trần Bách Xuyên hai người bất mãn. Mặt khác tà thần không nói chuyện, nhưng là loại kia tán đồng ánh mắt lại đại biểu thái độ của bọn hắn. Xấu xí chân tiên thấy thế còn muốn nói nhiều cái gì, xoát xoát cảm giác tồn tại, nhưng là rất nhanh hắn liền bị đột biến thế cục giữ lại cái cổ. Trần Bách Xuyên làm tại chân tiên đỉnh phong rèn luyện vạn năm uy tín lâu năm cường giả, liền xem như mất tướng đồng đạo đồ tiên vương muốn áp chế cũng không dễ dàng, huống chi là một cái còn không phải tà thần đem hạ vị tà thần đâu. Toàn lực buộc phát bên dưới, Trần Bách Xuyên vậy mà bắt đầu tránh thoát hai đầu cự hình chân long trói buộc, đại đạo chi lực tựa như dầu nóng bình thường xối tại chân long trên cánh tay, đem nó bị bỏng đến da chóc thịt bong, gầm rú liên tục. Mà xem như các cổ lý thân thể một bộ phận, chính hắn tự nhiên cũng là cảm thấy loại này toàn tâm đau đớn. A a a a a. Đáng chết ta, ngươi tên hôn đản này, làm sao dám đó a, ta muốn ăn ngươi. Nhưng là không đợi các cổ lý động thủ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình mặt khác hai cánh tay vậy mà trực tiếp vỡ nát, một sợi quen thuộc nhưng lại làm hắn lực lượng sợ hai thuận cánh tay không ngừng mà xâm nhập thân thể của hắn, ý đồ ma diệt hắn tồn tại khái niệm. Không, đây là thuộc tính chi lực, làm sao có thể, nhanh cút ra ngoài cho ta. Lúc này các cổ lý sợ hãi tới cực điểm, mặc dù hắn là hoang cấp đỉnh phong tà thần, nhưng là hắn còn không thể kích phát dấu ở huyết mạch chỗ sâu thuộc tính chi lực, đây là hắn cùng tà thần đem khác biệt lớn nhất. Tự nhiên, đối mặt Thẩm Phàm phá diệt chi lực, trên người hắn tà thần chi lực cũng không thể hóa giải. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tựa như liệt nhật chiếu rọi băng tuyết bình thường, không ngừng tan rã. Mà Thẩm Phàm chỉ là tựa như ngồi cao tại Cửu Thiên Thần Linh bình thường nhìn xuống hắn, trên mặt nhìn không ra chút nào biểu lộ. "Không, ngươi không có khả năng giết ta, sáu tay thần sẽ không bỏ qua ngươi, nhanh giải trừ ngươi thuộc tính chi lực." Trong lúc nguy cấp, các cổ lý hay là chuyển ra chính mình chỗ dựa lớn nhất, hy vọng nhờ vào đó trấn nhiếp thần phàm, dù sao tại toàn bộ vực ngoại chiến trường, tỉnh lại tà thần đem bên trong sáu tay thần đã là đứng đầu nhất một nhóm kia. Vô số chân tiên chết tại vị này cường đại tà thần cầm trong tay, liền ngay cả đại đa số tiên vương đều không phải là sáu tay thần đối thủ. Dĩ vãng các cổ lý bị tiên vương nhằm vào thời điểm, cũng bình thường là chuyển ra vị đại nhân này, sau đó những tiên vương kia liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Dù sao đánh chó còn phải nhìn chủ nhân thôi. Nhưng là thẩm phàm lại chỉ là cười lạnh, cái gì cầu thí sáu tay thần, nghe đều không có nghe qua, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta nói, gia tô đều không gánh nổi ngươi. Các cổ lý vừa sợ vừa tức, gấp đến độ trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, hắn hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thẩm phàm, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hỏi một câu, gia tô là ai? Nhưng là rất đáng tiếc, thẩm phàm cũng không có giải thích cho hắn. Các cổ lý chết, thể nội hỗn độn tinh thạch trực tiếp hiện lộ ra, nhìn xem cái kia tản ra trắng muốt quang mang mê người tinh thạch, ở đây vậy mà không có một cái nào chân tiên có can đảm cướp đoạt, bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem thẩm phàm đem nó bỏ vào trong túi. Chương 330, thu hoạch tương đối khá. Chương 330, thu hoạch tương đối khá. Các cổ lý tử vong, là ở đây tất cả chân tiên đều khó mà tưởng tượng, rõ ràng bọn hắn liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng các cổ lý dây dưa. Nhưng là thẩm phàm cùng Trần Bách Xuyên hai người, lại là trực tiếp tiêu diệt cái này cường đại tà thần. Mà lại, chuẩn xác tới nói, là thẩm phàm tiêu diệt hắn. Các cổ lý trước khi chết gào thét, bọn hắn hay là nghe nhất thanh nhị sở. Thuộc tính chi lực, trước mắt cái này chân tiên, vậy mà nắm giữ bình thường chỉ có tiên vương cường giả mới có thể nắm giữ thuộc tính chi lực, cho nên hắn có thể dễ như trở bàn tay làm đến trình độ này. Mặc dù không biết thẩm phàm là thế nào nắm giữ thuộc tính chi lực, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với thẩm phàm sinh ra nên có kính ngưỡng. Tại thời khắc này, không ai sẽ đem thẩm phàm xem như giống như bọn hắn chân tiên, mà là cơ hồ đem hắn trở thành một cái khác loại tiên vương. Những người này ý nghĩ, thẩm phàm là không quá để ý, bởi vì hắn hoàn toàn bị trước mắt viên này hỗn độn tinh thạch hấp dẫn. Cùng ta thần thân thuộc thể nội sinh ra hỗn độn tinh thạch rõ ràng không giống với, vô luận là nhan sắc, lớn nhỏ hay là năng lượng ẩn chứa, đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tại viên này thuần trắng tinh thạch xuất hiện một sát na, thẩm phàm bản năng liền nói cho hắn biết, nhất định phải thôn phệ hết nó. Chỉ cần thôn phệ, hắn nhất định có thể được đến không tưởng tượng được thu hoạch. Bất quá ở đây dù sao còn có nhiều người nhìn như vậy, thần phàm hay là chế trụ nội tâm cố này khát vọng mãnh liệt, chỉ là đem khối này hỗn độn tinh thạch nắm ở trên tay. Mà lúc này đây Trần Bách Xuyên tài một mặt phức tạp nhìn xem thẩm phàm đạo, thẩm chân quân, không nghĩ tới ngươi thật giết chết một vị cường đại như thế tà thần, nguyên bản ta coi là bằng vào chúng ta hai người liên thủ, nhiều nhất chỉ có thể đem hắn cưỡng chế di rời. Nhìn xem thẩm phàm trong tay to bằng trứng gà thuần trắng hỗn độn tinh thạch, Trần Bách Xuyên trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Bất quá giết chết cũng tốt, tăng thêm ngươi xử lý những cái kia tà thần thân thuộc, nhiệm vụ lần này thẩm chân quân ngươi ngoài định mức công văn thu nhập liền tuyệt đối không ít. Tính toán, chỉ là ngươi giết chết những cái kia tà thần thân thuộc, liền có thể để cho ngươi thu hoạch được mấy vạn công văn, lại thêm cái này tà thần, cũng đáng 50,000 công văn, hối đoái tiên vương cấp đột phá công pháp 100,000 công văn, ngươi lần này trên cơ bản liền có gót. Bất quá muốn thu hoạch được nhiều như vậy công văn, ngươi còn phải đem những cái kia bị giết chết tà thần thân thuộc thể nội hỗn độn tinh thạch thu sạch tập đứng lên. Đương nhiên, trên người bọn họ còn có không ít hữu dụng vật liệu, cũng cần thu thập, bọn chúng đều là ngươi chiến lợi phẩm. Thẩm phàm nghe vậy gật gật đầu, vừa định tự mình động thủ, lại bị Trần Bách Xuyên ngăn lại. Thẩm chất quân, ngươi quên chúng ta nhiệm vụ của lần này. Cái kia có nhiều như vậy miễn phí sức lao động không cần, ngươi còn muốn tự mình động thủ. Nói, trực tiếp liền mở ra một chiếc phá không chiến thuyền, mệnh lệnh trên thuyền tu sĩ hành động đứng lên. Mặt khác chân tiên thấy thế, cũng là trong lòng khẽ động, đặc biệt là trước đó cái kia tặc mì thử nhãn chân tiên, càng là chính mình tự mình hạ trợ giúp thẩm phàm thu thập chiến lợi phẩm. Khi hắn đem một đống hữu dụng vật liệu cùng màu xám hỗn độn tinh thạch đưa đến thẩm phàm trước mặt lúc, cũng là trực tiếp cùng thẩm phàm bộ lên gần như. Vị này chân quân, tại hạ chiến trường, vừa rồi các hạ chém giết tà thần tiên tư thực sự làm cho người rất rung động, không biết có thể phủ nhận biết một chút. Thẩm phàm lý đều không có để ý một chút ra hỏa này, trực tiếp đem hắn trên tay thuộc về mình chiến lợi phẩm lấy đi, sau đó quay người rời đi. Đừng tưởng rằng hắn không biết, tại hắn thời điểm chiến đấu những này cái gọi là chân tiên đồng liêu làm cái gì, không có rút đao tương trợ coi như xong, thậm chí còn có lời nói lạnh nhạt. Bây giờ nhìn thấy chính mình triển lộ thực lực, liền muốn đi lên định bợ một phen, sớm làm gì đi. Đối với loại người này, thẩm phàm là không thể nào có sắc mặt tốt gì. Cửu Trương chân quân đụng phải một cái mùi xám xịt, đứng tại chỗ đó là tương đương xấu hổ, thậm chí hắn đều nghe được một ít người cười trộm, đây càng là để hắn nổi trận lôi đình. Bất quá để hắn đối với thẩm phàm nổi giận là không dám, thế là hắn chỉ có thể ở đáy lòng nguyện rủa thẩm phàm. Tên ghê tởm, đắc ý cái gì? Chân tiên chính là chân tiên, dù là có được tiên vương chiến lực, ý nguyên không thoát khỏi được ngươi chân tiên bản chất. Hồn vọng đúng không? Ngươi cũng còn không được bao lâu, xuất thủ nhiều lần như vậy, trong cơ thể ngươi đại đạo chi lực còn thừa lại bao nhiêu? Còn có ngươi giết chết cái này tà thần, người ta cũng nói hắn là sáu tay thần thuộc hạ, ngươi còn trực tiếp giết, các loại sáu tay thần tìm tới cửa, không có ta các loại vì ngươi hiểm hộ, ngươi liền chờ chết đi. Cửu Trương chân tiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó quay người về tới chính mình chiến thuyền bên trong. Mặt khác chân tiên nhìn xem thẩm phạm như vậy không tốt liên hệ, cũng là nhao nhao tắt chính mình một chút lo lắng, về tới chỗ của mình. Mà thẩm phạm đang thu thập tất cả chiến lợi phẩm đằng sau, cũng cùng Trần Bách Xuyên lần nữa khởi hành. Thẩm phạm trong phòng, màu xám hỗn độn tinh thạch chất thành to bằng núi nhỏ, một bên Trần Bách Xuyên nhìn cũng là chảy nước miếng. Mặc dù trận chiến này hắn cũng giết chết mấy trăm tà thần thân thuộc, nhưng là cùng thẩm phạm so sánh, vậy liền lộ ra quá ít. Ta thần thân thuộc thể nội đản sinh màu xám hỗn độn tinh thạch mặc dù không thể dùng đến phụ trợ bọn hắn chân tiên tu hành, nhưng là dùng để hối đoái công văn lời nói, đó cũng là rất đáng tiền. Một cái màu xám hỗn độn tinh thạch liền có thể đổi được 3 điểm công văn, so với giết chết một cái ta thần thân thuộc công văn còn nhiều hơn. Có thể nói, Thẩm Phàm vừa ra tay này, đó chính là mười mấy vạn công văn tới tay, nhưng là hiển nhiên, Thẩm Phàm đối với mấy cái này hỗn độn tinh thạch có chút ý khác. Trần Minh Chủ, ngươi nói những này hỗn độn tinh thạch là thế nào bị lợi dụng? Cái này đương nhiên rất đơn giản, mỗi một tòa trong cự thành đều có rất nhiều tiên vương cường giả tự mình kiến tạo tu luyện tháp, chỉ cần đầu nhập những này hỗn độn tinh thạch, tu luyện trong tháp ẩn tàng đại trận là có thể đem trong tinh thạch ẩn tàng năng lượng đặc thù chuyển hóa làm tu sĩ cấp thấp cần lực lượng pháp tắc thậm chí cực ít số lượng đại đạo chi lực, dạng này các tu sĩ liền có thể mượn nhờ tu luyện tháp nhanh chóng tiến bộ. Nghe Trần Bách Xuyên trả lời, Thẩm Phàm bén nhạy tìm được một chút, vậy chúng ta có thể trực tiếp hấp thu loại này hỗn độn trong tinh thạch năng lượng sao? Lợi dụng trận pháp chuyển hóa, khẳng định hao tổn rất lớn đi. Trần Bách Xuyên suy tư một chút, vậy mà có chút tán đồng gật gật đầu. Sát thực hao tổn không nhỏ, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì trừ tiên vương cấp cường giả, chúng ta những tu sĩ này, liền xem như tu luyện đến chân tiên đỉnh phong, cũng là không có khả năng trực tiếp luyện hóa hỗn độn trong tinh thạch năng lượng. Hỗn độn trong tinh thạch là chứa, nhưng thật ra là một loại bị độ cao áp xúc hỗn độn năng lượng, là một cái hỗn độn sinh vật hạch tâm, chúng ta những này chân tiên ngay cả cơ sở nhất hỗn độn chi lực đều không thể hấp thu luyện hóa, làm sao có thể trực tiếp lợi dụng hỗn độn tinh thạch đâu? Bất quá tiên vương cường giả, ít nhất là chúng ta biết đến tiên vương cường giả, bọn hắn là có năng lực như thế. Nói đến đây, Trần Bách Xuyên lộ ra một tia thần sắc khắc khao, chỉ cần đột phá đến tiên vương, cho dù là tại chiến trường bực ngoại này, cũng trên cơ bản có thể xung pha. Chí ít không cần nghĩ bọn hắn một dạng, chiến đấu còn giúp co tay co chân, sợ lãng phí một tia thể nội đại đạo chi lực.